Âm thanh ủng hộ không ngừng, cho dù Giang Cung Tuấn có phải là Hắc Long hay không đây cũng chỉ là lời đồn, chưa có lời chứng thực, nhưng giờ phút này, trong hội trường không ít người đều cảm thấy, Giang Cung Tuấn người có khuôn mặt nhỏ trắng trên sân khấu chính là chiến thân, chính là Hắc Long, bởi vì cả thiên hạ ngoại trừ Hở Cờ Long ra, ai cũng có ngang ngược như thế. Lời nói của Giang Cung Tuấn, những âm thanh ủng hộ reo hò của hiện trường khiến Hàn Kim Thần bị sốc. Ánh mắt của Hàn ta dừng lại ở trên người Giang Cung Tuấn, muốn nhìn thấu anh. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự giống như lời đồn là Hở Cờ Long? Trong lòng Hàn ta cũng nổi lên nghi hoặc, luận kỹ năng ý hợp, hắn ta thiên hạ vô song, đều không sợ sẽ hay, chỉ sợ duy nhất Hở Cờ Long. Bởi vì hắn ta biết nguyên nhân Hắc Long thành danh. Lần đó Hở Cờ Long ra tay, sử dụng rất nhiều kiến thức bị thất truyền, những kiến thức thất truyền đó, rất nhiều đến hắn ta chỉ là nghe nói quá, chưa từng gặp qua, vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, bọn họ mới tìm mọi cách ngăn cản Giang Cung Tuấn tới tham gia kỹ năng học tỷ thí lần này. Nhưng nghĩ đến Hở Cờ Long thực sự đã bị nhốt ở cục cảnh sát, hắn ta liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hắn ta vẫn là không yên lòng. Nhìn Hồng Tứ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Hắc Long thật sự còn đang ở phòng tạm giam sao? Hồng Tứ lấy di động ra, mở ra một đoạn video, nói, ở đây, đây là đoạn video bên cục cảnh sát vừa chuyển đến, cảnh sát vừa hỏi Giang Cung Tuấn một lần nữa, anh xem, đây không phải Giang Cung Tuấn thì là ai? Nhìn thấy video này, Hàn Kim Thân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài Hàn, sao không nói nữa? Ngài Hàn, ông sợ rồi sao? Hai cái người chủ trì thấy Hàn Kim Thân nửa ngày không mở miếng, không khỏi dò hỏi được. Hàn Kim Thân bật cười, ôi sợ cái gì chứ, tôi có cái gì mà phải sợ, nếu tiểu tử này tự nhận kỹ năng y học vô địch, vậy tôi dùng y học Hàn Quốc chính thống, đánh bại tên tiểu tử này, để cho tên tiểu tử này biết cậu ta tài giỏi, nhưng ở đây còn có người tài giỏi hơn cậu ta, để cho cậu ta biết cái gì mới là kỹ năng y học chân chính. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lung dụng, hỏi, nói đi, so cái gì, chỉ cần ông nói ra, tôi đều có thể ứng chiến, vì để cho ông tâm phục chúng ta tỉ thí không giới hạn trong một hồi, sau khi ông thất bại, có thể đổi nội dung tỉ thí lại lần nữa với tôi. Giang Cung Tuấn tràn đầy tự tin, một tên Hàn Kim Thần, anh thật sự không để vào mắt. Kỹ năng y dược cửa anh không nối từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất, nhưng ít ra ở thời đại này, anh không cớ đối thử Giang Cung Tuấn cuồng vọng như thế, Hàn Kim Thần cũng trở nên cẩn thận, suy nghĩ vài giây, nói, nếu cậu tự tin như thế, vậy chúng ta thi đấu phân biệt thuốc trước đi, quy tắc rất đơn giản, chọn ngẫu nhiên 1000 loại dược liệu từ 100000 loại dược liệu, trộn chúng lại với nhau, bịt mắt lại, trong mệt rút, ai phân biệt được nhiều chủng loại hơn, người đó thắng, như thế nào? Được. Giang Cung Tuấn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Chương 298, nghiền áp. Để cho các người hoàn toàn tâm phục, hoàn toàn chấp nhận Trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, sự thật Trung y là nhánh của y học Hàn Quốc, dược liệu để cho Bách Thảo Đường lựa chọn. Hàn Kim Thần tràn đầy tin tưởng. Phương Vĩnh Cánh biết đây là cơ hội cuối cùng của Trung y, nếu Giang Cung Tuấn thất bại, như vậy Trung y sẽ bị cười nhạo. Từ sau này, người đời chỉ biết y học Hàn Quốc, không biết đến Trung y. Bởi vậy, ông ta đích thân đi chọn lựa dược liệu. 1000 loại dược liệu, tất cả đều là tùy ý lựa chọn. Hơn nữa dược liệu của hai người đều khác nhau. Rất nhanh hai cái dương lớn đã được nâng lên trên sân khấu. Cái dương được đóng kín, chỉ có một lỗ ở bên trên, cái lỗ không quá lớn, chỉ có thể có một bàn tay đưa vào đó. Phương Vĩnh Cánh nhìn Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần, nói, dược liệu là tùy ý lựa chọn, dược liệu trong hai cái dương đều không giống nhau, hai người lựa chọn một cái đi. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, để cho ông ta chọn trước đi. Hàn Kim Thần tùy tiện chỉ một cái dương. Sau khi lựa chọn cái dương được dược liệu, dương liền được nhân viên tách ra. Ngay sau đó, những công cụ cần thiết khác cũng được chuẩn bị xong. Bàn, giấy, bút, miếng bịt mắt. Cả hai đứng trước chiếc dương, cùng đeo khăn bịt mắt. Mà ở bên cạnh hai người họ, còn có không ít trợ lý đứng đó. Mục đích của những người này tồn tại chính là sau khi Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần phân biệt ra dược liệu, sau khi viết ra đáp án, đem dược liệu và đáp án cùng nhau niêm phong lại, để tiếp theo đó xác định đúng sai. Người dẫn chương trình Khai Hiểu Đình đứng ở giữa, hỏi, hai vị, đã chuẩn bị xong chưa? Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần tất cả đồng thanh nói, đã chuẩn bị xong. Nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu tính giờ. Cuộc tỉ thí bắt đầu, trên màn hình tinh thế lỏng lớn ở phía sau sân khấu xuất hiện 10 phút đến ngược. Tỉ thí vừa mới bắt đầu, Hàn Kim Thần liên đưa tay vào trong giường, lấy ra một dược liệu, đặt ở trước mũi người người, sau đó đặt ở một bên, cầm lấy giấy bút, nhanh chóng viết đáp án, sau khi viết xong, liền tiếp tục lấy dược liệu. Và nhân viên đứng ở một bên, nhanh chóng đem dược liệu và đáp án nghiêm phong ấn lại. Bốn phía sân khấu, tất cả đều là camera. Quay chụp 360 độ không có góc chết, căn bản là không có khả năng gian lận. Hàn Kim Thần đã viết vài loại dược liệu, mà Giang Cung Tuấn lại không núp đích. Mọi người đều trở nên lo lắng. Mau lên đi. Còn thất thần cái gì nữa, anh nhanh một chút được không? Hiện trường, không ít người âm thầm vì Giang Cung Tuấn lo lắng. Trước TV, không ít người xem cũng đều trở nên căng thẳng. Nhất định không thể thua, nếu như lần này thua rồi, vậy thì mất mặt liền rất đủ. Dưới sự mọi người nhìn vào, Giang Cung Tuấn rỗi tay vào trong giường, nắm lên một nắm dược liệu. Đây. Thấy thế, không ít người khiếp sợ. Đây là muốn làm gì, cầm lên một đống muốn làm gì. Giang Cung Tuấn đem nắm dược liệu đặt ở trước núi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Theo sau đem ném này đặt ở một bên, nhanh chóng viết tên dược liệu. Một hơi viết liền mười mấy loại, sau khi nhân viên bên cạnh hơi sửng sốt, lựa chọn mười mấy loại dược liệu và đáp án cùng niêm phong lại. Giang Cung Tuấn đã nghĩ, Hàn Kim Thần không phải lang băm, hắn ta thực tài, dựa theo cách so sánh thông thường, nếu như muốn so tốc độ tay, tốc độ nhanh như vậy có thể chiến thắng. Vì để chiến thăng một cách nghiền áp, anh mới một lần năm lên một năm. Sau khi viết ra đáp án, anh năm lên một nắm dược liệu nữa. Lần này dược liệu càng gì thì đều hơn, có hơn 30 loại hơn 30 loại dược liệu, anh lật qua lật lại người, sau mười mấy giây liên nhanh chóng viết ra đáp án. Cảnh này đã được quay lại rõ ràng. Toàn hội trường đều kinh ngạc. Đây là viết một cách vớ vẩn, hay là thật sự có thể phân biệt ra? Nếu như đều có thể phân biệt ra, vậy thật là thần kỳ. Không ít người kinh ngạc. Có câu nói gọi là trong khi những người am hiếu tìm ra đặc trưng nghệ thuật, thì người cư sĩ chỉ đơn giản là thưởng thức buổi biểu diễn hiện trường hội tụ quá nhiều bác sĩ trung y. Bọn họ hàng năm tiếp xúc cùng với dược liệu, chủng loại dược liệu đại lan quá nhiều, tê trước sau có thêm ước chừng hơn trăm vạn chủng loại, có thể nói như vậy, tất cả các thực vật đều là thuốc môi một loại, dược liệu dược tính đều không giống nhau, hương vị đều không gì ổ gì nhau. Có loại phát ra mùi rất nhạt, có loại thậm chí còn không có mùi. Trời ơi, xong rồi. Làm vớ vẩn một hồi như vậy, có thể thẳng lợi sao? Không ít người làm nghề bác sĩ lắc đầu thở dài. Dưới góc nhìn bọn họ, Giang Cung Tuấn chính là làm vớ vẩn, tỷ thí lần này Giang Cung Tuấn thua. Sau hôm nay, Trung Y phải đối tên rồi, tuy rằng không cam tâm nhưng tỷ thí thua, chuyện này không còn cách nào, tỷ thí đang liên tục tiến hành. Tốc độ của Hải Kim Thân rất nhanh, sau khi lấy ra một loại dược liệu, chỉ cần vài giây là có thể phân biệt ra đây là thuốc gì, gặp được một ít mùi vị rất nhạt, thậm chí là không có mùi vị, hắn ta không xác định được là gì, hắn ta liền trực tiếp ném qua một bên, đi năm lấy một dược liệu khác. Trên sân khấu, không ít người nhìn hai vị dẫn chương trình rất căng thẳng. Đường Sở Vi cũng rất căng thẳng thực, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi, thời gian 10 phút trôi qua rất nhanh đã đến giờ. Người dẫn chương trình Mao Kiến nói, Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần đều ngừng lại, hai người đều gỡ bịt mặt xuống. Hàn Kim Thần liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn ở đối diện, khóe miệng nhếch lên, phát họa ra một nụ cười tự tin, bây giờ, mời trọng tài lên sân khấu nghiệm chứng sản phẩm của hai vị. Người dẫn chương trình nói, không ít người làm nghề bác sĩ lao luyện lâu năm bước lên sân khấu nghiệm chứng, Hàn Kim Thần trước rất nhanh đã nghiệm chứng xong. Trong thời gian 10 phút, Hàn Kim Thần trả lời 78 câu, hơn nữa hoàn toàn đúng, tiếp theo đó là nghiệm chứng Giang Cung Tuấn. Giám khảo dân đầu mở ra để dược liệu đầu tiên của Giang Cung Tuấn, nhìn đến có mười mấy loại, đều nhíu mày. Bọn họ đều cảm thấy Giang Cung Tuấn thua nhưng phải đi theo trình tự, bọn họ vẫn là mở đáp án ra nghiệm chứng từng cái, những dược liệu Giang Cung Tuấn viết xuống, cùng với mười mấy loại dược liệu đều giống nhau, tất cả đều đúng đây. Giám khảo trợn tròn mắt. Tùy ý năm một năm dược liệu, trong khi bị bịt mắt, có thể phân biệt ra toàn bộ sao? Cho dù là bọn họ hành nghề vài thập niên, năm lên một năm dược liệu, cũng cần phải tách từng loại dược liệu ra mới có thể phân biệt được. Mà Giang Cung Tuấn lại tất cả bọn họ hít một hơi. Thần kỳ, quá thần kỳ. Hàn Kim Thân cũng không khỏi tò mò đi qua. Nhìn đến mười mấy loại dược liệu trộn lẫn nhau, hắn ta không khỏi bật cười, tiểu tử, lẽ nào cậu năm lên một nắm dược liệu, trong khi bị bịt mắt, là có thể đem toàn bộ dược liệu này phân biệt được hết. Đúng vậy. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt mở miệng, Hàn Kim Thân không tin, hắn ta vừa thấy đáp án, vừa nhìn xong hoàn toàn hóa đá. Chợt kinh ngạc không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, nhiều dược liệu hỗn hợp với nhau như vậy, phát ra mùi vị hỗn tạp, sao cậu có thể phân biệt ra được, cậu gian lận. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, ông không làm được, đừng cho rằng người khác không làm được, mặt sau tôi còn trả lời rất nhiều đó, tôi nhớ rõ, nhiều nhất có hơn 30 loại dược liệu, vì để cho ông tâm phục khẩu phục, ông tự đại nghiệm chứng. Hàn Kim Thần không tin, hắn tự mình mở dược liệu và đáp án được niêm phong ra nghiệm chứng từng cái. Chính xác. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Sau khi nghiệm chứng, hắn ta trợn tròn mặt. Thời gian 10 phút, Giang Cung Tuấn phân biệt ra nhiều hơn 500 loại dược liệu, tuy rằng cũng có sai nhưng những cái sai đó đều là không có mùi vị, Giang Cung Tuấn không biết bữa, nghiền áp hoàn toàn nghiền áp sắc mặt Hàn Kim Thần tái nhợt, gắt gao nhìn chăm cờ hờ mở Giang Cung Tuấn, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tôi đã biết các người là sợ thua, lúc này mới liên hợp lại gian lận. Hàn Kim Thần cút khỏi Đoan Hùng, ông không làm được đừng cho rằng người khác không làm được, người như ông thật là ghê tởm. Dưới sân khấu truyền đến không ít tiếng mang tiếng màng âm. Các vị yên tĩnh. Người dân chương trình Khai Hiệu Đình lên tiếng, hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại. Mà Giang Cung Tuấn nhìn vẻ mặt không tin của Hàn Kim Thần, nhàn nhạt nói, tôi nói rồi, tỷ thí không giới hạn trong một hồi, tôi đã nói, sau khi ông thất bại còn có thể lựa chọn nội dung khác khiêu chiến lại lần nữa, trực tiếp khiến ông tâm phục khẩu phục. Giang Cung Tuấn tài giỏi. Giang Cung Tuấn uy vũ khí phách. Anh ấy nhất định chính là đại tướng Hắc Long, là anh hùng trong lòng tôi. Không sai, anh ấy chính là Hờ Cờ Long, ngoại trừ Hờ Cờ Long ra tổ ẩn bộ nước Đoan Hùng, ai có thực lực như vậy. Không ngờ Giang Hảo Long đẹp trai như vậy, nam thần của em yêu anh. Hờ Cờ Long, em yêu anh. Dưới sân khấu, âm thanh ủng hộ không ngừng, tiếng thét chói tai không ngừng. Chương 299, lời thỉnh cầu của Khai Hiệu Đình. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giang Cung Tuấn thắng. Lấy phương thức nghiền áp thắng Hàn Kim Thần không ai bị nổi. Anh giành được sự ủng hộ của tất cả khán giả hiện trường. Lần này người dẫn chương trình không có ngăn lại. Âm thanh ủng hộ reo vang suốt hơn 10 phút mới dừng lại. Trên sân khấu, sắc mặt Hàn Kim Thần trầm thấp đáng sợ, hắn ta không tin có người có thể tinh thông dược liệu như thế, hắn ta kiên quyết tin rằng Phương Vĩnh Cánh và bọn họ liên hợp lại gian lận, vì chính là muốn thắng hắn ta. Tiểu tử, tôi muốn so tài lại một lần nữa với cậu. Hàn Kim Thần lạnh lùng nói. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lung dung tự phụ, nói, được, tỷ thí cái gì, ông định đoạt. Tỷ thí giống tôi và Phương Vĩnh Cánh, tỷ thí chế độc, lần này số dược liệu số lượng nâng lên, trước đó 1.000 loại nâng lên đến 1 vạn loại, một vạn loại được liệu tùy ý phối độc dược cho đối phương ăn.
Được.
Giang Cung Tuấn không có bất kỳ do dự nào. Đường Sở Vi hơi lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, cẩn thận có bẫy. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay. Trước sức mạnh thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu, thủ đoạn đều vô ích. Hàn Kim Thần tiếp tục nói, lần này chế độc thường kéo dài đến một giờ, hơn nữa không để cho đối phương quan sát thời gian độc dược, trực tiếp cho trợ thủ ăn. Giang Cung Tuấn sờ mũi, nói, tôi chính là trợ thủ của Đường Sở Vi, tôi không có tư cách kêu trợ thủ. Anh quay người nhìn Đường Sở Vi, cười hỏi, thân y Sở Vi, lần này vẫn là tôi ra tay, cô uống thuốc như thế nào? Một tiếng thân y Sở Vi, đem Đường Sở Vi chọc cười rồi. Cô đang muốn mở miệng. Khai Hiểu Đình lại đứng dậy, ánh mắt trông mong nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo một ý khẩn cầu, hỏi, tôi có thể làm trợ thủ cho anh chứ, tôi tới thay thế anh ăn được. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói, cô cần phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi không cẩn thận sẽ không còn mạng. Trên mặt Khai Hiểu Đình mang theo vẻ kiên định, nói, tôi tin tưởng anh. Trên mặt Đường Sở Vi mang theo sự bất mãn, nói, người dẫn chương trình, cô đây là đang tranh đoạt với tôi sao, tôi không đồng ý. Khai Hiểu Đình cười mỉm nói, Sở Vi, cô là thân ý, Giang Cung Tuấn chỉ là trợ thủ của cô ở một bên nhìn chỉ cho anh ấy một chút là được, UONG thuốc độc việc nhỏ như vậy, giao cho tôi là được. Trước mắt người đàn ông anh Tuấn này chính là Hắc Long, đây là chuyện đã không thể thay đổi được. Tuy rằng lời đồn Hắc Long đã chết, còn tin tức từ tướng quân Nam Cương truyền tới, nhưng cũng không có ai nhìn thấy thi thể của Hắc Long. Khai Hiểu Đình tuy rằng là một minh tinh, nhưng cô cũng sùng bái anh hùng, sùng bái chiến thân bảo vệ nước Đoan Hùng. Để có thể cùng Giang Cung Tuấn tiếp xúc gần gũi, cô liều chết đứng dậy. Khai Hiểu Đình đã nói như vậy, Đường Sở Vi cũng không muốn cùng cô ấy tranh đoạt, chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Hắc Long, được không? Trên khuôn mặt tiểu diễm của Khai Hiểu Đình mang theo một ý khẩn cầu. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Đường Sở Vi, thấy cô không nói gì, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, được, chỉ có điều, lúc chờ giải độc, có khả năng sẽ dùng tới kim châm, mà mặc quần áo như này sẽ gây trở ngại cho tôi châm cứu, cô vẫn nên đổi bộ quần áo khác, che ba chỗ là được.
Được.
Khai Hiểu Đình không có bất kỳ do dự nào. Nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả đàn ông trước TV đều hưng phấn. Khai Hiểu Đình hiện đang là sao nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất Đại Lan, ngày nay có thể khiến bao người hâm mộ phải rời mắt. Hiện trường càng nhốn nháo. Trong lúc Khai Hiểu Đình đi thay quần áo, Bách Thảo Đường cũng đang chuẩn bị dược liệu cần thiết của cuộc tỷ thí lần này. Một vạn nhiều loại dược liệu quá nhiều, hơn nữa còn yêu cầu chuẩn bị cái tủ, đặt các loại dược liệu trong đó. Dược liệu còn chưa chuẩn bị xong, Khai Hiểu Đình đã thay quần áo xong lại đi lên sân khấu. Cô ấy mặc một chiếc áo lót màu trắng, chiếc quần đùi màu trắng, ngoại trừ ba điểm, toàn bộ cơ thể cô ấy lộ ra ngoài. Cô ấy cao khoảng hơn 1m8, mái tóc đen dài được búi lên để lộ vầng trán cao trắng nõn. Da thịt cô ấy rất đẹp, trắng trẻo hường hào. Dáng người rất chuẩn, trước thẳng sau cong, tạo thành hình chữ S. Hai chân thon dài, thẳng tắp. Đứng ở trên sân khấu, gây ra một tác động mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Và, nữ thần của tôi. Nữ thần lại có thể mặc như vậy, còn gợi cảm, quá xinh đẹp. Yêu rồi, tôi yêu nữ minh tình gan dạ này rồi. Âm thanh sôi sục lại vang lên. Khai Hiểu Đình cầm mịt rộ phồn, khuôn mặt từng đỏ, nói thật lòng, tôi chưa từng mặc lộ như vậy, cho dù là thời gian trước lúc quay phim, cũng chỉ lộ ra bờ lưng, chỉ có điều, vì tôn vong của Trung Y, vì nền văn minh truyền thừa mấy nghìn năm quan hùng, tôi không thể chối từ. Xin các bạn khán giả ngồi trước TV đừng mắng tôi không biết liêm sỉ. Khai Hiểu Đình nói, mang tới tiếng cười lớn. Đường Sở Vi cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Khai Hiểu Đình. Dáng người quả thật không tồi, khuôn mặt cũng rất thanh tú, trong lòng cô không khỏi lấy chính mình so sánh với Khai Hiểu Đình. Mà vẻ mặt của Hàn Kim Thần lại trầm thấp. Hồng Tứ đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, tình huống có chút không đúng lắm, đều đang lan truyền tên tiểu tử này chính là Hắc Long. Vẻ mặt Hàn Kim Thần nặng nề, sao có thể, Hắc Long thật sự không phải là bị đưa vào cục cảnh sát sao, hiện tại còn đang bị thẩm vấn ở cảnh sát cục, cậu ta sao có thể là Hắc Long? Điều này tôi cũng nghi hoặc, lẽ nào có hai Hắc Long? Hồng Tứ thật sự không biết đây là chuyện gì, đến cả lời nói có hai Hắc Long hoang đường như vậy đều nói ra. Hàn Kim Thần hít sâu một hơi, nói, nếu trận tỉ thí trước cậu ta thật sự không gian lận, nếu cậu A thật sự là Hắc Long, khả năng tôi thất bại là rất lớn, điều này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất bất lợi, nếu như ông chủ trách tội xuống, tôi ông chịu không nổi. Ông chủ đang ở dưới nhìn đó. Hồng Tứ liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy ông chủ, nhưng ông chủ vẫn luôn không nói, cũng không tỏ thái độ, hắn cũng không biết hiện tại ông chủ suy nghĩ cái gì. Tôi lại gọi điện thoại lần nữa đến cục cảnh sát xác định một chút. Nói xong, hắn liền quay người đi, rời khỏi sân khấu, đi tới hậu trường, lấy điện thoại ra, gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát. Đội trưởng Vương, Giang Cung Tuấn còn ở cục cảnh sát không? Còn ở chứ, mới vừa thẩm vấn xong, nhưng tên tiểu tử này đều không chịu khai báo điều gì, nói mình là bị hãm hại, chỉ có điều này đã không còn quan trọng, với chứng cứ hiện tại chúng ta nắm giữ trong tay, cũng đủ khiến cậu ta bị phạt. Nghe được lời này, Hồng Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại trở nên nghi hoặc. Hai người đều tên Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn này kỹ năng y học cũng đáng sợ như vậy. Này rốt cuộc ai mới là Hắc Long? Hắn ta mơ hồ. Xem ảnh một xem ảnh hai. Đến cả thần y phương đều thất bại, người tên Giang Cung Tuấn này, liệu người đàn ông bị nghỉ là Hắc Long, thật sự có thể chiến thắng người đến từ Cao Ly, chủ tịch Hiệp hội Y học Hàn Quốc nước Cao Ly Hàn Kim Thần sao? Khán giả toàn hội trường đều trở nên mong chờ. Mong chờ trận đấu này lấy tính mạng để đặt cược quyết đấu. Dược liệu từ 1000 loại tăng lên tới 1 vạn loại. Thời gian nghiên cứu chế tạo độc dược từ nửa giờ tăng lên đến 1 giờ. Lần phối ra độc dược này, tuyệt đối là chí mạng, làm không tốt thật sự sẽ mất mạng người. Chương 300, độc này không giải được. Một cuộc đấu tranh đỉnh cao kỹ năng y học cuối cùng cùng sắp bắt đầu rồi. Đây là cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế các nền văn minh. Nếu như Giang Cung Tuấn thua, như vậy liền phải thừa nhận Trung Y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc. Và Hàn Kim Thần có thể nhân cơ hội này để cao y học Hàn Quốc. Trận tỷ thí này, chỉ có thể thắng, không thể thất bại. Người dẫn chương trình Mao Kiên hỏi, chuẩn bị xong chưa?
Ừm,
chuẩn bị xong rồi. Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần đồng thời gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu tính giờ. Bắt đầu tính giờ, Hàn Kim Thần nhanh chóng hành động, bắt đầu tìm kiếm dược liệu mình cần thiết, và Hồng Tứ đi theo bên người hắn ta, hai người vừa tìm kiếm dược liệu, vừa nhỏ giọng nói chuyện thảo luận. Lần này chủng loại dược liệu rất nhiều, có hơn 1 vạn loại. Hơn 1 vạn loại dược liệu phối hợp, như vậy có thể điều chế ra quá nhiều độc dược. Bọn họ muốn chế tạo ra một loại kịch độc, một loại khó có thể tìm được thuốc giải, khó có thể bài độc kịch độc. Và Giang Cung Tuấn cũng ở trước tủ dược liệu tùy ý đi lại. Thời gian 1 giờ rất dài, anh có thể chậm rãi từ từ. Rất nhanh anh liền đem hơn 1 vạn loại dược liệu này đều nhìn một lần, sau khi biết được những dược liệu đó, trong lòng anh cũng đã có mẫu, bắt đầu lấy thuốc, xay thuốc, chậm rãi tiến hành phối thuốc. Thời gian 1 giờ trôi qua rất nhanh. Đã đến giờ, hai vị xin dừng lại. Giọng nói của Mao Kiên vang vọng. Anh ta vừa nói, người xem toàn hội trường hồi hộp nín thở. Đã đến giờ, chế tạo ra độc dược rồi sao? Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần đều ngừng lại. Mao Kiên lần nữa lại nói, mời hai vị chế tác thuốc giải. Hàn Kim Thần đứng ra, nói, xin lỗi, lần này tôi chế thuốc độc không có thuốc giải, tôi không chế tác ra thuốc giải, hơn nữa lần này tôi phối ra loại thuốc kịch độc, ăn vào 1 phút độc tố liên sẽ khuếch tán toàn thân, trong 3 phút liên sẽ mất mạng. Cả hội trường há hốc mồm. Điều này, quá độc ác. Vậy tỉ thí cái gì chứ, đây là lấy mạng của người khác. Và Hàn Kim Thần tiếp tục nói, đây là tỉ thí, không phải lấy mạng, tôi cũng không muốn các người sau khi ăn thuốc độc vào bị chết, nếu như các người đồng ý nhận thua, thừa nhận Trung Y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, vậy tỉ thí này đến đây là kết thúc, mục đích của y học Hàn Quốc là cứu người, không phải hại người. Nói xong hắn còn liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Khai Hiểu Đình nghe độc dược không có thuốc giải, hơn nữa sau khi ăn vào trong 1 phút liền sẽ phát độc toàn thân, 3 phút liền sẽ chết, cô cũng sợ, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tuy rằng cô yêu nước, nhưng cô càng yêu tính mạng mình hơn. Không sao. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, không cần ông chế thuốc giải độc, tôi đều có cách giải độc. Nói xong, anh liền đi chế tạo thuốc giải độc. Rất nhanh liền phối ra thuốc giải. Anh Giang. Đường Sở Vi cũng sợ, nhẹ nhàng lôi kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng, đừng thi đấu nữa, nộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, việc này sẽ rất lớn. Giờ phút này, đến cả người dẫn chương trình cũng trầm mặc. Đối mặt với Hàn Kim Thần đến từ Cao Ly, anh A rất muốn Giang Cung Tuấn có thể đánh bại hắn ta. Nhưng chuyện tiếp theo liên quan đến mạng người, anh ta không dám mở miệng. Hàn Kim Thần nhìn Giang Cung Tuấn chế tạo ra thuốc giải xong, nhàn nhạt nói, tiểu tử, cậu cần phải nghĩ kỹ, nếu như xảy ra chuyện, tôi cũng không chịu trách nhiệm. Giang Cung Tuấn đứng ở một bên nhìn, Khai Hiểu Đình, hỏi, cô Khai, xin hỏi cô còn tiếp tục chứ, nếu cô không tiếp tục, vậy tôi đành phải thay đổi người. Anh chắc chắn không? Khai Hiểu Đình có chút khiếp sợ. Hàn Kim Thần là người như nào cô ta hiểu rõ, thủ đoạn của Hàn Kim Thần cô ta cũng biết. Hắn ta nói độc dược không có thuốc giải, đó chính là không có thuốc giải. Giang Cung Tuấn thề son sắt nói, tôi có thể lấy sinh mạng của con người nói dẫn sao? Cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không sao, tôi bảo đảm tính mạng của cô an toàn. Nói như thế, nhưng Khai Hiểu Đình vẫn không yên tâm. Này, trên mặt cô mang theo vẻ do dự. Đây không phải trò đùa, mà là lấy sinh mạng của mình làm tiền đặt cược. Lấy sinh mệnh đi tin tưởng một người không liên quan. Dưới sân khấu, không ít nhân vật lớn đều đang nhìn. Giờ phút này bọn họ đều trầm mặc, ai cũng không đứng ra tỏ thái độ, ngay cả Phương Vĩnh Cánh cũng không mở miệng. Ông nội, có phải sẽ xảy ra chuyện không? Trên mặt Phương Thanh Tâm mang theo sự lo lắng, kỹ năng y học của Hàn Kim Thần ở trên ông nội, hắn ta chế tạo ra độc dược, nói là không có cách giải, vậy nhất định là không có cách giải. Sắc mặt Phương Vĩnh Cánh nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, nói, không biết. Phương Thanh Tâm đề nghị nói, nếu không dừng lại, xảy ra mạng người, việc này sẽ lớn chuyện, rốt cuộc cả nước, thậm chí người dân toàn thế giới đều đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Phương Vĩnh Cánh cũng muốn kêu dừng lại, nhưng ông ta không dám. Nếu như kêu dừng lại, điều này có nghĩa là đã nhận thua, nếu đã thừa nhận Trung Y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc, như vậy ông ta sẽ là tội nhân, sẽ bị người trong thiên hạ đục mạng. Trên sân khấu, Khai Hiểu Đình do dự. Giang Cung Tuấn cũng bất đắc dĩ, nhìn Đường Sở Vi, hỏi, Sở Vi, cô tới uống thuốc đi. Hả? Đường Sở Vi cũng ngây ngẩn cả người. Này, tôi, cô cũng sợ chết. Tuy rằng cô tin tưởng Giang Cung Tuấn, tin tưởng Hắc Long, nhưng Hàn Kim Thần đã nói, trong 1 phút độc tố liền sẽ khuếch tán toàn thân, 3 phút liền sẽ chết. Hắc Long lại lợi hại, có thể trong 3 phút tìm ra loại thuốc giải từ hàng vạn loại dược liệu. Hơn nữa chính Hàn Kim Thần cũng nói, đây là độc không có cách giải. Thấy Đường Sở Vi cũng sợ, Giang Cung Tuấn cũng bất đắc dĩ. Sao không ai tin tưởng anh chứ? Một chút độc, có là vấn đề gì anh thật sự là Hắc Long sao? Khai Hiểu Đình lại lần nữa dò hỏi. Cô ta muốn có được đáp án. Nếu thật sự là, như vậy cô ta sẽ đánh cuộc một lần. Tuy rằng thua cuộc, sẽ mất mạng, nhưng cô ta cũng sẽ lưu danh muôn đời. Giang Cung Tuấn không nói lời nào. Cô gái nhỏ này, sao lại hỏi cái vấn đề này? Lẽ nào muốn anh lộ mặt trên toàn thế giới, thừa nhận anh là Hắc Long sao? Anh đi trước mặt Khai Hiểu Đình, ở bên tai cô ta nhẹ nhàng nói một câu, đúng vậy. Anh ấy và Khai Hiểu Đình nói gì đó. Sao lại không dám nói ở trước mặt mọi người? Không ít người đưa ra nghi ngờ. Sau khi Khai Hiểu Đình nghe được Giang Cung Tuấn khẳng định, cô suy nghĩ vài giây, sau đó căn chẳng rằng, vẻ mặt âm u bất định, hình như là đang quyết định một việc trọng đại gì đó. Ước chừng một phút sau, cô ta gật đầu một cái. Chuyện quân sự. Tôi đồng ý, tôi quyết định tiếp tục làm trợ thủ của Giang Cung Tuấn, hơn nữa ở trước mặt người trong thiên hạ đồng ý, nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có bất kỳ quan hệ gì với Giang Cung Tuấn, không có bất kỳ quan hệ gì với ban tổ chức Bách Thảo Đường của Đại hội Y học cổ truyền lần này, không có bất kỳ quan hệ gì với Hàn Kim Thần. Nói xong, cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, nếu tôi chết rồi, xin hãy đem tôi đi hỏa táng, đem cho cốt của tôi giải tại Nam Cương. Giang Cung Tuấn hơi mỉm cười, yên tâm, tôi nói rồi, cô sẽ không sao là cô sẽ không sao. Tự tìm đường chết. Hàn Kim Thần khinh thường mỉm cười. Nếu chính cô tự tìm cái chết, vậy đừng trách tôi. Mao Kiên hít sâu một hơi, nói, nếu như vậy, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Chớ đã, tôi còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Giang Cung Tuấn mở miệng nói. Thực lực của Hàn Kim Thần anh biết, lần này hắn ta chế tạo ra thuốc độc, khẳng định rất đáng sợ, anh cần phải chuẩn bị công cụ, nếu không sẽ đến không kịp. Mao Kiên hỏi, anh Giang, anh cần phải chuẩn bị cái gì? Giang Cung Tuấn nói, chuẩn bị sẵn cho tôi ngân châm, còn nữa chuẩn bị cồn, bật lửa, tủ lạnh, trước tiên giúp tôi đem một ít ngân châm đóng băng lại, còn chuẩn bị cho tôi một ít ca nhỏ, kích cỡ lớn nhỏ đều chuẩn bị một ít. Giang Cung Tuấn nói yêu cầu đồ vật của mình. Phía dưới sân khấu, Phương Vĩnh Cánh liếc nhìn Phương Thanh Tâm bên cạnh, nói, lập tức đi chuẩn bị. Vâng. Phương Thanh Tâm đứng lên, nhanh chóng đi ra hậu trường chuẩn bị những đồ vật Giang Cung Tuấn yêu cầu. Chương 301, tuyệt học thất truyền lại xuất hiện. Đồ Giang Cung Tuấn muốn thường được sử dụng trong y học cổ truyền, rất nhanh đã được chuẩn bị. Trong mười mấy phút, tất cả đồ Giang Cung Tuấn đều đã chuẩn bị xong. Lúc này, các nhân viên lấy thuốc độc do hai bên cấp phát và đưa cho nhau. Giang Cung Tuấn cầm lấy. Đây là một bình sứ trắng trong suốt, bên trong có chứa một ít bột màu trắng. Anh mở nắp bình, đổ ra một ít rồi đưa lên trước mũi người. Hàn Kim Thần thấy hành động của Giang Cung Tuấn, không khỏi cười, chàng trai, theo như thỏa thuận trước, lần này không có thời gian nghiên cứu, nhưng độc của tôi không có cách giải, vì để cậu thua tâm phục khẩu phục, tôi cho cậu một chút thời gian để cậu đi nghiên cứu. Nói xong, anh ta liền mở thuốc Giang Cung Tuấn được phát, cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Hồng Tứ. Hồng Tứ là thần y, anh ta đã tiếp xúc với thuốc hơn mười mấy năm, những năm nay anh ta vẫn luôn nghiên cứu các vị thuốc, có thể điều chế ra các loại thuốc. Tính kháng thuốc của anh ta rất mạnh, thuốc độc bình thường hoàn toàn không thể độc được anh ta. Anh ta không phân vân, trực tiếp uống. Giang Cung Tuấn nhìn xong, cũng chỉ nhàn nhạt cười. Mặc dù độc do anh tạo ra, nhưng độc tính không mạnh lắm, không đến nỗi độc đến chết người, cũng không gây ra bất tổn hại nghiêm trọng gì cho cơ thể. Nhưng rất khó để giải độc. Muốn điều chế ra thuốc giải độc, đây là điều không thể. Hơn nữa một khi anh ta uống thuốc độc vào, trong chốc lát nó sẽ lan ra toàn cơ thể, xâm nhập vào toàn bộ máu trong cơ thể, hòa cùng với máu, sau đó xâm nhập vào các cơ quan nội tạng. Dùng kim châm bạc, điểm huyệt và các cách khác, cũng không thể đào thải được chất độc ra ngoài. Trừ phi đổi máu sau khi Hồng Tứ uống thuốc độc, trong chốc lát liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, lúc này anh ta mọi thứ nhìn thấy đều chồng lên nhau, hình như ở phía trước có tận mấy Hàn Kim Thần, còn bay lơ lửng lên xuống. Hàn, anh Hàn, tôi nhìn thấy ảo giác, ông Tứ nói. Ngồi xuống, đừng cử động, Hàn Kim Thần nhắc nhở, lập tức bắt mạch. Mà Giang Cung Tuấn tiếp tục câm thuốc độc Hàn Kim Thần điều chế, không ngừng gửi. Chỉ cần là thuốc dạng bột thì sẽ có mùi, cho dù các mùi được dung hợp, sau đó thay đổi hoặc trộn lẫn với nhau, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn có thể phân biệt được một ít. Chỉ cần có thể biết được nguyên liệu điều chế độc, thì khả năng cao là có thể biết được thuốc giải. Nhưng mà, Giang Cung Tuấn lại cau mày. Bởi vì anh ngửi một lúc lâu, cũng không ngửi thấy mùi của bột, vì vậy không có cách phân biệt được rốt cuộc là nó được điều chế như thế nào. Nếu đã không tìm được thuốc giải độc, vậy chỉ đành dùng cách khác để giải độc. Anh quay người nhìn thấy Khai Hiểu Đình đứng phía sau. Lúc này, sắc mặt Khai Hiểu Đình tái nhợt, cả người run rẩy không kiểm soát được. Chuẩn bị xong chưa? Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Tôi quan Hiểu Đình mở miệng nói, nhưng Giang lại run cầm cập. Mặc dù cô ta tin tưởng Giang Cung Tuấn, nhưng nói cho cùng đây là loại thuốc kịch độc, dưới sự đe dọa của cái chết, cô ta cảm thấy sợ hãi. Giang Cung Tuấn vươn tay kéo lấy cô ta, nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô ta, thề thốt nói, yên tâm đi, không sao đâu. Khai Hiểu Đình chỉ cảm thấy mình đang bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lấy, nghe thấy lời nói dứt khoát của Giang Trần, nỗi sợ hãi trong lòng cô ai trong phút chốc tan biến, kiên định gật đầu, ừm, tôi chuẩn bị xong rồi. Dưới sự ghi hình của vô số máy quay, Giang Cung Tuấn cầm lấy cốc nước chuẩn bị sẵn trên bàn, đổ bột trắng trong tay vào nước. Thuốc độc vừa được đổ vào, lập tức xảy ra thay đổi. Nước uống trong suốt lập tức trở nên đen kịt. Đây, nhìn thấy cảnh này, ngay cả phóng viên đang bấm máy cũng thay đổi sắc mặt. Những người dưới sân khấu bị dọa sợ đứng lên. Sắc mặt Khai Hiểu Đình trong phút chốc trở nên tái nhợt. Cậu Giang, hay là thôi đi, nhận thua đi. Đường Sở Vi cũng lo lắng, đứng dậy nhắc nhở. Giang Trần hơi dừng tay, cầm cốc nước đã trở màu đen lên, đưa cho Khai Hiểu Đình. Khai Hiểu Đình nhận lấy cốc nước, nhưng tay cô ta lại không ngừng run rẩy, cầm cốc nước, rất lâu cũng không uống. Vẻ mặt Hàn Kim Thần đối diện cũng nghiêm túc. Thuốc độc do Giang Cung Tuấn chế ra, độc tính không quá mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không gây tử vong, chỉ khiến người ta choáng váng, thậm chí gây ảo giác. Đây là loại độc gì mà anh không có cách nào phân biệt được, anh chỉ có thể dùng kim bạc để giải độc. Uống đi. Giang Cung Tuấn nhìn thấy Khai Hiểu Đình do dự không quyết định. Khai Hiểu Đình hít một hơi thật sâu, lập tức cầm lấy cốc uống nước đen, uống một hơi hết sạch. Loại nước màu đen này rất đắng, vừa mới uống vào, Khai Hiểu Đình liền có cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, cảm giác trong cổ họng như có một quả cầu lửa lan ra toàn cơ thể, chỉ trong chốc lát, làn da trắng nõn của cô ta đỏ ửng lên. Ăn. Cốc nước trong tay cô ta rơi xuống đất. Cả người Khai Hiểu Đình ngã xuống, vươn tay che cổ họng, lăn lộn trên mặt đất. Nóng quá, tôi nóng quá, khó chịu chết mất. Giang Cung Tuấn nhanh chóng ngồi xuống, kéo cổ tay của Khai Hiểu Đình, bắt mạch cho cô à, ngay sau đó nhìn khuôn mặt cô ta, mở mí mắt của cô ta. Cả quá trình chưa đến 3 giây. Dịu cô ta dậy, đừng để cô ta cử động loạn xạ. Giang Cung Tuấn ra lệnh. Trong chốc lát mấy nữ nhân viên đi đến, dịu Khai Hiểu Đình đang khó chịu dậy. Giang Cung Tuấn đứng dậy, cầm lấy kim bạc trên bàn. Một cái lắc tay, kim bạc trong tay trực tiếp bay ra. Một cây, hai cây, 10 cây. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, cả người Khai Hiểu Đồng cắm đầy kim bạc. Đây. Tất cả các bác sĩ y học cổ truyền dưới khán đài đều sững sờ đứng lên. Họ làm trong ngành đã mấy chục năm rồi, rất quen thuộc với châm cứu, đã xem qua rất nhiều phương pháp châm cứu, chưa từng thấy phương pháp châm cứu như vậy, cách xa 1-2 mét, kim châm bay ra ngoài như thế, nhưng nó lại cắm sâu vào huyệt đạo trên cơ thể của Khai Hiểu Đình. Giang Cung Tuấn vừa ra tay, trong giây lát gây chấn động cho các bác sĩ y học cổ truyền đã hành nghề nhiều năm. Một số người thậm chí không kìm được bước lên sân khấu, định xem cận cảnh. Ngay cả Phương Vĩnh Cánh và Phương Thanh Tâm cũng như vậy, không nhịn được bước lên sân khấu. Giang Cung Tuấn đã sử dụng cây kim bạc để chặn các kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể của Khai Hiểu Đình để ngăn chất độc phát tán. Đồng thời, anh dùng kim bạc để làm tê cơ thể Khai Hiểu Đồng và giảm đau cho cô ta. Lúc này, cảm giác đau đớn trên người của Khai Hiểu Đình đã giảm đi rất nhiều. Nhưng trán cô ta đã lấm tấm những mồ hôi đen, những hạt mồ hôi đen này chảy dọc trên má cô ta, trượt xuống cổ rồi từ từ chảy xuống. Nhìn thấy điều này, Giang Trần nhíu mày. Đúng là loại độc đáng sợ. Giang Cung Tuấn cũng bị sốc bởi chất độc của Hàn Kim Thần. Trong một phút lan ra toàn cơ thể, 3 phút có thể giết chết một người. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cảm thấy thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Khai Hiểu Đình. Tốt hơn nhiều rồi, Khai Hiểu Đình vô lực nói. Ừm. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, yên tâm đi, tôi đã dùng kim bạc chặn máu độc trong kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể cô rồi. Hiện tại máu của cô chảy rất chậm, chắc có thể trụ được 10 phút. Trong 10 phút này, tôi nhất định sẽ loại bỏ tất cả chất độc trong cơ thể cô ra ngoài. Ừm. Khai Hiểu Đồng gật đầu. Bây giờ cô ta chỉ có thể tin tưởng Giang Cung Tuấn. Giang Trần lại cầm một nắm kim bạc lên, một bình rượu, cầm bật lửa, đưa cho nhân viên xung quanh. Tôi đến đây, một âm thanh truyền đến. Phương Thanh Tâm bước đến. Cô ta bước đến nói, người này kinh nghiệm không đủ, tôi giúp anh một tay. Nghe vậy, mấy nhân viên cầm rượu, bật lửa và một số công cụ khác cho Phương Thanh Tâm. Giang Cung Tuấn đi vòng ra sau Khai Hiểu Đình. Nhìn thấy dây áo lót của cô ta, anh hơi nhăn mày. Hai dây áo lót này sẽ gây cản trở cho lần châm cứu tiếp theo của cô ta. Sở Vi anh cất tiếng gọi. Thượng đường Sở Vi nhanh chóng chạy đến. Giang Cung Tuấn có chút xấu hổ nói, em hở áo lót của cô ta ra một chút, sau đó giữ áo lót của cô ta ở đằng trước, đừng để nó rơi xuống. Bây giờ tôi phải châm cứu ở đằng sau lưng cho cô ta. Đường Sở Vi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, được. Cô nhanh chóng cởi dây áo lót của Khai Hiểu Đình, để cô ta đứng trước mặt mình, đồng thời đưa tay đỡ áo lót của cô ta, nếu không áo lót sẽ bị tuột ra. Tấm lưng của Khai Hiểu Đình hoàn toàn được lộ ra trước mắt của tất cả mọi người và của tất cả khán giả trên khắp cả nước. Giang Cung Tuấn nhanh chóng lấy kim bạc trên lưng Khai Hiểu Đình ra. Ngay khi rút kim bạc ra, có thể thấy một ít máu độc màu đen đang chảy ra. Giang Cung Tuấn cầm lấy kim bạc trong tay, nhanh chóng ra tay. Rất nhanh sau đó, sau lưng của Khai Hiểu Đồng tắm đầy kim châm. Rượu, bật lửa. Phương Thanh Tâm nhanh chóng đưa đến. Giang Cung Tuấn nhận lấy, đồng thời ra lệnh, đến tủ lạnh lấy kim bạc đông lạnh cho tôi. Phương Thanh Tâm nhanh chóng đi lấy. Sau đó Giang Cung Tuấn mở chai rượu ra, đổ một ít ra tay, sau đó về rượu, trực tiếp đổ rượu trong tay ra phía sau lưng của Khai Tiểu Đồng. Ngay sau đó, anh lấy bật lửa ra, trực tiếp châm lửa. Vui ngọn lửa ngay lập tức bùng cháy dưới sự chú ý của khán giả khắp cả nước, hàng chục chiếc kim bạc trên lưng của Khai Hiểu Đồng đều cháy lên. Hỏa diễm châm. Phương Vĩnh Cánh kêu lên. Hỏa diễm châm được ghi lại trong sách cổ, tuyệt học thất truyền, không ngờ, lão già tôi khi sống có thể nhìn thấy hoa diễm châm được ghi trong sách cổ. Mấy giây sau, lửa trên kim châm gần tàn. Hơn nữa kim bạc cũng chuyển thành màu đen, một ít máu đen chảy ra theo kim bạc. Giang Cung Tuấn nhanh chóng rút ra ném vào thùng rác. Vào lúc này, Phương Thanh Tâm bước đến đưa kim châm bạc đông lạnh cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cầm lấy kim bạc, bắt đầu châm xuống. Rất nhanh sau lưng của Khai Hiểu Đồng lại cắm đầy kim bạc. Lúc này kỳ tích lại xuất hiện. Một số băng trên những kim bạc đông cứng này bắt đầu tan ra, nhanh chóng chìm vào lưng của Khai Hiểu Đình. Băng phách châm Phương Vĩnh Cánh một lần nữa kinh ngạc. Các bác sĩ y học cổ truyền khác cũng kinh ngạc kêu lên. Vậy mà lại là băng phách châm. Dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, Giang Cung Tuấn lại dùng châm cứu và sử dụng rượu. Kỳ tích lại lần nữa xuất hiện. Lưng Khai Hiểu Đình được cắm rất nhiều kim bạc. Một số trong những chiếc kim bạc này được bao phủ bởi băng, một số đang bùng cháy. Mà thứ tự sắp xếp của các kim châm rất thần kỳ, hỏa diễm châm kết hợp với nhau tạo thành chữ hỏa. Băng phách châm kết hợp với nhau tạo thành chữ băng. Hai chữ hỏa, băng đan chéo nhau. Trong hỏa có băng, trong băng có hỏa, nghịch thiên âm dương châm. Rất nhiều bác sĩ y học cổ truyền đứng xung quanh đều hít một hơi lạnh. Quá thần kỳ rồi. Hỏa diễm châm và băng phách châm trong truyền thuyết, một hỏa một băng, một âm một dương, kết hợp lại với nhau, chính là nghịch thiên âm dương châm. Đồn rằng nghịch thiên âm dương châm có thể khiến người chết sống lại. Khi sống có thể nhìn thấy tuyệt học như này, thật là đáng giá. Chương 302, quỳ xuống tập thể. Giang Cung Tuấn đã gây sốc cho tất cả các học viên y học cổ truyền khi sử dụng những kiến thức đã thất truyền. Như người ngoài thì thấy náo nhiệt, còn người trong nghề thì theo dõi ở ngưỡng cửa. Trong mắt người khác chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng lộng lẫy. Đặc biệt là mỗi khi kim và lửa được kết hợp với nhau thì nhìn qua giống như tạo thành chữ hỏa, còn khi kim và băng kết hợp thì giống như đang tạo thành một chữ băng. Hai từ cứ đan xen nhau, tôi ở trong bạn và bạn ở trong tôi. Rất lộng lẫy, thật tuyệt vời. Trông cũng rất rung động. Cảnh tượng này kéo dài hơn 10 giây. Sau 10 giây, hỏa kim bị một ít máu đen dập tắt. Băng trên băng kim cũng biến thành màu đen. Giang Cung Tuấn nhanh chóng rút kim châm. Anh đã trục xuất một phần chất độc trong cơ thể của Khai Hiểu Đỉnh thông qua kim lịch thiên âm dương. Nhưng độc tố trong người cô ta vẫn chưa được đào thải hết. Anh bắt đầu rút cây kim bạc khác ra khỏi cơ thể của Khai Hiểu Đỉnh. Sau khi rút nó ra, anh nói với Đường Sở Vi, mặc lại giúp cô ấy. Đường Sở Vi lúc này cẩn thận giúp Khai Hiểu Đỉnh cài nút quần áo. Giang Cung Tuấn ra lệnh, nằm xuống. Khai Hiểu Đỉnh được Đường Sở Vi đỡ nằm trên giường bệnh đã được chuẩn bị sẵn. Giang Cung Tuấn cầm lấy bình rác hơi trên bàn rồi châm một chút rượu, sau đó lấy bật lửa ra đốt rồi nhanh chóng đặt trên bụng của Khai Hiểu Đỉnh. Điều kỳ diệu đã xảy ra một lần nữa. Một cái rác hơi nhanh chóng bơi trên bụng dưới của Khai Hiểu Đỉnh giống như một con rắn. Cái này là truy phong tới sao? Phương Vĩnh Cánh trợn tròn mắt. Các bác sĩ y học cổ truyền khác cùng nhìn không chớp mắt vào từng động tác của Giang Cung Tuấn và muốn học hỏi một số kỹ năng đã thất truyền từ đó. Giang Cung Tuấn chăm chú quan sát cái bình rác hơi đi vòng quanh bụng dưới của Khai Hiểu Đỉnh. Sau một vài giây thì bình rác hơi dừng lại. Anh kéo nó ra một cách nhanh chóng. Trong bình von đã có rất nhiều máu độc. Sau khi Giang Cung Tuấn đặt nó sang một bên thì anh duỗi tay rồi ấn lên vai Khai Hiểu Đỉnh, đầu ngón tay lướt nhanh qua da thịt cô ta cho đến khi chạm tới lòng bàn tay. Trong nháy mắt lòng bàn tay cô ta đã chuyển sang màu đen. Giang Cung Tuấn lấy ngân châm ra rồi châm vào da thịt ở lòng bàn tay cô ta cho máu đen nhanh chóng chảy ra. Kỹ thuật tìm long mạch sao? Vị bác sĩ y học cổ truyền già có mặt lại bị sốc. Thật tuyệt vời. Một loạt phương pháp này đều là kiến thức đã bị thất truyền. Sao? Lúc này, Giang Cung Tuấn mới nhận ra sắc mặt của Khai Hiểu Đỉnh có chút không đúng. Anh nhìn chằm chằm vài giây rồi nhíu mày. Phương Vĩnh Cánh ở bên cạnh nhắc nhở, độc tố đã lan lên não nên cần phải giải độc tố càng sớm càng tốt, một khi độc tố xâm nhập vào não vậy thì coi như xong rồi. Không cần Phương Vĩnh Cánh nhắc nhở thì Giang Cung Tuấn cũng biết. Giang Cung Tuấn vươn tay ra và áp lòng bàn tay vào bụng dưới chân nhẫn của Khai Hiểu Đỉnh rồi nhẹ nhàng dùng sức đè lên. Khai Hiểu Đỉnh hơi ngẩng đầu lên. Giang Cung Tuấn nhân cơ hội này nhanh chóng bấm huyệt, bắt đầu từ thiên linh cái trên đầu rồi thẳng đến bụng dưới. Trong nháy mắt đầu cô ta dương lên rồi nằm xuống và chỉ cần 2 đến 3 giây thì Giang Cung Tuấn đã bấm hơn mười mấy huyệt đạo. Anh ra tay chuẩn xác khiến cho các bác sĩ có mặt ở đây đều hoa mắt. Sau khi bấm qua một loạt huyệt đạo thì độc tố ở thân trên của Khai Hiểu Đỉnh lại một lần nữa bị Giang Cung Tuấn ép xuống thân dưới. Anh vươn hai tay nắm lấy chân Khai Hiểu Đỉnh từ trên xuống dưới. Đùi cô ta rất trắng nên có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng máu độc màu đen trong mạch máu nhanh chóng bị Giang Cung Tuấn ép tới lòng bàn chân. Giang Cung Tuấn lấy ra một cái bình rác hơi nhỏ và đặt nó ở giữa lòng bàn chân của Khai Hiểu Đỉnh. Bình rác hơi di chuyển nhanh chóng ở lòng bàn chân cô ta và nhanh chóng hút sạch máu đen đang tụ ở giữa lòng bàn chân cô ta. Chân trái xong thì đổi sang chân phải. Động tác của Giang Cung Tuấn rất khéo léo và rất nhanh. Ở đây không ít người lão luyện trong y học cổ truyền và đã làm việc mấy chục năm, cũng không nhìn rõ động tác của anh và cũng không biết anh hoàn thành như thế nào. Sau một loạt các phương pháp thì chất độc trong cơ thể của Khai Hiểu Đỉnh đã hết. Tuy nhiên có thể vẫn còn nhiều trong cơ thể. Hàn Kim Thần ở đối diện lo lắng đến đổ đầy mồ hôi. Anh ta đã dùng mọi cách nhưng cũng không thể đào thải được chất độc trong người của Hồng Tứ, ngân châm và thủ thuật bấm huyệt của anh ta lúc này dường như đã mất đi tác dụng. Bây giờ 3 phút đã trôi qua. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thì thấy có hơn 100 người đang đứng ở đó. Những người này đã chặn tầm mắt của anh ta nên anh ta không biết bây giờ Khai Hiểu Đỉnh đang trong tình huống gì. Sau khi Giang Cung Tuấn hoàn thành một loạt các hoạt động, anh nhìn Khai Hiểu Đỉnh nằm trên giường bệnh tạm thời rồi hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào? Nói như thế nào? Khai Hiểu Đỉnh nằm trên giường, bây giờ có cảm giác như thế nào cô ta cũng không nói được. Suy nghĩ vài giây rồi cô ta mới mở miệng nói, hơi choáng váng, cơ thể thì có lúc nóng lúc lạnh nhưng nó rất thoải mái. Giang Cung Tuấn lại hỏi, cô có thể đứng lên được không? Có thể. Cô ta xoay người muốn đứng dậy thì Đường Sở Vi đi tới kịp thời đỡ cô ta. Đứng xong rồi. Giang Cung Tuấn ra lệnh nói. Ừ, Khai Hiểu Đỉnh gật đầu. Giang Cung Tuấn nhìn lướt qua trên bàn rồi cầm lấy một nắm ngân châm, anh cầm trong tay cân nhắc một chút rồi vứt đi hai cây. Tất cả đều tản ra một chút. Theo lời của Giang Cung Tuấn, các bác sĩ quan sát xung quanh đều hơi lùi lại. Nhìn thấy điều này, Hàn Kim Thần ở bên kia cũng bước tới. Anh ta không tìm được thuốc giả độc trong cơ thể của Hồng Tứ, càng không có cách nào để thải nó ra. Bây giờ anh ta muốn tới xem thử tên nhóc Giang Cung Tuấn này rốt cuộc là đã làm gì. Mọi người nhường cho anh một khu vực trống trải. Sở Vi, em cũng lui về phía sau đi. Được. Đường Sở Vi, người đang đỡ Khai Hiểu Đỉnh cũng buông cô ta ra và hơi lùi về phía sau. Hàng trăm bác sĩ vây quanh thành một vòng tròn và chỉ có Khai Hiểu Đỉnh đứng ở giữa, tay trái Giang Cung Thần cầm ngân châm và một cây. Ngân châm chừa xuống tay phải. Ấn đường. Giang Cung Tuấn nói xong đồng thời tay cũng run lên, ngân châm trong tay bay ra ngoài và chuẩn xác châm vào ấn đường của Khai Hiểu Đỉnh. Kim châm vào ra đúng 2 mm không hơn không kém. Nhân trung. Một lần nữa ném ra một cây ngân châm. Giang Cung Tuấn ra tay nhanh chóng từ mặt trước, mặt bên, mặt sau và liên tục thay đổi vị trí. Rất nhanh ngân châm trong tay đều bị ném ra ngoài và tất cả đều được châm vào cơ thể của Khai Hiểu Đình. 81 kim lịch thiên sao. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Kim Thần kêu lên và trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, anh là Hắc Long.
Cái gì, đây là 81 kim lịch thiên sao?
Hàn Kim Thần thốt lên làm cho hiện trường thêm sôi sục.
Đúng vậy ông nội, đó chính là 81 kim lịch thiên vừa mới châm vào 81 huyệt đạo trong cơ thể của Khai Hiểu Đồng.
Phương Thanh Tâm nói lúc Giang Cung Tuấn lấy ra thì cô ta đã đếm. Điều kỳ diệu đã xảy ra một lần n. Ngân châm trên người Khai Hiểu Đỉnh trong nháy mắt lập tức chuyển sang màu đen. Tất cả độc tố trong cơ thể đều theo ngân châm mà chảy ra. Giang Cung Thần cười nhạt, đi tới rồi gỡ từng cây ngân châm trên người cô ta ra và cười nói, bây giờ không sao rồi.
Phụ.
Khai Hiểu Đỉnh hít sâu một hơi, cuối cùng cô á đã lấy lại được mạng của mình. Giang Cung Tuấn cười nói, đi xuống tắm rửa một chút rồi mặc quần áo vào. Khai Hiểu Đỉnh liếc nhìn Giang Cung Tuấn với sự ngưỡng mộ hiện lên trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ừ. Cô ta nhanh chóng rời khỏi sân khấu.
Thầy, xin hãy nhận tôi làm học trò.
Hàng trăm bác sĩ trên sân khấu quỳ xuống đất. Ngay cả Đào Thi và bác sĩ đại tài Mạc Tuấn cũng làm như thế. Còn có cháu gái của Phương Vĩnh Cánh là Phương Thanh Tâm cũng quỳ xuống. Riêng chỉ có Phương Vĩnh Cánh là còn đứng. Thật sự là thần kỳ, Phương Vĩnh Cánh vẻ mặt vui mừng như cũ, có người kế thừa y học cổ truyền rồi. Tất cả các vị bác sĩ đại tài đều quỳ trên mặt đất nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt hừng hực lửa. Hôm nay Giang Cung Tuấn đã thể hiện thực lực đáng sợ. Anh thi triển đều là kiến thức đã sớm bị thất truyền và những kiến thức này chỉ tồn tại trong kinh điển. Hỏa Kim Châm, Băng Phách Châm, Kim Lịch Thiên Âm Dương, Truy Phong Giới, kỹ thuật tìm long mạch và 81 kim lịch thiên. Đây đều là những phương pháp huyền thoại.
Anh.
Hàn Kim Thần sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn với vẻ mặt khó tin, làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể, anh làm sao ra được. Giang Cung Tuấn cười nhạt nói, Hàn Kim Thần, anh nhận thua sao?
Tôi.
Hàn Kim Thần muốn mở miệng nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở về, tôi nhận thua, không ngờ anh đã học được kiến thức trong y học Hàn Quốc nhưng tôi nhận thua không có nghĩa là y học Hàn Quốc thua. Nói xong, anh ta hỏi nhân viên về loại thuốc giải độc do Giang Cung Tuấn chế tạo. Sau khi cho Hồng Tứ uống rồi anh ta lập tức kéo Hồng Tứ đi.
Hắc Long, Hắc Long.
Chiến thần Đoan Hùng chỉ có tôi là Hắc Long. Một sự cổ vũ dữ dội vang lên tại hiện trường. Tiếng kêu như một con sóng lớn, sóng này cao hơn sóng kia. Giang Cung Tuấn nhìn không ít vị bác sĩ đại tài đang quỳ trên mặt đất, anh sở mũi nói, những thứ này đều do bác sĩ đại tài Sở Vi dạy cho tôi, nếu muốn nhận thầy thì nhận Sở Vi đi vì cô ấy mới là bác sĩ đại tài chân chính.
Hả?
Đường Sở Vi vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?
Sở Vi, xin cô hãy nhận tôi.
Cô Sở Vi, tôi tình nguyện gia nhập tiệm thuốc thế kỷ. Không ít vị bác sĩ đại tài mở miệng nói.
Họ không búng ốc.
Họ biết Đường Sở Vi không biết cách chữa bệnh nhưng Giang Cung Tuấn thì biết. Bây giờ Giang Cung Tuấn yêu cầu bọn họ nhận Đường Sở Vi làm thầy thì đây chính là một cơ hội. Chỉ cần đi theo Đường Sở Vi thì tự nhiên có thể nhận được sự hướng dẫn của Giang Cung Tuấn. Vô số bác sĩ bắt đầu nhận thầy. Đường Sở Vi vẻ mặt sửng sốt và hoang mang.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm, bây giờ rắc rối của Hàn Kim Thần đã được giải quyết nhưng rắc rối của chính mình thì vẫn chưa được giải quyết. Mọi người vây quanh Đường Sở Vi trong khi Giang Cung Tuấn lặng lẽ rời đi không một động tĩnh. Khai Hiểu Đình đi vào hậu trường nhanh chóng lau người và thay quần áo rồi đi ra ngoài. Nhưng khi đi ra thì hiện trường lúc này chỉ có một đám bác sĩ đang quỳ trên mặt đất muốn nhận Đường Sở Vi làm thầy, còn Giang Cung Tuấn thì không biết đã đi đâu. Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ thất vọng.
Tôi đồng ý với các người đứng dậy trước đã.
Đường Sở Vi không còn cách nào khác đành phải đồng ý trước. Lúc này những bác sĩ y học cổ truyền mới đứng dậy. Đào Thi là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt hối lỗi, cô Sở Vi. Chuyện lần trước ở Hồng Bắc là do tôi không đúng nên xin cô cứ coi tôi như một cái giám đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là bác sĩ của tiệm thuốc Thế Kỷ.
Đúng rồi, mối quan hệ giữa cô và Hắc Long là gì? Liệu sau này Hắc Long có đến tiệm thuốc Thế Kỷ để hướng dẫn chúng ta không?
Tất cả mọi người nhìn Đường Sở Vi. Bọn họ nhận Đường Sở Vi làm thầy còn không phải là muốn có được sự hướng Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi nhìn thoáng qua sân khấu nhưng không phát hiện được bóng dáng của Giang Cung Tuấn. Cô do dự một chút mới nói, có lẽ sẽ có. Cô đã quyết định ly hôn với Giang Cung Tuấn và kết hôn với Hắc Long Giang Cung Tuấn. Sau này hai người chính là vợ chồng. Nói như vậy thì Hắc Long nhất định sẽ đi đến tiệm thuốc Thế Kỷ. Nghe đến đây thì lúc này mọi người mới nở nụ cười cởi mở. Mao Kiên cũng nhận được lời của ban giám khảo. Mao Kiên nói, im lặng, im lặng. Hội trường ồn ào trở nên im lặng. Mao Kiên hít một hơi thật sâu rồi nói, thật sự làm cho người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mà, thông qua cuộc khảo nghiệm lần này thì Đại hội Y học cổ truyền đã đi đến kết quả thành công. Bây giờ tôi tuyên bố vị bác sĩ đại tài lần này là cô ấy, chính là Đường Sở Vi. Chương 303, ba có thể khởi tố anh ta. Không vì Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi trở thành một vị bác sĩ đại tài mặc dù cô không biết chữa bệnh. Nhưng mà giới truyền thông vẫn đem cái danh nghĩa bác sĩ đại tài này gắn lên người cô, đây chính là sự khẳng định dành cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cố gắng xoay chuyển tình thế, đánh bại Hàn Kim Thần, bảo vệ sự tôn nghiêm của y học cổ truyền, bảo vệ nền văn hóa đã được lưu truyền và kế thừa mấy nghìn năm của Đại Lan. Nếu như Giang Cung Tuấn muốn Đường Sở Vi trở thành bác sĩ đại tài, vậy thì Bách Thảo Đường và nhiều tiệm thuốc khác đã nợ Giang Cung Tuấn một ân tình. Giang Cung Tuấn im lặng rời khỏi đó. Đại hội y học cổ truyền đã kết thúc nhưng việc của anh vẫn chưa xong. Anh gặp phải một ít rắc rối, mà rắc rối này lại liên quan đến việc kiện tụng. Mặc dù anh thật sự bị người ta hãm hại, nhưng quả thực Giang Cung Tuấn và Y Đình thì đã nảy sinh quan hệ.
phải làm sao đây? Giang Cung Tuấn đi trên đường, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tần Tương luôn đi theo phía sau anh. Giang Cung Tuấn dừng lại, quay người nhìn Tần Tương đang đi phía sau, dặn dò, cô đi về trước đi. Cậu chủ, còn cậu thì sao? Giang Cung Tuấn khoát khoát tay nói, không cần cô lo. Vâng, Tần Tương gật đầu, quay người đi. Sau khi cô ta rời đi, Giang Cung Tuấn gọi điện cho Tiêu Giao Vương. Anh Tiêu Giao, cho người đến đón tôi đi, San Tiện đưa tôi đến cục cảnh sát rồi gọi người của anh về. Gọi điện thoại xong, Giang Cung Tuấn đứng đợi ở bên đường. Không lâu sau Tiêu Giao Vương đã xuất hiện, ông ta đem Giang Cung Tuấn trở lại phòng giam. Giang Cung Tuấn đi đến phòng tạm giam trong cục cảnh sát, nằm dài trên chiếc ván gỗ, gối tay lên đầu, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Tối đó, Đường Sở Vi về đến nhà. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là quá sức tưởng tượng. Cô đã nhìn thấy y thuật của Hắc Long, cũng bởi vì Hắc Long mà những người bác sĩ kia đều bái cô làm thầy, thậm chí gia nhập vào tiệm thuốc Thế Kỷ, trở thành dược sĩ của tiệm. Cũng nhờ Hắc Long mà cô mới có được danh xưng bác sĩ đại tài này. Bây giờ cô đã trở thành viên ngọc minh châu sáng chói của thành phố Tử Đặng, mà vinh quang đó của cô chính là do Hắc Long ban cho. Điều này càng khiến cho cô thêm quyết tâm ly hôn cùng Giang Cung Tuấn, gả cho Hắc Long. Sở Vi, con đúng là làm cho nhà họ Đường chúng ta nợ mày nợ mặt. Cô vừa bước vào nhà, Hà Diệp Mai đã đi đến, trên mặt bà ta nở một nụ cười sán lạ, mẹ đã xem tỉ vi rồi, Hắc Long đúng là tài giỏi, đánh bại được Hàn Kim Thần của xứ Cao Ly, con và nó mới đúng thật là một cặp trời sinh. Nhưng mà bây giờ con và Giang Cung Tuấn vẫn chưa ly hôn. Đường Sở Vi buồn rầu nói. Hà Diệp Mai cười cười, không sao cả, không bao lâu nữa sẽ ly hôn thôi. Dạ, Đường Sở Vi gật đầu, bây giờ chỉ cần đợi Giang Cung Tuấn lãnh án phạt, sau đó cô sẽ đến tòa án xin giấy cưỡng chế ly hôn. Đường Sở Vi về đến nhà chưa được bao lâu thì Đường Thành Lâm đã dẫn cả dòng họ nhà họ Đường đến rồi. Cả dòng họ ai cũng đua nhau tân bốc, xu nịnh Đường Sở Vi. Hôm nay, Hắc Long thể hiện trước mặt mọi người y thuật cao siêu của mình, một lần nữa danh tiếng của anh ta lại lừng danh khắp đất nước. Vì vậy tin đồn nhảm về việc Hắc Long chết trận ở Thiên Sơn Quan đã tự động bị dập tắt. Trên mạng hiện giờ ai cũng đang bình luận về Hắc Long, mà Giang Cung Tuấn thì lại bị tạm giam ở cục cảnh sát. Đêm xuống, tĩnh mịch và im ắng không một tiếng động. Sáng hôm sau, chính là ngày diễn ra phiên tòa xét xử. Mặc dù Bạch Tâm đã giúp Giang Cung Tuấn thuê luật sư, thế nhưng hiện giờ chứng cứ vô cùng rõ ràng, đến luật sư cũng không thể nắm chắc phần thắng trong phiên tòa lần này. Mới sáng sớm, Giang Cung Tuấn đã bị đưa đến tòa án, mà những người nhà họ Đường cũng đang trên đường đi đến đó. Trước cổng tòa án, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, Giang Cung Tuấn bị dẫn xuống xe, vừa bước xuống anh đã nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài tòa án. Có Đường Sở Vi và người nhà họ Đường, còn có Hứa Linh, Bạch Tâm và người của tập đoàn Thời Đại. Ngoài ra còn có cả Y Trung. Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn bị còng tay vừa bước xuống xe cảnh sát, lập tức đi đến, hỏi người cảnh sát, tôi có thể nói với anh ấy vài câu không? Giang Cung Tuấn cười cười hỏi, bà xã, sao em lại đến đây? Đường Sở Vi khoát tay, cắt đứt câu nói của Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, anh chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt rồi, chỉ cần anh chủ động thừa nhận sai lầm, quan tòa chắc sẽ giảm nhẹ tội cho anh. Anh cứ yên tâm ở trong nhà lao cải tạo cho thật tốt, đợi đến khi được ra ngoài thì cố gắng làm lại từ đầu. Còn em thì không đợi anh được, sau khi anh vào tù rồi, em sẽ xin quan toàn giấy cưỡng chế ly hôn. Sống mũi Giang Cung Tuấn cay cay. Hai người kết hôn đã nhiều năm, anh và Đường Sở Vi cũng thường xuyên cãi vã, đã suýt ly hôn mấy lần. Bây giờ, cuối cùng Đường Sở Vi cũng đem câu nói này nói ra rồi. Sở Vi. Đường Sở Vi quay người đi, không thèm để ý tới Giang Cung Tuấn. Anh lại bị cảnh sát đưa đi. Tòa án, tại phòng giám sát bị cáo. Giang Cung Tuấn cau mày, phiên tòa hôm nay đối với anh rất bất lợi, muốn hóa giải được kiếp nạn này chỉ có một cách, đó là khiến cho Y Trung hủy bỏ đơn kiện. Lúc đó, Tiêu Giao Vương đi đến, châm một điếu thuốc lá đưa qua cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy, nhìn Tiêu Giao Vương một cái rồi nói, thế nào, đến để chê cười tôi sao? Tiêu Giao Vương ngồi đối diện với Giang Cung Tuấn, cười nói, sao có thể chứ, tôi muốn đến đây xem có thể giúp được gì cho anh không. Đi gọi Y Trung đến đây cho tôi. Giang Cung Tuấn nhả ra một làn khói. Chuyện đã đến nước này, anh chỉ có thể đem mọi chuyện nói cho Y Trung, hy vọng Y Trung sẽ rút lại đơn kiện. Được thôi. Tiêu Giao Vương quay người rời đi. Không lâu sau đã đưa Y Trung đến. Y Trung đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, tôi nói cho anh biết, anh có tìm ai đến giúp đỡ cũng bằng thừa. Cho dù là đại tướng Tiêu Giao xuất hiện, tôi cũng tuyệt đối không rút lại đơn khởi tố anh đâu. Giang Cung Tuấn cười nói, chú ý, tôi thật sự bị người khác hãm hại. Hãm hại? Y Trung lạnh lùng nói, chứng cứ rành ra đó, anh còn ngụy biện sao? Tiêu Giao Vương nói xem bảo, anh ta thật sự bị hãm hại, ông là khách quý nhận được lời mời của Đại hội Y học cổ truyền, chuyện xảy ra hôm qua ông chắc chắn cũng biết, chuyện đó là do Hàn Kim Thần gây ra, anh ta e sợ Giang Cung Tuấn, sợ Giang Cung Tuấn sẽ làm đổ bể hết mọi kế hoạch của anh ta, vì vậy mới nghĩ cách hãm hại, khiến cho Giang Cung Tuấn vào tù. Nghe vậy, Y Trung sững sờ. Ông ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái rồi lạnh lùng nói, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, có thể khiến cho Hàn Kim Thần ra tay hãm hại. Anh ta đang nghĩ mình là Hắc Long sao? Nói đúng rồi, Tiêu Giao Vương gật đầu nói tiếp, cậu ta chính là Hắc Long. Y Trung đứng phát dậy. Mặt ông ta mang đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, hỏi, không thể nào, hôm qua tôi đã nhìn thấy Hắc Long rồi, Hắc Long là tướng quân tài năng của nước Đại Lan, đã lập được biết bao chiến công hiển hách, hôm qua còn tự dựa vào sức mạnh của bản thân mà lấy lại vinh dự cho nền y học cổ truyền của dân tộc, đại tướng Tiêu Giao, xin đừng đem Hắc Long ra làm trò đùa. Tiêu Giao Vương giải thích, thật tình là như vậy, hôm qua là tôi treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Hôm qua tôi lén đưa Giang Cung Tuấn ra ngoài để đến đó cứu vấn tình thế. Người xuất hiện hôm qua chính là anh ta, chỉ có điều là anh ta đeo mặt nạ mà thôi. Nói xong, anh ta liền lấy ra tấm mặt nạ Hắc Long của Giang Cung Tuấn. Ông xem đây. Y Thị Trung nhận lấy, nhìn thấy tấm mặt nạ đó, trợn tròn mắt, anh chính là Hắc Long sao? Giang Cung Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã sớm biết thế nào Hàn Kim Thần cũng bày trò, nhưng không biết rốt cuộc anh ta sẽ làm gì. Không ngờ rằng mục đích của anh ta lại là đánh bại hết tất cả những thầy thuốc y học cổ truyền, nhân cơ hội đó phát triển nền y học của Cao Ly. Tôi tin chắc rằng một khi đại hội y học cổ truyền lần này khai mạc, mục tiêu của đám người Hàn Kim Thần không chỉ dừng lại ở đó đâu. Anh ta sợ tôi làm rối loạn kế hoạch của anh ta, mới nghĩ cách bày trò hãm hại tôi. Lúc đó tôi quả thật sơ suất mới rơi vào cái bẫy của anh ta. Mặc dù tôi bị hãm hại thật, nhưng tôi và con gái ông quả thật đã xảy ra chuyện đó, vì vậy tôi cũng rất lấy làm xin lỗi. Ý Dĩ Trung nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Ông ta không thể nào tin được người cưỡng hiếp con gái ông ta lại là Hắc Long, tướng quân tài năng của nước Đại Lan, cũng là bác sĩ đại tài lừng danh của đất nước này. Anh ta đóng quân ở biên giới, bảo vệ đất nước an toàn, lại giúp cho đại hội y học cổ truyền lần này thoát khỏi một cơn sóng dữ. Đối diện với một bậc anh tài như thế này, ông ta đúng là không thể nào kiện cáo gì được nữa. Thế nhưng, con gái ông ta thật sự đã bị làm đủ. Giang Cung Tuấn, rút lại đơn kiện cũng được, nhưng anh phải lấy con gái của tôi. Mặc dù anh bị người ta bày mưu hãm hại, nhưng đình thi con của tôi vô tội, cuộc sống của nó sau này phải làm sao đây, chỉ còn cách gả nó cho anh thôi. Giang Cung Tuấn nhíu mày nói, tôi có vợ rồi. Y Thì Trung nói, tôi có nghe người bên ngoài nói rồi, Đường Sở Vi muốn ly hôn với anh, ly hôn cũng tốt, như vậy anh có thể quang minh chính đại lấy đình thi rồi. Con gái tôi cũng không tệ đâu, tài đức vẹn toàn, nhan sắc cũng không thua kém gì Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn xoa xoa huyệt thái dương. Y Trung này đúng là muốn kiếm chuyện với anh. Ly hôn. Chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra. Anh yêu Đường Sở Vi, không có cô thì sao có được anh ngày hôm nay. Đường Sở Vi vì anh chịu khổ suốt 10 năm trời, anh đã từng thề với trời rằng phải khiến cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất, trả ơn cứu mạng của cô đối với anh, bù đắp lại lỗi lầm của anh năm đó. Chú Y, ông rõ ràng biết tôi đã có vợ, tôi cũng sẽ không ly hôn với vợ của mình, ông lại ép tôi phải lấy con gái của ông, vậy chẳng phải là muốn khiến tôi trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Thôi được rồi, ông cứ kiện tôi đi, tôi phạm phải sai lầm, ngồi tù cho đến già cũng không sao. Anh, Ý Gì Trung tức giận đến nỗi mặt xanh mét. Tiêu Giao Vương cũng lực bất tòng tâm, nói, anh Giang, quân đội vẫn còn chuyện phải xử lý, tôi trở về trước, lát nữa sẽ trở lại đây thăm anh. Chỉ hy vọng sau khi anh vào tù rồi, biên giới Nam Cương vẫn thái bình, nếu không thì trăm họ phải chịu cảnh lầm than rồi. Tiêu Giao Vương nói xong, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn tựa vào ghế, không nói câu gì. Ý Gì Trung thì giống như một con kiến đang ngồi trên đống lửa. Chuyện này giải quyết thế nào cho? Toàn vẹn đây. Kiện Hắc Long. Nếu như anh ta bị tuyên án thì sẽ là một tên tội phạm. Còn nếu không kiện, đình thi sẽ như thế nào? Giang Cung Tuấn, cậu không muốn suy nghĩ lại sao? Vẻ mặt Ý Trung hiện lên sự bất đắc dĩ. Nếu như Giang Cung Tuấn đồng ý lấy con gái ông ta, vậy thì ông ta sẽ tuyên bố với bên ngoài mọi chuyện đều là hiểu lầm. Hơn nữa con rể ông ta là Hắc Long, đây quả là một chuyện vinh dự cho dòng họ. Ông Ý Thì, chuyện này tôi cũng có phần sai. Tôi hổ thẹn với đình thi, không thể lấy cô ấy. Cứ để tôi ngồi tù để bù đắp lại nhưng sai lầm mà tôi đã gây ra đi. Ôn xem thêm ngôn tình hay. Ý Thì Trung bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt khoát khoát tay, bỏ đi, bỏ đi, chuyện này cứ như vậy đi, đây là số kiếp của đình thi rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Sau đó xin rút lại đơn kiện. Giang Cung Tuấn được tuyên vô tội, thả ra ngoài. Ba, tại sao chứ? Tại một căn phòng khác trong tòa án. Ý Đình Thi mang vẻ mặt đáng thương, khóc thút thít, sao ba lại không kiện cái tên khốn nạn đó nữa? Ý Dĩ Trung bất đắc dĩ thở dài, Đình Thi, con nghe ba nói, chuyện là như thế này. Ông ta kể lại tất cả mọi chuyện cho con gái mình nghe. Cái gì? Ý Dĩ Đình Thi vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hô lên, anh ta là Hắc Long. Đúng vậy Ý Trung nói, anh ta cũng chỉ là bị người khác bày kế hãm hại thôi, may mà Tiêu Giao Vương âm thầm đưa ba đến gặp anh ta, mới biết hôm qua chính anh ta là người đã giúp cho đại hội y học cổ truyền lần này qua được một kiếp nạn. Nếu không có anh ta, thì nền văn hóa Đại Lan truyền thừa mấy nghìn năm nay đã bị bọn xấu xa kia đánh đổ rồi. Con nói xem, ba có thể đi kiện Hắc Long được hay không chứ? Anh ta từng là tổng thống lĩnh của Nam Cương, từng lập được biết bao công lao hiển hách, ba có thể kiện nổi sao? Nếu ba kiện anh ta, thì ba cũng trở thành kẻ mang tội lớn của Đại Lan này rồi. Ý Lìa Đình Thi khẽ cắn môi. Cô ta chưa từng nghĩ rằng người cùng cô ta phát sinh quan hệ lại là Hắc Long, là tướng quân tài năng của Đại Lan. Đình Thi, theo ba về nhà, sau đó chúng ta rời khỏi thành phố Tử Đằng đầy thị phi này, quên đi chuyện này, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Chương 304, thái độ của Đường gia trên tòa án. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Toàn bộ bồi thẩm đoàn vào vị trí, mà không ít người Đường gia cũng tham dự phiên tòa này. Vào thời khắc này, nhân viên làm việc ở tòa án đi tới, trên mặt mang áy náy, nói, thật xin lỗi, ông Y hủy bỏ lần truy tố này, ông nói đây là một cuộc hiểu lầm, Giang Cung Tuấn không có gây mê cưỡng Giang con gái ông, bị cáo Giang Cung Tuấn đã được tuyên vô tội thả ra. Cái gì? Người Đường gia đều là đứng lên. Hà Diệp Mai nhất thời mở miệng kêu lên, xảy ra chuyện gì? Có lâm hay không, chứng cứ xác thật, làm sao mà nói không mở phiên tòa là không mở nữa, mau tới xét xử Giang Cung Tuấn đi, tốt nhất nhốt hắn chục năm. nhân viên làm việc lại không phản ứng lại. Thông báo xong, rời đi, người Đường ra mang nghi ngờ rời đi. Hứa Linh cùng Bạch Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Linh nhìn Bạch Tâm một cái, trên mặt mang theo nụ cười, nói, xem ra ông chủ đã giải quyết cái phiền toái này rồi. Ừ, Bạch Tâm gật đầu cười nói, được rồi, chúng ta cũng trở về đi. Giang Cung Tuấn được phán vô tội thả ra. Anh rời khỏi tòa án, đi ra bên ngoài, thấy được người Đường ra. Anh ấy đi tới, mang trên mặt nụ cười, Sở Vi, tôi nói rồi, tôi bị oan, bây giờ cảnh sát đã điều tra xong, không sao, chúng ta về nhà đi. Nhưng sắc mặt Đường Sở Vi là một mảnh trầm thấp. Cô định nhờ vào lần này Giang Cung Tuấn bị phán hình, cô sẽ xin cưỡng chế ly dị, cùng Hắc Long ở chung một chỗ. Bây giờ Giang Cung Tuấn được phán vô tội thả ra, vậy cô còn mượn cớ gì để ly dị? Giang Cung Tuấn, cậu phạm tội cưỡng hiếp, Hà Diệp Mai tôi không có người con rể như vậy, cậu cút đi cho tôi, chúng ta sẽ gặp lại ở tòa án. Sở Vi muốn xin ly dị Hà Diệp Mai mặt đầy trầm thấp, Giang Cung Tuấn sắp bị tuyên án, bây giờ lại được phán vô tội thả ra. Nếu như có người con rể như Hắc Long, vậy bà đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Đường Lăng đi tới, đẩy Giang Cung Tuấn một cái, hừ lạnh một tiếng, Giang Cung Tuấn, cậu bây giờ không xứng với Sở Vi, cậu biết Sở Vi bây giờ là ai không? Bây giờ em ấy là người thay thế Phương Vĩnh Cát, trở thành thần y mới của thành phố Tử Đăng, mấy trăm danh y cũng bái em ấy làm thầy, cậu làm sao xứng với em ấy? Giang Cung Tuấn biết Đường Sở Vi muốn ly dị với mình, nhưng anh nghĩ chẳng qua Đường Sở Vi cho rằng anh phạm tội cưỡng hiếp, nên mới muốn ly dị với anh. Chuyện bây giờ đã rõ, Đường Sở Vi không có lý do gì ly dị với anh, Sở Vi. Anh nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi khẽ cắn môi. Bây giờ cô cũng đang do dự. Nhìn Giang Cung Tuấn trước mắt, nghĩ đến Hắc Long, hai người thật sự là khác nhau một trời một vực. Tôi cô cổ họng khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói, Giang Cung Tuấn, thật ra thì, chúng ta không thích hợp. Cô chật vật nói ra những lời này. Giờ khắc này, cô cảm giác được tự trách, hãy nấy. Vết thương của cô là do Giang Cung Tuấn chữa trị. Không có Giang Cung Tuấn, thì không cô bây giờ. Nhưng cô lại nghĩ tới Hở Cờ Long. Nghĩ tới Hắc Long y thuật thiên hạ vô song, mà y thuật của Giang Cung Tuấn cũng là từ Hở Cờ Long mà ra, nếu như Giang Cung Tuấn không ở rể ở đường ra, như vậy Hở Cờ Long cũng tới cứu cô tự nhiên cũng sẽ gả cho Hắc Long, như vậy cô sẽ không bị khổ nhiều như vậy. Nghĩ tới những thứ này, điểm tự trách trong lòng cô dần tiêu tán. Giang Cung Tuấn, chúng ta thật sự không thích hợp, ly dị đi, điều này đối với anh, đối với tôi đều tốt. Giang Cung Tuấn, cậu thật sự không xứng với Sở Vi. Ly dị đi, Đường ra chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu, cho cậu 30 tỷ. Cầm 30 tỷ này, nửa đời sau của cậu không cần lo. Người Đường ra đều mở miệng. Giang Cung Tuấn không biết làm sao, đây là anh tự dọn đá đập chân mình mà xem ra Đường Sở Vi thật sự thích một con người khác của anh rồi. Giờ phút này anh rất muốn tắt mình một bạt tai, Hắc Long chết thì chết rồi, Đường Sở Vi đã không ôm ảo tưởng đối với Hắc Long nữa, nhưng bây giờ chết mà lại đội mồ sống lại, làm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này, Y Trung mang Y Đình Thi đi ra, hai người vừa đi ra, liền thấy một màn này. Y Dĩ Trung thấy người Đường ra đều ở đây ép Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi ly dị, nhất thời vui vẻ, đi tới, cười nói, Giang Cung Tuấn, là một cuộc hiểu lầm, xin lỗi, đúng rồi, Đường ra ép cậu và Đường Sở Vi ly dị, thế này vừa khéo, cậu thấy con gái tôi thế nào? Vừa nói, ông vừa đem Y Đình Thi kéo tới Giang Cung Tuấn xoay người, thấy được Y Đình Thi. Dáng dấp đúng là xinh đẹp như hoa. Y Đình Thi cúi đầu, không dám nhìn Giang Cung Tuấn, không biết làm sao đối mặt anh ấy. Đứng trước mặt Giang Cung Tuấn, cô nhớ tới chuyện lúc trước, nhớ lại một màn Giang Cung Tuấn không ngừng công kích vào cô, vốn dĩ cô đối với Giang Cung Tuấn tràn đầy hận ý. Nhưng mà sau khi biết nguyên nhân ủy khuất đằng sau, cô tha thứ cho Giang Cung Tuấn, bây giờ thấy Đường ra ép Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi ly dị, cô cũng có chút đồng tình với Giang Cung Tuấn. Thân là chiến thân đoan hùng, chiến thân bảo vệ đoan hùng, nhưng ở Đường ra một chút vị cũng không có. Giang Cung Tuấn cự tuyệt Y Trung, cười nói: "Chú Y, người nói đùa rồi, cháu sẽ không ly dị với Sở Vi, bất kể Sở Vi đối với cháu thế nào, bất kể Đường ra đối với cháu ra sao, cháu cũng sẽ không ly dị." Hà Di Trung than một tiếng, chợt kéo Y Đình Thi đi. Y Đình Thi đi được ba bước thì quay đầu lại, cô không ngừng nhìn Giang Cung Tuấn, cô phải nhớ kỹ người đàn ông này, nhớ kỹ chiến thân nước Đoan Hùng, nhớ kỹ chiến thần bảo vệ đất nước Đoan Hùng, nhớ kỹ người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Cô biết, lần này từ biệt sau, có lẽ chính là vĩnh biệt. Có lẽ cô vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại Giang Cung Tuấn, cho nên cô phải nhớ kỹ. Em hình dáng Giang Cung Tuấn in sâu đậm vào trong đầu. Sau khi hai người rời đi, Giang Cung Tuấn mới nhìn người Đường ra, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Thành Lâm, cười nói, ông nội, lúc trước người đã đáp ứng cháu, sau này người Đường ra sẽ không nói tới việc ly dị, bây giờ ông nhìn xem, cả nhà Đường ra ai cũng ép cháu ly hôn. Đường Thành Lâm chống quẻ trượng, rút ra tẩu thuốc địa vị Đường Sở Vi hôm nay ông biết. Được phong là thần y Tử Đăng, nhiều danh y cũng bái sư như vậy, gia nhập tiệm thuốc thế kỷ. Đường Sở Vi tiên đồ rộng mở. Đường ra tiên đồ rộng mở. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, cô cầm lấy điện thoại ra, gọi một cái dãy số thật xin lỗi, điện thoại bạn cứ gọi hiện đang tắt máy. Trên mặt cô mang điều không biết làm sao. Từ tối ngày hôm qua, điện thoại Hở Cờ Long Vân một mực tờ tờ máy, làm sao cũng không gọi được. Hà Diệp Mai nhất thời nói, điện thoại không gọi được, vậy thì đi tập đoàn Giang Long, cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, bây giờ khẳng định là ở tập đoàn Giang Long, chờ đã, con về trước đi tắm đi, thay bộ quần áo hấp dẫn. Sở Vi, mẹ nói con nghe, muốn bắt được một người đàn ông con phải bắt được nửa người dưới hẳn. Mẹ. Đường Sở Vi mặt đẹp ửng đỏ, cũng sắp 30 rồi, còn lại nữa, mẹ là người từng trải, may con không ở cùng phòng với tên tiểu tử nghèo kia. Đường Sở Vi đỏ mặt chạy đi mà Giang Cung Tuấn, một thân một mình đi trên đường, anh không trách Đường Sở Vi, cũng không trách Đường Gia. Dù sao cũng là do anh giấu giếm thân phận, nếu như không giấu giếm thân phận, Sở Vi cũng sẽ không ly hôn với anh, nếu như không giấu giếm thân phận, Đường Gia cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Chẳng qua bây giờ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ấy lại càng không thể để bại lộ thân phận, bây giờ đám người Hàn Kim Thân nghi ngờ rồi, đều đang suy đoán xem ai mới là Hờ Cờ Long, bây giờ bại lộ thân phận, nếu như đám người Hàn Kim Thần chó cùng Đường quay lại căn, rất có thể sẽ gây bất lợi với Đường Sở Vi. Bíp bíp. Sau lưng chuyên tới tiếng còi xe. Giang Cung Tuấn xoay người nhìn. Một chiếc Porsche màu đỏ đổ ở bên cạnh. Kính xe hạ xuống, lộ ra đầu nhỏ của Hứa Linh, trên khuôn mặt xinh đẹp mang nụ cười, ở Đường Gia bị ăn khổ rồi hả, bây giờ có phải tâm tình rất tệ hại, có phải rất muốn mua xe, đi, đi tới nhà chị có mấy chai rượu ngon. Giang Cung Tuấn sờ sờ lỗ mũi, nhàn nhạt cười một tiếng. Chợt mở cửa xe, lên xe đưa tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp ở ngoại ô. Chương 305, diễn kịch. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hứa Linh không lái xe, cô quay người qua nhìn Giang Cung Tuấn. Cô thấy được biểu tình trên mặt Giang Cung Tuấn là đau lòng và không biết phải làm sao. Cô khó mà tin tưởng được Đường Đường là chiến thân bảo vệ nước Đoan Hùng, đệ nhất thân ý thiên hạ, cũng có một mặt thương cảm như vậy. Tại sao không trực tiếp nói cho Đường Sở Vĩ? Nói rõ thân phận với cô ấy sẽ không ly hôn với anh. Hứa Linh cũng đau lòng cho Giang Cung Tuấn. Lời có thể nói, tôi cũng đã sớm nói rồi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ mở miệng, thở dài nói. Được rồi, không để ý tới những chuyện này nữa, đi thôi, đưa tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp ở ngoại ô. Giang Cung Tuấn. Ừ. Giang Cung Tuấn quay qua nhìn cô, nghi vấn hỏi, sao vậy? Hứa Linh muốn nói lại thôi, chợt than thở một tiếng thật sâu, lần này coi như là tôi giúp anh đi. Ừ. Giang Cung Tuấn mặt đầy nghi ngờ. Hứa Linh khởi động xe, đổi phương hướng. Công xưởng sửa chữa phi diệp không phải đi hướng này. Ai nói tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp, tôi phải đi tập đoàn Giang Long. Ba cô à, cô lại định làm cái gì? Giang Cung Tuấn không hiểu nghi vấn hỏi. Hứa Linh nói, Đường Sở Vi biết tôi là bạn gái trước của Hắc Long, chúng ta đi tập đoàn Giang Long, tôi giúp anh, khiến Đường Sở Vi từ bỏ ý định. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn mắt sáng lên. Đúng vậy, làm sao mà anh lại không nghĩ tới nhỉ? Đường Sở Vi muốn ly hôn với anh, phần lớn nguyên nhân là vì Hắc Long. Lần này coi như là tôi nợ cô một ân huệ đi. Giang Cung Tuấn mở miệng cười. Hứa Linh một mặt không biết phải làm sao. Đường Sở Vi cùng Giang Cung Tuấn ly dị, đây là cơ hội của cô. Hai người mà ly dị sau này cô là có thể quang minh chính đại mà theo đuổi Giang Cung Tuấn rồi. Nhưng cô biết, trong lòng Giang Cung Tuấn chỉ có Đường Sở Vi. Cô chỉ có thể tắt thành Đường Sở Vi thôi. Rất nhanh đã đến tập đoàn Giang Long. Mới vừa vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn, Tân Nam Liên đi vào, thân thể hơi cong, nói, cậu chủ, Đường Sở Vi gọi điện thoại tới, bảo là muốn gặp cậu. Giang Cung Tuấn còn chưa mở miệng, Hứa Linh đã nói trước, cho cô ấy tới. Tân Nam nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn gật đầu, cho cô ấy tới đi, vâng. Tân Nam xoay người rời đi. Mà Giang Cung Tuấn thì thay quần áo, mang lớp mặt nạ khác, cả người thay đổi, biến thành một hình dáng hoàn toàn khác. Hứa Linh ngồi trên ghế salon ở phòng làm việc, gác hai chân, váy dài đến bắp đùi, lộ ra đôi chân trắng dài, cô dò xét khuôn mặt Giang Cung Tuấn bây giờ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Tại sao tôi nhìn dáng vẻ của anh bây giờ cảm thấy rất không được tự nhiên? Có không? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi. Hứa Linh gật đầu, nói, mặc dù năm đó người tôi yêu cũng là gương mặt này, nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại không vừa mắt, hay là tại nhìn gương mặt khác quen lên rồi. Đúng rồi, tiếp theo cô có kế hoạch gì? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh. Hứa Linh nói giúp anh. Anh cũng nghĩ đến, Hứa Linh muốn tạo một chút hiểu lầm, khiến Đường Sở Vi từ bỏ ý định. Nhưng mà các bước cụ thể, anh lại không biết. Hứa Linh đưa ngón tay thon dài ra, hướng về phía Giang Cung Tuấn gật gật. Giang Cung Tuấn đi tới. Hứa Linh kéo anh tới ngồi xuống trên ghế salon, áp tới bên tai anh nhỏ giọng nói một câu sau khi nghe, trên mặt Giang Cung Tuấn có vẻ chần chờ, do dự nói, cái này không ổn đâu. Hứa Linh trợn mắt, diễn kịch mà thôi, cũng không phải là thật mà, anh muốn, tôi còn không đồng ý đâu. Được rồi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ gật đầu, vì xoay chuyển Đường Sở Vi, anh bất chấp rồi nửa đi giờ sau. Tần Nam đi vào, tôn kính nói, cậu chủ, Đường Sở Vi đã đến dưới sảnh công ty. Sử. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, đưa cô ấy tới đi. Vâng. Tần Nam xoay người rời đi. Mà Hứa Linh trực tiếp cởi quần áo của mình, chỉ mặc nội y. Dáng người cô rất đẹp, dù là Giang Cung Tuấn nhìn, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hứa Linh rất có lòng tin với dáng người của mình, hài hước cười nói, tôi so với Đường Sở Vi thì như thế nào? Cái này tôi nào biết. Giang Cung Tuấn sờ lỗ mũi, có chút ngượng ngùng. Hứa Linh hơi sững sờ, chợt cười một cách hôn nhiên rồi đi ra, đúng nha, tôi quên mất, anh với Đường Sở Vi kết hôn lâu như vậy mà lại không cùng phòng, sợ rằng anh còn chưa thấy qua hình dáng áo lót cô ấy mặc thế nào đi. Mặt Giang Cung Tuấn đầy vẻ lúng túng. Hứa Linh kéo lấy anh ấy, rồi nói, Đường Sở Vi sắp tới đây rồi, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau lên. Thân thể hai người dính sát vào nhau, Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể Hứa Linh. Giờ cờ hờ cờ này anh có chút khẩn trương. Mặc dù Hứa Linh nói là diễn kịch, diễn cho Đường Sở Vi nhìn, muốn cô từ bỏ ý định, nhưng mà có là diễn xuất thì vẫn phải tiến hành hôn. Anh có chút ngượng ngùng. Hứa Linh lại rất lớn gan, chủ động. Vì gặp Hắc Long mà Đường Sở Vi đặc biệt về nhà thay một bộ quần áo gợi cảm, cô vẫn quân suy nghĩ về những lời mẹ mình nói, cô cảm thấy rất có đạo lý. Khi nấy trên đường tới đây, cô đã quyết định, nếu như Hở Cờ Long muốn, cô liên hiến thân, dùng thân thể buộc Hắc Long trước, chờ sau khi ly dị với Giang Cung Tuấn xong, rồi gả cho Hở Cờ Long dưới sự hướng dẫn của Tân Nam. Trong lòng cô mang đầy hy vọng đi tới bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Giang Long, cửa phòng làm việc. Tân Nam nói, "Cô Đường, chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, vốn là chủ tịch không định gặp cô, tôi thấy cô thường xuyên đến tìm chủ tịch, nên mới lặng lẽ đưa cô tới, cô gặp chủ tịch rồi cũng đừng nói là tôi đưa cô đi lên." "Tôi biết rồi, cảm ơn ông Tần." Đường Sở Vi mỉm cười cười một tiếng, Tân Nam xoay người rời đi. Mà Đường Sở Vi từ trong túi sách lấy ra gương trang điểm, nhìn một chút dáng vẻ của mình. Lấy son da tô một chút, nhẹ nhàng mím môi một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Đẩy cửa một cái đi vào, cô liền trợn tròn mắt. Trên ghế salon trong phòng làm việc, một nam một nữ đang ôm hôn nhau, nữ chỉ nội y kìa. Trên người đàn ông thì áo khoác cũng cởi rồi. Thấy một màn này, Đường Sở Vi hóa đá, đứng ở trước cửa, nước mở tờ không ngừng chảy ra. Xem ảnh một xem ảnh hai. Nói, Sở Vi, khi tôi kết hôn, cô nhất định phải làm phù dâu cho tôi đó, lúc trước đi học, chúng A đã nói như vậy rồi. Hai người anh một câu tôi một lời kích thích Đường Sở Vi A, được, được. Đường Sở Vi không biết nói gì, nói liên tục mấy chữ được. Vậy, vậy không làm phiền hai người nữa. Cô xoay người rời đi. Thấy bóng lưng cô rời đi, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, Hứa Linh cười tủm tỉm nhìn Giang Cung Tuấn, tiếp tục. Giang Cung Tuấn trợn trừng mắt, người cũng đi rồi, kịch cũng diễn xong rồi, còn tiếp tục cái gì nữa, lần này cảm ơn nhiều, tôi thiếu cô một thân tình. Nhưng tôi diện nhập vai rồi làm sao bây giờ? Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn, thần thái hút người, khiến Giang Cung Tuấn thiếu chút nữa thất thủ. Cô kéo Giang Cung Tuấn, cười duyên nói, tôi sẽ không bở tờ anh phụ trách, tôi cũng sẽ không phá hoại mối quan hệ của anh và Sở Vi. Đừng đùa nữa. Giang Cung Tuấn bỏ tay Hứa Linh ra. Hứa Linh hài hước cười nói, tôi đùa thôi, tôi không phải loại phụ nữ không biết liêm sỉ. Giang Cung Tuấn gườm chẳng mở tờ. Anh cũng biết, Hứa Linh lấy anh ra tìm niềm vui nhưng mà. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang chút khẩn cầu, có thể làm tôi bạn trai tôi một ngày được không? Hả? Giang Cung Tuấn nhướng mày một cái. Hứa Linh mặt đây nghiêm túc nói thế nào đi nữa, chúng ta đã từng qua lại với nhau, bây giờ tôi lại giúp anh giải quyết chuyện phiền phức của Đường Sở Vi, anh cũng nên có chút thành ý chứ. Chương 306, làm sao câu dẫn đàn ông. Lần này Giang Cung Tuấn thật sự cảm ơn Hứa Linh. Hứa Linh giúp anh khiến Đường Sở Vi hoàn toàn từ bỏ ý định, không còn nhớ nhung Hắc Long, như vậy, khả năng Đường Sở Vi và anh ly dị cũng thấp hơn rất nhiều. Anh suy nghĩ một lát, cảm thấy yêu cầu này cũng không tính là quá đáng. Được rồi, nói trước nhé, chỉ một ngày. Hứa Linh trợn trắng mờ tờ, tức giận măng, xin người đó, làm bạn trai tôi mà bực bội vậy sao, dù gì thì tôi cũng là một đại mỹ nữ. Giang Cung Tuấn cười hắc hắc, nhưng tôi có vợ rồi, nếu sau này khiến vợ tôi biết được, tôi giải thích thế nào. Được rồi, đi thôi, đi dạo phố. Hứa Linh cũng không so đo nhiều như vậy, kéo Giang Cung Tuấn đi. Hình dáng rất thân mật, giống như thật sự là người yêu vậy. Giang Cung Tuấn cũng đáp ứng cô, làm bạn trai một ngày, anh ấy cũng không cự tuyệt, chỉ cần không quá đáng quá, anh ấy đều đồng ý. Mà Đường Sở Vi khóc chạy ra khỏi tập đoàn Giang Long. Cho tới nay cô vẫn cho là Hắc Long thích cô. Cũng bởi vì thích cô, mới một mực âm thầm giúp cô, ngày hôm qua lại giúp cô đoạt được danh hiệu thân y. Vì thế, cô đầy lòng hy vọng. Cô chuẩn bị xong hết tất cả, định hiến thân. Nhưng đi tới tập đoàn Giang Long lại nhìn thấy một màn này. Sau khi chạy ra khỏi tập đoàn Giang Long, cô cảm giác mình đời mình đều là bóng tối. Tại sao lại như vậy? Cô lên tiếng khóc tỉ tê. Khóc mệt, thương tâm muốn chết trở về nhà. Sở Vi, sao lại trở về nhanh như vậy? Hà Diệp Mai đi tới, thấy mặt Đường Sở Vi xám xịt, không khỏi hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra, không phải đi tìm Hắc Long sao? Mẹ, đừng nói nữa. Đường Sở Vi hai mắt ảm đạm, không có bất kỳ sức lực nào, tựa như mất đi tinh thần, mặt mày ủ rột ngồi ở trên ghế salon. Hà Diệp Mai ngồi xuống bên cạnh người cô, ân cần dò hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hú hú. Đường Sở Vi khóc lên. Đừng, đừng khóc. Nói cho mẹ, mẹ giúp con nghĩ kế. Hắc Long anh ấy có bạn gái, chính là Hứa Linh, là bạn thân của con Hứa Linh, con tới tập đoàn Giang Long, đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy bọn họ đang thân thiết, ngay cả quần áo cũng cởi, nếu con vào chậm một chút nữa, bọn họ chắc. Đường Sở Vi nói thương tâm muốn chết, vô cùng đáng thương. Sao? Hà Diệp Mai cũng ngẩn ra. Hắc Long có bạn gái. Sau khi ngẩn ra một lúc, cô kéo tay Đường Sở Vi, nói, Sở Vi, con không thể từ bỏ, có bạn gái thì sao, bây giờ là thời đại nào rồi? Kết hôn rồi cũng còn có thể ly dị này, con phải tin tưởng mình, con phải lấy hết sức hấp dẫn của bản thân, đoạt lại Hắc Long. Mẹ! Đường Sở Vi mặt đầy ủy khuất, cướp cái gì mà cướp, cô ấy là Hứa Linh, là bạn thân của con, làm sao con có thể không biết liêm sỉ như vậy đi cướp bạn trai của Hứa Linh, hơn nữa bây giờ con còn chưa ly dị, không ly dị cứ làm như vậy, chuyến ra ngoài, thiên hạ sẽ cười nhạo con. Đứa trẻ ngốc, con nói bậy gì vậy, cười nhạo cái gì, đây chính là Hắc Long, là chiến thần bảo vệ nước Đoan Hùng, dù cho nghỉ việc, không phải ngũ đại soái nữa. Thì cậu ta cũng là nam thần của vô số phụ nữ, con không cướp, thì đây người cướp, nghe mẹ, tuyệt đối không sai được. Hà Diệp Mai ra đòn cảnh tỉnh. Dù sao bọn họ chưa kết hôn, con còn có cơ hội, coi như là kết hôn rồi cũng không có gì to tát, đầu năm nay tiểu tam có cả đống kìa. Lời Hà Diệp Mai nói khiến Đường Đường Sở Vi động lòng. Quả thật là như thế, cũng chưa kết hôn, cô còn có cơ hội nhưng là vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, cô không long tin cô có chồng, hơn nữa đã từng hay là thuộc hạ của Hở Cờ Long. mà Hứa Linh Vân luôn độc thân, quan trọng hơn 10 năm trước Hứa Linh chính là bạn gái hở cờ Long. Hứa Linh xinh đẹp cũng không thua kém cô, Hứa Linh tài đức vẹn toàn, tuổi còn trẻ cũng đã là phó tổng của thời đại mới, so với Hứa Linh có một chút ưu thế cũng không có. Ưu thế duy nhất chính là 10 năm đã cứu Hắc Long một lần mẹ, con phải làm gì? Đường Sở Vi không chú ý. Cái này, Hà Diệp Mai cũng đang nghĩ ngợi dò xét Đường Sở Vi, nói: "Sở Vi, con xinh đẹp đó là điều không thể chê, là người đẹp nhất thành phố Từ Đảng, được truyền thông bình chọn là người đẹp 5000 năm khó gặp, nhưng mà con tuy đẹp, lại không có mị lực, con phải học được cách làm như thế nào lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân đi câu dẫn đàn ông." "Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy?" Đường Sở Vi khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mẹ lỡ lời, "Không phải câu dẫn, là hấp dẫn." Hà Diệp Mai đổi lời nói, "Nhờ đó, sau này mặc quần áo, phải chọn mặc cái gợi cảm, tốt nhất là hở một chút, nhưng cũng đừng quá hở, làm cho đàn ông có những suy nghĩ vô hạn, còn có, con phải chú ý ngôn ngữ cử chỉ của mình, một lời nói một hành động, đều phải tản ra mị lực, có thể làm ngơi gợi dục vọng của nam nhân." Hà Diệp Mai bắt đầu dạy Đường Sở Vi. Ánh mắt rất quan trọng, cái ánh mở tờ muốn nhưng lại từ chối đó, hiểu không? Đường Sở Vi lắc đầu như vậy. Hà Diệp Mai tự mình làm mâu cô trừng mắt nhìn, khẽ cắn môi. Bác Đường ở một bên nhìn điện thoại di động không nhịn được nhìn Hà Diệp Mai một cái nhìn này xong, thiếu chút nữa thì ói, nhưng nhìn đến ánh mở tờ giết người của Hà Diệp Mai kia, ông nhất thời dừng lại, đứng lên, nói: "Trong phòng oi bức quá, tôi đi ra ban công hóng gió một chút." "Sở Vi, học được chưa?" Đường Sở Vi thử học một chút nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên. "Mẹ, cái này là xấu hổ." "Hai." Dạ Diệp Mai than thở. "Con ấy, con quá đơn thuần, cũng không trách con, 27 28 rồi, còn là một cô gái tơ, chờ con trải qua đủ nhiều lê dựa tội của đàn ông. Những thứ này con tuệ nhiên sẽ biết, mẹ cũng không dạy nổi con tự mình lĩnh ngộ, tự mình suy nghĩ đi." Hà Diệp Mai không rút lui. Đối mặt với cô con gái còn trong trăng, bà không biết dạy làm sao. Đường Sở Vi thì ngồi ở trên ghế salon nghĩ ngợi. Không biết cô suy nghĩ tới cái gì, gương mặt một lát sau liền đỏ ửng đến cổ. "Ai nha, xấu hổ chết thôi." Cô bụ mặt chạy trở về phòng, sau khi trở lại phòng, cô mở tủ quần áo của mình ra, quần áo treo trong tủ đều rất bảo thủ, không có loại nào như Hà Diệp Mai nói hơi hở một chút nhưng không phải quá hở đó. Cô đứng ở trước gương, hơi kéo cổ áo trên người mình hướng xuống dưới một chút. Cô cầm lấy điện thoại ra, ánh mở tờ mê ly, ngay sau đó khẽ cắn môi. Chụp hình chụp xong, cô nhìn hình mình tự chụp nhưng mà càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Xóa đi, chụp lại, cô không ngừng tìm cảm giác tự chụp rất nhiều tấm, cuối cùng cô cũng chụp được một tấm xem như hài lòng. Cô nhìn hình mình tự chụp, do dự chốc lát, sau đó đăng lên Facebook, còn viết: "Hôm nay bé rất đau lòng." Cùng lúc đó, trên đường, Hứa Linh kéo Giang Cung Tuấn, mặt đầy hạnh phúc nhẹ cười. "Hứa Linh, cô nói xem tôi với Sở Vi rốt cuộc là thuộc về tình huống gì?" Mặc dù đi theo bên người là một đại mỹ nữ, nhưng tâm tư Giang Cung Tuấn cỡ bản không có đặt ở trên người cô. Anh một lòng một dạ suy nghĩ tới Đường Sở Vi về cỡ bản không có tình cảm. Hứa Linh gãi đúng chỗ ngứa, phân tích nói anh và cô ấy không có bất kỳ cơ sở cảm tình nào liền đăng ký kết hôn, từ kết hôn đến bây giờ tính tới tính lui 2-3 tháng, hiện tại xuất hiện một đàn ông tốt hơn, cô ấy chuyển qua yêu người khác cũng bình thường. Không đúng, cái này không tính là chuyển qua yêu người khác, bởi vì cô căn bản chưa từng thích anh, làm sao nói chuyển qua yêu người khác được? Không có cơ sở tình cảm sao? Giang Cung Tuấn sờ lỗ mũi. Có không? Hứa Linh hỏi ngược lại, anh với cô ấy hẹn hò qua mấy lần, anh tặng cho cô ấy quà gì, anh có làm qua chuyện gì khiến cô ấy cảm động, hai người có trải qua chuyện gì lãng mạn không? Có xảy ra chuyện gì khiến cô ấy khó quên không? Hứa Linh lời nói, hỏi Giang Cung Tuấn á khẩu không trả lời được. Những thứ này hình như không có cho nên mới nói. Hứa Linh cười nói, anh và Đường Sở Vi cơ sở gì cũng không có liên lĩnh giấy chứng kết hôn, có thể ở chung một chỗ mấy tháng, đã coi là rất tốt rồi, hai người từ quen biết tới mến nhau đến bước vào hôn nhân, điều này cần ít nhất 3 năm quan hệ, hơn nữa coi như là yêu nhau nhiều năm kết hôn rồi, cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, cũng sẽ không ngừng gây gổ. Cho nên nói, tình huống của anh và Đường Sở Vi coi như là đã rất tốt rồi. Hứa Linh vừa nói như vậy, Giang Cung Tuấn hiểu ra không ít. Hứa Linh, cô thật đúng là chuyên gia yêu đương. Hứa Linh chớp mắt cười một tiếng, đương nhiên, nếu không anh cùng tôi yêu đương một đoạn thời gian, học tập chút kinh nghiệm, về sau cũng biết làm như thế nào để cùng Đường Sở Vi chung sống. Chương 307, nỗi buồn của Hứa Linh. Thôi. Giang Cung Tuấn từ chối kịp thời. Anh không dám tiếp xúc với Hứa Linh. Đây là một tiểu yêu tinh mê hoặc người khác, tiếp xúc quá lâu sẽ đắm chìm. Sao vậy, sợ yêu tôi sao? Hứa Linh cười mỉm nói. Cho là vậy đi, Giang Cung Tuấn cũng không phủ nhận, nói, với lại tôi đã có vợ, còn cùng cậu kết giao, đây là không tôn trọng cậu, cũng không tôn trọng Sở Vi, càng không có trách nhiệm với bản thân. Tôi không để ý đâu, mà cậu không nói, tôi không nói, thì Đường Sở Vi sẽ không biết. Giang Cung Tuấn lắc đầu không ngừng. Anh biết, Hứa Linh lại đem anh ra làm trò cười. Không chừng quay về sẽ nói cho Đường Sở Vi. Hứa Linh mặc dù đang cười, nhưng trong mắt cô ta lại che giấu sự thất vọng. Cô ta không phải không muốn trực tiếp buông bỏ như vậy. Nhưng, Giang Cung Tuấn không giống với những người đàn ông khác. Anh là anh hùng dân tộc, anh làm việc có chừng mực, sẽ không làm sằng bậy, và sẽ không một chân đạp nhiều thuyền. Chỉ là càng là như vậy, cô ta càng say đắm Giang Cung Tuấn. Hứa Linh, cậu giúp tôi đưa ra một ý kiến đi, bây giờ tôi nên làm thế nào? Hả? Hứa Linh sờ cằm, lâm vào suy nghĩ, mấy giây sau, mới nói ra, đi tỏ tình trước đi. Cụ thể làm như thế nào? Rất đơn giản, mua một bó hoa, đặt đến dưới lầu của Đường Sở Vĩ, nói chung lãng mạn như thế nào, làm như thế.
Được, cảm ơn.
Sau khi có ý kiến của Hứa Linh, Giang Cung Tuấn cũng biết phải làm như thế nào.
Suy nghĩ cái gì, hôm nay anh là bạn trai tôi, hôm nay không cho nhắc đến đường sở vị, hôm nay anh chỉ thuộc về tôi.
Hứa Linh mặt đầy ghen tị. Giang Cung Tuấn cười ngượng. Nguyên ngày hôm nay anh phải ở cùng Hứa Linh. Hai người như một cặp tình nhân, cùng dạo phố, cùng ăn cơm, còn đi công viên vui chơi giải trí.
Hứa Linh cả ngày nói cười vui vẻ.
Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm tối, tay trong tay dạo bước trên phố.
Được rồi.
Hứa Linh đột nhiên buông tay Giang Cung Tuấn, nói, hôm nay được lợi cho cậu rồi, làm một người đẹp như tôi ở cùng cậu cả ngày, anh tiếp theo đi đâu, về nhà họ Đường, hay đi cái gì công xưởng sửa chữa mà anh nói.
Là công xưởng sửa chữa Phi Diệp.
Được rồi, tôi làm người tốt đến cùng vậy, đưa anh qua đó.
Hứa Linh lái xe, đưa Giang Cung Tuấn đi công xưởng sửa chữa Phi Diệp ở ngoại thành.
Sau khi đến công xưởng sửa chữa, Hứa Linh vẫy tay tạm biệt Giang Cung Tuấn, bì bì.
Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe.
Hứa Linh ngồi trong xe, nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, khóe mắt cô ta ướt nước, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô ta vịn vào tay lái, khẽ nức nở.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa kính truyền đến.
Hứa Linh lập tức ngẩng đầu, lau nước mắt trên khóe mắt, hạ cửa xe xuống, nhìn Giang Cung Tuấn đứng trước cửa xe, hơi cười, sao thế, còn chuyện gì nữa sao?
Giang Cung Tuấn nhìn đôi mắt hồng hồng của cô ta, không nhịn được hỏi, sao lại khóc?
Có sao, mới không có đâu, cắt vào mở tờ thôi.
Ô. Giang Cung Tuấn kỳ lạ nhìn cô, nói, không có gì, chỉ là nhắc cậu lúc về cẩn thận một chút, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại.
Biết rồi, một người đàn ông sao mà dài dòng thế, đi đây.
Hứa Linh khởi động xe, nên ngang lái xe rời đi.
Giang Cung Tuấn đứng bên nhìn Hứa Linh rời đi.
Đến khi xe của Hứa Linh khuất khỏi tầm mắt, anh mới quay người đi vào công xưởng sửa chữa.
Bụt.
Một người đàn ông mặc quần áo của nhân viên sửa chữa đi đến Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới phòng chính của công xưởng sửa chữa mở cửa tầng hầm, tiến vào mật thất ngâm này vốn là một sòng bạc, nhưng khi Giang Cung Tuấn tiếp quản, anh đã xóa bỏ sòng bạc dưới đất này, bây giờ nơi này chỉ là trụ sở chính của cơ quan tình báo ngâm.
Bụt.
Trên đường đi, mọi người không ngừng chào hỏi Giang Cung Tuấn đáp lại từng người một. Anh đi đến một phòng của mật thất, lột bỏ chiếc mặt nạ ra người trên mặt.
Một Minh rất nhanh đã đến rồi.
Bụt, có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại là được, anh cần gì phải tự mình đến.
Không có cờ hờ nào để đi, qua đây xem thử.
Giang Cung Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại nhà họ Đường không thể về rồi, Nô Huy cũng đang ở trong bệnh viện quân khu, anh không biết phải đi nơi nào nữa, mới tới trụ sở chính của cục tình báo Mộc Ninh cầm thuốc đưa qua.
Giang Cung Tuấn nhận lấy.
Bên Hàn Kim Thần kia có tin tức gì không?
Mấy người Hàn Kim Thần đã cực nhọc tốn không ít công sức như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tấn công y học cổ truyền như vậy, bọn họ nhất định còn có âm mưu khác.
Mộc Ninh lắc đầu nói, người của chúng ta vẫn luôn nhìn chòng chọc Hàn Kim Thần, ngày hôm qua sau khi từ đây rời đi thì không thấy xuất hiện lại.
Giang Cung Tuấn hỏi, tra được bọn họ muốn gì chưa?
Nghe lời này, vẻ mặt Mộc Ninh cứng lại.
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta một cái, nói, có chuyện gì, cứ nói đi không sao.
Mộc Ninh nói, xác thực là tra hỏi được một ít, dựa vào biểu hiện của tình báo, Trung tâm Y tế Thái Thượng gần đây thành lập một khu nghiên cứu. Khu nghiên cứu này được thành lập vào 3 tháng trước, còn rất bí mật, nằm trên một ngọn núi lớn, chỉ là nơi đó được canh gác phòng bị nghiêm ngặt bởi các quân đội được huấn luyện tốt, mạng tình báo cũng không thể thâm nhập, không biết bọn họ nghiên cứu thứ gì.
Nơi nghiên cứu bí mật.
Giang Cung Tuấn híp mắt, nếu như khu nghiên cứu này có liên quan đến chuyện hiệp hội Trung Y lần này, như vậy nói rõ, bọn họ đang mời anh rời khỏi đơn vị công tác, lúc đến thành phố Tử Đăng thì đã lên kế hoạch điều này rồi là quân đội Xích Diêm sao?
Mục Ninh lắc đầu, không chắc có phải quân đội Xích Diêm không.
Theo dõi kỹ căn cứ nghiên cứu này cho tôi. Đồng thời cũng theo dõi Trung tâm Y tế Thái Thượng, theo dõi Hàn Kim Thần, theo dõi Thiên Tử, có tình huống gì khác biệt, lập tức báo cáo ngay cho tôi.
Vâng, rõ.
Có tin tức gì bên cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử không?
Mục Ninh lắc đầu, tất cả đều bình thường, không có tin tức gì, lúc trước xác thực có một tin tức truyền đến, nói rằng bảo vật của Lăng Mộ Lan Lan Vương Nam Cương ở trong cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử, nhưng đây chỉ là tin tức nhỏ, không có gì chứng thực.
Theo dõi chặt cho tôi.
Rõ.
Đi gọi mấy sát thủ đó lại đây gặp tôi.
Vâng.
Mục Ninh quay người rời đi chẳng mấy chốc. Sát thủ mà Giang Cung Tuấn chiếm được lần trước xuất hiện trong căn mật thất này.
Bụt.
Những sát thủ này đồng thanh chào.
Giang Cung Tuấn nhìn bọn họ, ra lệnh, thân phận của các anh cũng đã gỡ xuống rồi, bắt đầu từ ngày mai, bảo vệ tốt đường sở vi 24 giờ cho tôi, cô ấy có chuyện gì, mất đi một con tóc, thì các anh mang đầu đến gặp.
Bụt, chúng tôi nhiều người như vậy, chỉ để bảo vệ một mình đường sở vi.
Giang Cung Tuấn mặt lạnh nói, sao, không được.
Bụt, chúng tôi tốt xấu gì cũng là sát thủ tiếng tăm lừng lây trên bảng sát thủ, anh cứ như vậy bảo chúng tôi bảo vệ một người phụ nữ. Cái này hơi giống như dùng dao mổ trâu để giết gà phải không?
Giang Cung Tuấn hít khí, nói, đường sở vi là tất cả với tôi, an toàn của cô ấy quan trọng hơn bất cứ cái gì, làm theo là được, nhưng đừng để đường sở vi phát hiện ra sự tồn tại của các anh, cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy.
Vâng.
Mấy sát thủ này gật đầu một cách không tình nguyện lui xuống đi, có thể rời nơi này được rồi, các anh nhiều người như vậy, luân phiên bảo vệ là được, các anh tự bàn bạc cụ thể.
Vâng.
Đám người gật đầu, quay người rời đi còn Giang Cung Tuấn rửa lưng trên sofa, chìm vào trong suy nghĩ.
Nghĩ một lát thì anh buồn ngủ.
Trong mật thất ngầm của nơi này có phòng.
Giang Cung Tuấn trực tiếp đi đến phòng nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh nghe thấy tiếng mì.
Anh mò điện thoại bên giường, cầm điện thoại lên xem, phát hiện bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, anh trở mình leo xuống, dây dây thái dương, đi ra ngoài. Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, toàn bộ đều là quân hở cờ long được trang bị đầy đủ. Giang Cung Tuấn kéo đại một người qua, hỏi, xảy ra chuyện gì?
Bụt, trong tổ chức phát hiện nội gián, bụt mục đang thẩm tra toàn diện, bắt giữ tất cả những người nào trước đây thấy lén lút mờ ám, đang tra hỏi.
Nội gián? Giang Cung Tuấn sửng sốt, hỏi, làm sao ở đây lại có nội gián vào đây ẩn nấp, là người của lực lượng cảnh sát hay là quân đội?
Quân hở cờ long này lờ cờ đầu, cái này thì không biết ạ.
Giang Cung Tuấn quay người đi, đi đến địa lao của mật thất ngầm. Mật thất ngầm nơi này rất lớn, giống như là một thành phố thông thường dưới lòng đất. Đây là nơi tốn mười mấy năm tâm huyết mới lén lút xây dựng được, có hơn 30 người đang bị trói trong địa lao, hó người bị đánh đến thương tích đầy mình, nếu không muốn chịu khổ, tự giác khai báo, nếu không.
Giang Cung Tuấn vừa đi đến thì nghe thấy tiếng trách mạng của Mục Ninh.
Có chuyện gì?
Mục Ninh nghe thấy tiếng của Giang Cung Tuấn, lập tức đứng dậy, quay người hỏi tới, gọi, "Bụt, ồn nào làm anh tỉnh rồi?"
Chương 308, đường sở vi thay đổi.
Giang Cung Tuấn hỏi, "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Mục Ninh giải thích, "Bụt, là như vậy, mạng lưới tình báo ngầm này do Quỷ Kiến Sầu Sáng lập nên, mà các mối quan hệ trong mạng lưới tình báo ngầm cực kỳ rắc rối phức tạp, liên quan đến mọi loại ngành nghề, thế giới ngầm ở Tử Đẳng có lưu truyền một tin tức, có bất cứ tình báo nào cũng đều có thể tìm đến Quỷ Kiến Sầu bán lấy tiền, vì vậy Quỷ Kiến Sầu đã sớm bị các bộ ngành liên quan để mắt đến. Mạng lưới tình báo ngầm này là trái với pháp luật, cũng đã từng thực hiện không ít giao dịch phi pháp. Các bộ ngành có liên quan đều muốn đem một lưới bắt hết toàn bộ đường dây, thành ra mấy năm nay đã cử không ít người trà trộn vào năm vùng, bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc những ai là gián điệp, vậy nên giờ mới bắt hết toàn bộ những người mà Quỷ Kiến Sầu lưu lại, đang thẩm vấn từng người một."
Mục Ninh nói sơ qua tình hình sự việc một lần.
Nói rồi anh ta chỉ vào một người đàn ông bị trói gô ở ngay phía trước. Người đàn ông này tầm 40 tuổi, bị treo lên cao, cả người toàn là vết thương do bị đánh, máu tươi từ trên người tràn ra, tí tách nhỏ giọt rơi xuống dưới đất. Lúc này đây ông ta chỉ còn thở thoi thoát. Có thủ hạ phát hiện, ông ta lén truyền tin tức về mạng lưới tình báo ngầm ra bên ngoài, mà phía nhận tin là vị trưởng phòng cảnh sát nào đó bên phía công an tỉnh.
Giang Cung Tuấn lời lại tới, tự mình thả người này xuống.
Người đàn ông này nằm dưới đất, nhìn về phía Giang Cung Tuấn, lạnh giọng nói, muốn giết cứ giết, tôi mà nhíu mày một cái thì chẳng còn là đàn ông nữa.
Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Mục Ninh, trách mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì, thả hết đi.
Bụt, chuyện này.
Mục Ninh sửng sốt hỏi.
Giang Cung Tuấn sắc mặt châm xuống, nói, quên mất mình là người nào rồi phải không, thật sự xem mình là xã hội đen hả?
Vâng.
Mục Ninh ra lệnh cho mọi người, lập tức mở trói.
Toàn bộ những người bị trói đều được thả ra.
Giang Cung Tuấn nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất mà không thể bỏ chạy, hỏi, tới nơi này mấy năm rồi?
Hừ.
Người đàn ông lạnh lùng thịt mũi.
Giang Cung Tuấn nói, thả cho ông ta đi đi.
Vâng.
Mục Ninh gật đầu, nhìn mấy người đang đứng ở đây, nói, những ai là đồng bọn của ông ta đâu, còn không mau đỡ ông ta rời khỏi đi.
Những người mà Quỷ Kiến Sầu lưu lại, anh nhìn tôi nhìn anh, không có ai chịu đứng ra thừa nhận.
Quả thật phía sau vẫn còn có người nằm vùng.
Chuyện xuyên nhanh.
Tuy nhiên bọn họ đều biết một khi đứng ra thừa nhận, vậy thì thật sự không thể nào rời khỏi được nữa.
Đưa ông ta tới bệnh viện đi, những người khác cũng giải tán đi thôi.
Giang Cung Tuấn ra lệnh một câu sau đó bèn đứng dậy rời đi.
Mục Ninh theo ngay phía sau.
Mật thất dưới lòng đất, trong căn phòng nào đó.
Mục Ninh đứng ở một bên, do hỏi, "Bụt, anh tính làm gì vậy?
Chuyện mà chúng ta đang làm hiện tại cũng không thể đưa ra ánh sáng, chẳng lẽ thật sự phải đợi cảnh sát chạy tới, một lưới bắt hết nơi này sao?"
Giang Cung Tuấn nhìn Mục Ninh rồi thản nhiên nói, "Cho dù có là gián điệp, cũng không cần phải hành hạ người ta như vậy đâu, đừng có quên bản thân cậu cũng là một người lính, đều là đồng bào của mình, cần gì phải gây khó dễ với họ, còn về việc trò này bị các bộ ngành có liên quan theo dõi, một hồi tôi sẽ thăm hỏi Tiêu Diêu Vương, nhờ ông ta nghĩ biện pháp ngăn chặn không để quân đội dính líu tới nhiệm vụ này, đợi tới khi mấy chuyện ở Tử Đăng này kết thúc, mạng lưới tình báo ngầm này cũng có thể giải tán được rồi."
"Vâng."
Giang Cung Tuấn châm một điếu thuốc, tiếp tục nói, "Tuy nhiên, vẫn phải tìm cho ra gián điệp, sau khi tìm ra thì đưa toàn bộ rời khỏi chỗ này, đừng có làm khó bọn họ cũng chỉ vì công việc, đều không dễ dàng gì.
Nhưng mà buộc, mấy người mà Quỷ Kiến Sầu lưu lại, đều đã đi theo Quỷ Kiến Sầu thật nhiều năm, thậm chí có người còn đi theo tận mười mấy năm, muốn biết ai là gián điệp, việc này hơi bị khó, vậy thì đuổi hết đi."
Giang Cung Tuấn thản nhiên nói,
"Vẫn là buổi sáng suốt.
Bất định mà đi, tôi đi ngủ đây, đừng có lại làm ồn khiến tôi không ngủ được."
Giang Cung Tuấn đứng dậy bỏ đi, còn Mục Ninh thì ngay tức khắc đi xử lý chuyện này. Anh ta đuổi sạch toàn bộ những người mà Quỷ Kiến Sầu lưu lại lúc này đây, mạng lưới tình báo ngầm này chỉ còn toàn những người mà Giang Cung Tuấn từ Nam Cương mang về đội quân hở cờ long, vậy là mạng lưới tình báo ngầm này đã bị anh ta hoàn toàn nắm giữ.
Những chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Quỷ Kiến Sầu, Phương Vĩnh Cánh nhìn thấy mạng lưới tình báo ngầm mà mấy chục năm mình dốc lòng gây dựng hoàn toàn bị Giang Cung Tuấn nắm giữ. Ông ta cũng bó tay không biết phải làm sao.
Kể từ ngày Giang Cung Tuấn tiếp nhận thay thế, ông ta cũng đã nghĩ đến, chỉ là không ngờ rằng ngày này tới nhanh như vậy.
Màn đêm lặng yên trôi qua không một tiếng động, ngày hôm sau Giang Cung Tuấn kêu Mục Ninh ép gỡ xếp người đưa anh quay trở về nội thành.
Tại nhà họ Đường.
Đường Sở Vi mới sáng sớm đã tỉnh rồi. Hôm qua cô đi tìm Hắc Long, nhưng lại thấy Hắc Long với Hứa Linh thân mật dính lấy nhau, cô rất đau lòng, cực kỳ ủ rũ. Cô đã cho là mình thất tỉnh, nhưng sau khi Hà Diệp Mai quên giải, cô đã lấy lại sự tự tin, vì vậy, cô dậy thật sớm, đi dạo phố, mua không ít quần áo. toàn là một số loại rất hở hang mà lúc trước cô không dám mặc. Sau khi Giang Cung Tuấn trở lại nội thành, đã hơn 10 giờ sáng. Anh ghé vào một cửa hàng hoa tươi, mua 99 đóa hoa hồng, ôm hoa hồng đi thẳng về hướng khu chung cư chỗ nhà họ được ở. Vừa mới tới cổng khu chung cư, đã thấy xa xa có hai cô gái đi tới. Mỹ Hoành, cảm ơn em đã đi mua sắm với chị Nguyên cả buổi sáng. Trong tay Đường Sở Vi xách không ít túi đồ đổi với mua sắm quần áo, cô cũng không có bí quyết gì, vậy nên mới sáng sớm đã đi kêu Đường Mỹ Hoành. Dưới sự đề cử của Đường Mỹ Hoành, cô đã mua không ít quần áo. Ngay cả đồ đang mặc trên người cũng đều là mới mua lúc sáng. Đây là một chiếc váy hai dây màu vàng, chiếc váy rất ngắn, đôi chân chẳng nón dài miên man phơi hết ra ngoài, phía trên là hai dây quai mảnh khiến bờ vai hoàn toàn lộ ra. Cổ áo hơi thấp, thậm chí có thể thấy cả áo ngực. Mặc vào chiếc váy hai dây này, tỷ lệ người ngoái đầu lại nhìn là 100%, thậm chí còn có một số người lén cầm điện thoại quay chụp. Lúc mới đầu Đường Sở Vi cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng mà đi lại một hồi, cô cũng đã quen với ánh mở tờ thưởng thức của những người đàn ông khác, cô cảm thấy, đây mới chính là sự quyến rũ mà cô nên có thể. Này thì có là gì, Đường Mỹ Hoành cười nói, chị Sở Vi, chị nên mặc như thế này từ lâu mới phải, chị là người phụ nữ đẹp nhất Tư Đăng cơ mà, bây giờ chị lại trang điểm lên như vậy nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người mê như điếu đổ nữa đây, với lại nhà họ Đường đều trông cậy hết vào việc chị. Linh Ngọt Hờ Cờ Long dẫn dắt nhà họ Đường đi về phía huy hoàng đó nha. Chị sẽ cố gắng hết sức. Nghĩ đến Hờ Cờ Long, trên mặt Đường Sở Vi ẩn hiện một nụ cười khó mà phát hiện. Giang Cung Tuấn vừa mới đến cổng khu chung cư, đã thấy Đường Sở Vi và Đường Mỹ Hoành cùng nhau đi tới, anh ôm 99 đóa hoa hồng, nhanh chóng đi qua, tới trước mặt Đường Sở Vi, tặng hoa hồng trong tay cho cô. Trên mặt nở nụ cười, nói, Sở Vi, tặng cho em này. Đường Sở Vi nhìn thấy là Giang Cung Tuấn, nụ cười trên mặt chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ. Giang Cung Tuấn, anh còn đến làm gì vậy? Giang Cung Tuấn cầm hoa hồng, cười nói, tại sao anh lại không thể tới, em là vợ anh mà. Đường Sở Vi thản nhiên nói, đã từng thôi, hiện tại không phải nữa, Giang Cung Tuấn, nếu như anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ gửi đơn xin tòa án cưỡng chế ly hôn, đến lúc đó một các anh cũng không có đâu. Đường Mỹ Hoành đứng bên cạnh mặt cũng đầy vẻ khinh thường mãng, Giang Cung Tuấn, đồ vô dụng như anh còn tới đây làm gì vậy, chẳng lẽ anh không biết là Sở Vi của hiện tại không phải người mà anh có thể xứng đôi được, sao anh không giải nước tiểu của mình ra mà soi xem mình là cái loại gì. Đường Mỹ Hoành không hề chừa cho Giang Cung Tuấn chút mặt mũi nào. Giang Cung Tuấn hơi sững sốt. Ngày hôm qua không phải Đường Sở Vi đã nhìn thấy một mình khác và Hứa Linh thân mật dính lấy nhau rồi sao? Giang Cung Tuấn và Hờ Cờ Long là cùng một người. Hắc Long chính là một thân phận khác của Giang Cung Tuấn, không phải là cô hẳn phải hoàn toàn mất hết hy vọng hay sao? Sao lại đối với mình Vân lạnh nhạt như vậy nhỉ? Sở Vi, anh có lỗi với em chỗ nào? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, anh cố gắng áp chế cơn giận trong lòng mình, trên mặt dáng sức nở nụ cười, để mình trở thành một người thật thân thiết bình dị. Đường Sở Vi lắc đầu mà nói, anh không có lỗi với tôi, là tôi có lỗi với anh được chưa? Vốn dĩ chuyện chúng ta đến với nhau đã là một điều sai lầm, anh đã không mang được hạnh phúc đến cho tôi, so với việc ở nhà họ Đường để bị xem thường, không bằng rời khỏi nhà họ Đường sớm một chút, như vậy không tốt hơn sao? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, gằn từng chữ nói, Giang Cung Tuấn, tôi thật sự biết ơn anh, cảm ơn anh ở nhà họ Đường đã hy sinh lặng lẽ, tôi cũng đã thử cùng với anh xây dựng một cuộc sống hôn nhân thật tốt, cùng với anh trải qua mỗi ngày thật vui vẻ, nhưng mà khi tôi và anh ở bên nhau, tôi không có cảm giác rung động, là cảm giác rung động đó anh có hiểu không? Tôi không muốn cả đời mình đều như vậy. Không muốn dành cả đời ở bên một người đàn ông mà mình không có cảm giác yêu. Chương 309, tặng lại một nửa gia sản. Để mà nói, Đường Sở Vi tựa như một lưỡi dao cảm sâu trong lòng Giang Cung Tuấn. Anh cảm thấy cổ họng nghẹn ngào như có cái gì kẹt trong đó, cảm giác này thật khó chịu. Hứa Linh nói rất đúng, giữa anh và Đường Sở Vi vốn dĩ chẳng hề tồn tại một chút cảm tình nào cả, cho dù ở mức độ cơ bản cũng không. Trong thời gian ngắn thì hai người còn ở chung được với nhau, nhưng qua một hồi chung đụng, bất cứ vấn đề mâu thuẫn gì cũng có thể phát sinh. Cho nên hãy ly hôn đi, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Cô quan sát ánh mắt anh, đôi mắt đó chợt khiến nội tâm cô hòa hoãn hơn. Ngữ điệu cô cũng nhẹ nhàng hơn, cô nói, gặp nhau rồi thì cũng có lúc phải chia xa. Nếu một bên vẫn cương quyết níu giữ sẽ khiến cả hai cùng khó chịu, chúng ta cứ ly hôn trong hòa bình thôi. Đừng làm to chuyện đến mức phải lên tòa, phiền phức lắm. Giờ phút này, Giang Cung Tuấn đã nghĩ đến chuyện buông tay, anh tiếp cận Đường Sở Vi chỉ vì muốn báo đáp công ơn cứu mạng của cô. Anh muốn bù đắp chuyện mình bỏ đi mà không chịu trách nhiệm về lỗi lầm từng phạm phải. Nhưng khi anh vừa nghĩ tới việc Đường Sở Vi yêu Hắc Long, một thân phận khác của anh, thì cảm giác khó chịu trong lòng anh nháy mắt đã biến mất. Trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ, anh đáp lời cô, anh sẽ không ly hôn với em đâu Sở Vi. Chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Anh kéo tay Đường Sở Vi ý muốn đi. Nhưng Đường Sở Vi sắc mặt tối sầm lại, cô né tránh bàn tay của anh. Giọng cô lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, anh nên biết tôn trọng người khác một chút. Đũa mục mà đòi chọc mâm son sao? Đường Mỹ Hoành hừ lạnh một tiếng sau đó kéo tay Đường Sở Vi rời đi. Giang Cung Tuấn ôm bó hóa trong tay đứng yên tại chỗ, anh không biết phải làm sao cả. Cậu Giang ơi, có âm thanh vọng đến. Ngay sau đó có một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy tới, người này có thân hình thô thiện và khuôn mặt râu ria lởm chởm. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi, anh chính là ân nhân của tôi. Đan Chiến chạy tới, ông ta kính nể nói, ngày mai là sinh nhật thứ 20 của Đan Tiến. Trước giờ con bé chỉ có thể đón sinh nhật ở phương Bắc, hiện tại nó đã về nước, có thể ăn sinh nhật ở nước nhà rồi. Đan Tiến mong ước người đã giúp đỡ con bé cùng mừng tuổi 20 với nó. Xin anh nể mặt mà tham dự buổi tiệc này. Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Hiện tại anh không hề có hứng thú tham dự lễ tiệc gì của người khác cả.
Tôi không hứng thú.
Anh lạnh giọng trả lời, sau đó anh quay người đuổi theo phương hướng đường Sở Vi đã rời đi. Cậu Giang chờ chút đã Đan Chiến cũng đuổi theo. Lần này ông ta tới tìm gặp Giang Cung Tuấn không chỉ đơn giản là mời dự sinh nhật. Mục đích thứ hai của lần gặp mặt này chính là xin Giang Cung Tuấn giúp đỡ. Ông ta muốn nhờ Giang Cung Tuấn ra tay dứt điểm bệnh tình của Đan Đan Thiến. Mặc dù trong đại hội y học ngày hôm qua đã có một Giang Cung Tuấn khác vô cùng xuất sắc lộ mặt, nhưng ông ta biết rõ thân phận thật của Giang Cung Tuấn đã xuất hiện ngày hôm qua. Người đó chính là Giang Cung Tuấn làm rể nhà họ Đường. Bằng không mà nói, không lý do gì để Hắc Long ra tay trợ giúp Đường Sở Vi cả. Giang Cung Tuấn đi đến nhà họ Đường gõ cửa và gọi to, "Sở Vi, em mau mở cửa ra đi." Đan Chiến cũng đi theo sau anh. Rốt cuộc ông có ý định gì? Giang Cung Tuấn nhìn thấy Đan Chiến đi theo mình thì khuôn mặt anh bày ra sự bất mãn. Anh giận dữ nói, "Đầu óc ông bị bệnh rồi hả? Không thấy tình hình bây giờ xấu như thế nào sao? Ông đi ngay bây giờ đi, không thì đừng trách thái độ tôi không tốt." Đan Chiến không ngờ Giang Cung Tuấn nói giận là giận. Ông ta chính là Đan Chiến nổi danh của phương Bắc, người lời gọi ông ta là vua quạt mỏ. Không có một người nào ở phương Bắc dám nói chuyện như thế với ông ta, nhưng khi vừa nghĩ tới thân phận của Giang Cung Tuấn, bất mãn trong lòng ông ta lập tức tiêu tan. Dù gì ông ta cũng là người có đầu óc, ông ta cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của Giang Cung Tuấn. Ngay lập tức ông ta mở miệng nói, "Đại ca à, thật ra vấn đề của cậu..." "Ông cũng ngay, tôi giả đến thế sao?" Giang Cung Tuấn mở miệng mảng. Lúc đó cánh cửa bỗng mở ra, người mở cửa là Hà Diệp Mai, hai tay Hà Diệp Mai chống nạnh, bà ta mắng, "Tên vô dụng Giang Cung Tuấn nhà anh. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có tiếp tục tới đây làm phiền Sở Vi nữa. Anh không xứng với con gái của tôi, mau đi đi." Nghe bà ấy nói vậy, Đan Chiến biết cơ hội của ông ta đã tới rồi. Ông ta bước ra nhìn thẳng Hà Diệp Mai, nói, "Bà sao có thể nói chuyện như vậy với ân nhân cứu mạng của tôi? Cậu ấy sao lại không xứng với Đường Sở Vi nhà bà? Bà có biết cậu ấy chính là..." Ngậm miệng lại, Giang Cung Tuấn quát lên. Anh dùng một tay túm lấy cổ áo Đan Chiến. Thân thể cường tráng của Đan Chiến bị Giang Cung Tuấn nhấc khỏi mặt đất. Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói, "Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn tiếp tục nhiều lời như vậy, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu." Sau đó Giang Cung Tuấn bỏ Đan Chiến ra khiến cơ thể của Đan Chiến vội vàng lùi về sau, ông ta thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Sau khi ổn định lại, con người Đan Chiến chợt sáng lên, ông ta không biết vì lý do gì mà Giang Cung Tuấn phải giấu giếm thân phận của mình như vậy và chấp nhận ở rể nhà họ Đường. Nhưng ông đã nhận ra địa vị của Giang Cung Tuấn trong nhà họ Đường cực kỳ thấp. Sau khi suy ngẫm mấy giây, ông lại lần nữa tiến tới, vừa cười vừa nói, "Đây là ân nhân cứu mạng của tôi. Bà có biết tôi là ai không? Tôi là Đan Chiến đến từ phương Bắc. Có lẽ bà chưa hề nghe tên tôi, cũng không biết tôi là ai đâu. Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi sở hữu hết thảy quặng mỏ ở phương Bờ Cờ và tôi có hơn 100 công ty khai thác than cỡ lớn, không những thế còn khai thác cả vàng và kim cương. Nói tóm lại, bất kể thứ gì nằm dưới đất tôi đây đều kinh doanh được." Hà Diệp Mai bị ông ta làm cho bất ngờ xen lần sợ hãi. Bà ta không thể ngờ rằng một người đàn ông trông lôi thôi lết thật, khuôn mặt thì lởm chởm râu ria, thân hình thô kệch, quần áo quê mùa thế này lại có lai lịch đáng sợ như thế. Tên của ông ta trước đây bà cũng từng nghe nói qua rồi. Bởi vì Giang Cung Tuấn đã từng cứu con gái của ông ta, nên ông ta mới đứng ra thuyết phục hai gia tộc Ngụy, Hứa. Nhờ hành động đó của ông ta mà nhà họ Đường mới thoát được nguy cơ lần này. Hà Diệp Mai lập tức thay đổi sắc mặt. Trên khuôn mặt bà nở một nụ cười sáng lạ, nói thì ra ông chính là ông vua quặng mỏ đó. "Xin mời vào nhà." Đan Chiến nhìn qua Giang Cung Tuấn, bày ra một tư thế mời, "Ân nhân của tôi nên vào trước." Giang Cung Tuấn khá là hài lòng với ông ta, anh cảm thấy người tên Đan Chiến này cũng không đến nổi nào. Anh lập tức bước chân vào nhà. Hà Diệp Mai thấy vậy thì muốn ngăn cản lại, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Đan Chiến trước mặt Giang Cung Tuấn thì bà đành nín nhịn lại trên ghế sofa trong phòng khách. Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn bước vào. Cô không khỏi nhíu mày lại, "Mẹ đang làm gì thế? Sao mẹ lại đến anh ta bước vào nhà?" Giang Cung Tuấn cầm bó hoa bước tới gần, anh đặt hoa lên bàn, khuôn mặt nở một nụ cười sáng lạn gọi tên cô, "Sở Vi." Hừ, Đường Sở Vi lạnh giọng hừ một cái. Cô ngồi xuống ghế, không để ý đến Giang Cung Tuấn một tư thế mời, "Ân nhân của tôi nên vào trước." Giang Cung Tuấn khá là hài lòng với ông ta, anh cảm thấy người tên Đan Chiến này cũng không đến nói nào. Anh lập tức bước chân vào nhà. Hà Diệp Mai thấy vậy thì muốn ngăn cản lại, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Đan Chiến trước mặt Giang Cung Tuấn thì bà đành nín nhịn lại trên ghế sofa trong phòng khách. Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn bước vào. Cô không khỏi nhíu mày lại, "Mẹ đang làm gì thế? Sao mẹ lại đến anh ta bước vào nhà?" Giang Cung Tuấn cầm bó hoa bước tới gần, anh đặt hoa lên bàn, khuôn mặt nở một nụ cười sáng lạn gọi tên cô, "Sở Vi." Hừ, Đường Sở Vi lạnh giọng hừ một cái. Cô ngồi xuống ghế, không để ý đến Giang Cung Tuấn. Hà Diệp Mai bước đến sai việc cho cô, "Sở Vi, con đi rót nước cho bác Chiến đi." Đường Sở Vi nhìn qua người đàn ông vào cùng Giang Cung Tuấn. Cô hơi nhíu mày, thầm nghĩ đây là người nào. Trong lòng dù có nỗi nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng dậy đi rót nước, cô đưa nước đến trước mặt Đan Chiến, cười ngọt ngào nói, "Bác Chiến uống nước đi." "Được rồi, không cần khách sáo vậy đâu." Đan Chiến đang ngồi thì lập tức đứng lên. Ông ta dùng hai tay nhận ly nước từ cô, biểu cảm trên mặt lại sợ hãi nghỉ hoặc khi được đối đãi nồng nhiệt. Sau khi nhận ly nước, ông ta nhẹ nhàng uống lấy một ngụm. Sau đó ông ta lại quay sang nhìn Hà Diệp Mai, vừa cười vừa nói, "Lý do bà cảm thấy chướng mắt với Giang Cung Tuấn chắc là vì cậu ấy không có tiền nhỉ? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chuyển nhượng lại một nửa tài sản cá nhân trên danh nghĩa của tôi cho Giang Cung Tuấn. Hiện giờ số tài sản Giang Cung Tuấn sở hữu đã có ít nhất là 500 tỷ. như vậy hẳn bà đã có thể chấp nhận cậu ấy nhỉ?
7.500 tỷ. Hà Diệp Mai bị con số khổng lồ này làm khiếp sợ. Tài sản của hai gia tộc hùng mạnh trong liên minh năm tỉnh như nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa cùng lắm cũng chỉ được 15 tỷ đô mà thôi, hơn nữa gia sản hai nhà đó cũng không hoàn toàn là định giá trên tiền mặt. Con số được thống kê ra là chỉ tổng sản nghiệp nhân vật nổi tiếng đến từ phương Bắc này tự dưng đến tặng cho Giang Cung Tuấn số tài sản trị giá 500 tỷ này là sao đây? Ông đang nói thật sao? Hà Diệp Mai dùng vẻ mặt khiếp sợ gặng hỏi lại.
Đương nhiên. Tôi là người nói lời giữ lời. Ôi trời ơi, đây quả đúng là một chuyện tốt.
Sở Vi, con còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau đi rót cho Giang Cung Tuấn một ly nước.
Miệng Hà Diệp Mai cười tươi đến nôi không khép lại được. Con rể của bà ta sở hữu 500 tỷ, bà ta cần gì phải đi tìm người tên hở cờ lòng kia nữa? Cầm 500 tỷ trong tay làm một nữ tỷ phú không vui hơn à?
Giang Cung Tuấn cau mày cảm thấy Hà Diệp
Mai này quá ham tiền.
Vừa nghe tới tiền là ngay lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Anh trông giống một kẻ thiếu tiền lắm sao? Chỉ với một thành phố mới của Vượt Thời Đại cũng đã có giá trị vô cùng lớn rồi. Hơn nữa mới mấy ngày trước anh vừa chuyển vào tài khoản của Vượt Thời Đại gần 15 tỷ đô rồi.
Đường Sở Vi quan sát kỹ ánh mắt kia của Giang Cung Tuấn, rồi cô lại chuyển tâm nhìn qua Đan Chiến. Trong lòng đầy nghi hoặc, cô nói thầm nghĩ người đàn ông này nhìn qua thì lôi thôi lết thiết. Thật sự ông ta có nhiều tiền vậy sao? Vừa mở miệng đã chuyển 500 tỷ cho Giang Cung Tuấn. Đây chẳng phải là ông ta đang coi thường giá trị đồng tiền sao?
Mẹ à, con không chấp nhận.
Mẹ muốn thì đi mà lấy anh ấy đi. Mặc kệ anh ta có bao nhiêu tiền con cũng nhất quyết phải ly hôn cho bằng được.
Vậy đây không phải chuyện tốt sao?
Đan Chiến bật cười tiếp lời cô, con gái của tôi cũng đã 20 tuổi rồi. Ngoại hình nó cũng chẳng thua ai.
Sau khi hai người ly dị hãy để Giang Cung Tuấn lấy Đan Chiến đi. Lúc đó gia tài bạc tỷ của tôi cũng thuộc về Giang Cung Tuấn.
Hà Diệp Mai hoảng hốt mang Đường Sở Vi con bé ngu ngốc này, sao con lại ương bướng đến vậy cơ chứ?
Chuyện trong nhà này là do mẹ quyết định, con không mau đi rót nước cho Giang Cung Tuấn đi.
Đường Sở Vi không cam lòng, cô vùng vằng đứng dậy đi rót một ly nước. Rồi sau đó cô đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn trước người Giang Cung Tuấn khiến cho nước trong ly bị văng tung tóe cả ra. Xong xuôi thì cô về lại chỗ ngồi và ngồi khoanh tay nhìn Giang Cung Tuấn.
Chương 310, không thể nể mặt.
Hiện giờ Đường Sở Vi càng nhìn thì càng thấy mặt Giang Cung Tuấn thật đáng ghét. Cứ hễ thấy Giang Cung Tuấn là cô lại không nhịn được mà đi so sánh điểm tương đồng giữa anh ta và Hắc Long. Mà một khi đã đặt lên bàn cân đo đong đếm thì lại thấy quá khác. Chuyện này thật sự càng nghĩ càng khiến người đau lòng. Cô cũng không hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc trước đó vì sao cô lại thấy Giang Cung Tuấn hơn nữa còn ngủ cùng giường cùng gối với anh. Thậm chí chỉ kém chút thôi là cô trao thân cho con người đó. Đường Mỹ Oanh cũng có mặt ở trong phòng khách, cô ta một mực ngồi yên không nói gì mà chỉ ngồi đó quan sát Giang Cung Tuấn và Đan Chiến mà thôi. Đặc biệt là Đan Chiến. Cô ta cũng có thể gọi là một tiểu thư nhà giàu. Đời cô ta đã gặp được biết bao thể loại người có tiền nhưng dù cô ta nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không nhìn ra được một tên nhà quê dâu ria lởm chởm trước mắt là người có tiền. Hơn nữa ông ta còn bảo có cả một gia tài bạc tỷ cơ.
Giang Cung Tuấn, anh đi đâu kiếm được chú diễn viên này vậy?
Dám mở miệng bảo có gia tài bạc tỷ, rồi còn tặng lại cho anh 500 tỷ.
Thật sự muốn như công tử bạc liêu lấy tiền nấu trứng à?
Đường Mỹ Oanh không thèm giấu vẻ khinh bỉ. Cô biết đây chắc chắn là diễn viên hay Giang Cung Tuấn nhờ đến Tấu Hải.
Tìm được trên đường.
Giang Cung Tuấn cười rộ lên.
Rồi anh lại nhìn qua Đan Chiến nói, ông mau đi đi.
Không phải đâu.
Cậu hãy tin tôi.
Tôi thật sự có tiền.
Đan Chiến vội vàng giải thích.
Bảo ông đi thì ông cứ đi đi, vừa nãy Giang Cung Tuấn còn thấy Đan Chiến có vẻ biết điều. Nhưng bây giờ anh lại thấy người đàn ông này quá khó ưa.
Được rồi, Đan Chiến đứng lên, ông ta lấy một tấm thiệp ra khỏi túi áo trong rồi nói, cậu Giang, ngày mai là sinh nhật của con gái tôi. Địa điểm tổ chức tại biệt thự Khuynh Thành. Nếu cậu có thể xin nhất định hãy tới tham dự.
Đan Chiến thấy ánh mắt lạnh như băng của Giang Cung Tuấn thì lập tức im bặt rồi đặt thiệp mời lên bàn, xoay người rời đi.
A, sao ông đi vội vã thế?
Hà Diệp Mai kịp thời đứng dậy mở miệng gọi lại, ông ở lại ngồi chơi một lát được không?
Thế nhưng Đan Chiến không hề để ý đến bà ta.
Sau khi Đan Chiến rời khỏi nhà, Hà Diệp Mai mới chịu ngồi xuống. Bà ta đưa mắt qua nhìn Giang Cung Tuấn và hỏi một câu, "Giang Cung Tuấn, người kia thật sự là Đan Chiến của Phương Bắc à?"
Không phải, Giang Cung Tuấn lắc đầu.
Nghe vậy Hà Diệp Mai lập tức trở mặt thành thù. Bà ta chỉ tay ra phía cửa, tức giận nói, "Cút."
Giang Cung Tuấn kinh ngạc, tốc độ lật mặt của mẹ vợ xem ra nhanh quá rồi.
"Mẹ à,
cút đi.
Ai là mẹ của mày?
Tao mới không có thằng con rể nào vô dụng như mày."
"Giang Cung Tuấn, tao nhắc lại cho mày biết, mày mà không có 500 tỷ thì đừng có mà mơ tưởng đến chuyện hàn gắn lại quan hệ với con gái tao. Lấy 500 tỷ ra đây rồi hãng nói chuyện với tao."
Hà Diệp Mai vô cùng thẳng thắn.
Bà ta đi thẳng vào vấn đề không vòng vo quanh quẩn.
Đường Sở Vi cũng đứng dậy.
Cô chỉ tay ra cửa nói, "Giang Cung Tuấn, anh mau đi đi.
Tôi không muốn thấy mặt anh thêm nữa.
Cứ hễ nhìn mặt anh tôi lại có suy nghĩ muốn giết người."
Đường Mỹ Oanh không thua kém mắng chen vào, "Giang Cung Tuấn sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy? Mà anh muốn tìm diễn viên thì cũng lựa ai trông cho giống một cái. Bước đại một lão nông dân cũng dám vô ngực hô nhà xây trên núi vàng dẻo ạ."
Cả ba không ai nhường ai hết lời mắng chửi đòi đuổi Giang Cung Tuấn.
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Mặc kệ mấy người có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không đi." Giang Cung Tuấn không thèm đếm xưa gì đến họ.
"Anh cứ mặt dày ăn vạ ở cờ hờ này thì sao nào?"
Hà Diệp Mai lập tức lấy cây chổi ra mà đuổi người.
Bà đánh đuổi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn đứng đơ trước cửa nhà họ Đường. anh nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt mình, rồi lại sờ sờ mũi, ngay lúc này anh cũng đã hiểu ra. Đây chính là cuộc sống, cuộc đời của anh đã được định trước có một kiếp nạn. Nhưng những ngày như vậy không phải chính là điều anh tha thiết cầu mong có được sao? Còn thời gian này không phải vẫn tốt đẹp hơn hẳn những chuỗi ngày chinh chiến nơi biên cảnh Nam Cương à? Anh lập tức gào lên một tiếng, Đường Sở Vị, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Trong phòng khách, Đường Mỹ Hoanh trưng một biểu cảm kinh thường, cô ta nói, còn không biết điều mà từ bỏ, anh ta cho rằng anh ta là ai cơ chứ? Mỹ Hoanh, em đừng nở hở cờ đến anh ta nữa. Đường Sở Vi không muốn nghe gì đến Giang Cung Tuấn nữa. Lúc này Đường Mỹ Hoanh nhìn thấy thiệp mời để trên bàn, cô ta cười nói, chỉ diễn một vở kịch thôi mà cũng tận tâm ghê. Cái thiệp mời này trông có vẻ sang trọng quý phái như thật vậy đấy. Đường Mỹ Hoanh không nhịn được cầm thiệp mời lên, cảm giác nặng trĩu truyền đến. Cô cũng coi như con gái nhà giàu, ít ra cô cũng có mắt nhìn đời. Vừa cầm tấm thiệp mời lên cô đã biết ngay cái thứ này được khảm vàng. Là vàng thật. Đây là thật sao? Cô kinh ngạc nhìn nó, khuôn mặt bỏng chuyến sang hoảng sợ mà nói, là vàng thật à? Mà Hà Diệp Mai đã lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên đan chiến ở trên mạng. Bà chỉ nhìn sơ qua một chút đã thấy rất nhiều từ khóa nổi bật. Nào là ông Hoàng Quan Mỏ, người đàn ông giàu nhất phương Bắc, đủ loại cách để gọi tên một tỷ phú. Xem thêm. Trên mạng còn có không ít ảnh chụp đan chiến. Ai nhìn thấy ảnh của đan chiến, bà kinh hoàng la lớn, vừa nãy là thật. Ông ta thật sự là đan chiến, là người đàn ông giàu nhất phương Bắc. Con gái của đan chiến cũng có tên là đan tiến. Đường Sở Vi nghỉ hoặc, bước tới gần xem xét. Sau khi nhìn qua những tin tức và hình ảnh trên mạng, cô nhíu mày thâm nói người đàn ông vừa nãy thật sự chính là người nổi tiếng của phương Bắc. Gia tài ông ta sở hữu thật sự có giá trị đến ngàn tỷ. Hà Diệp Mai kích động gào lên, Sở Vi, cơ hội đến rồi, nhà họ Đường chúng ta sắp giàu to rồi. Con ngàn vạn lần không được ly hôn với Giang Cung Tuấn. Mau chóng gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn đi, mau bảo hắn ta đồng ý nhận 500 tỷ. Có 500 tỷ trong tay thì chúng ta coi như có cả thế giới rồi. Không được, mẹ phải tự đi gọi cho Giang Cung Tuấn. Bà ta nhanh chóng mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm nhưng Giang Cung Tuấn đã rời khỏi đó. Bà ta chạy khắp sân vườn cũng không thấy bóng dáng Giang Cung Tuấn đâu. Hà Diệp Mai đành hề phải quay trở về nhà. Không đuổi theo kịp rồi. Sở Vi, bây giờ mọi việc trông chờ ở con. Giang Cung Tuấn yêu con cùng dại như vậy thì cũng chỉ có con mới có thể có được hẳn. Chỉ có con mới có thể có được 500 tỷ này trong tay. Mẹ Đường Sở Vi khuôn mặt bất mãn, người nói ly hôn là mẹ cô, bây giờ mẹ cô lại bảo cô hãy tiếp tục chung sống với Giang Cung Tuấn với người mẹ yêu tiên như mạng này. Đường Sở Vi thật sự không còn gì mà nói nữa. Đường Mỹ Hoanh cũng hơi lơ đắng, sau mấy giây mới kịp phải ứng lại. Cô ta níu cánh tay Đường Sở Vi, mở lời khuyên nhủ, chị Sở Vi, chuyện đã như vậy chị còn cần tìm Hắc Long làm gì cơ chứ? 500 tỷ đấy, chị có tưởng tượng được 500 tỷ có giá trị đến cỡ nào không? Tiền sinh hoạt một năm là 15 triệu đô, cần phải sống 5.000 năm mới tiêu hết số tiền đấy. Chị mau chóng gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn đi, bảo anh ta mau quay về. Đường Mỹ Hoanh cũng bị dụ hoặc. Nếu thật sự Giang Cung Tuấn sở hữu 500 tỷ, không phải nhà họ Đường có thể vùng lên rồi sao? Như thế thì cô ta cũng được hưởng phúc nhờ rồi. Hai người trong mặt chỉ thấy được môi tiền thôi sao? Con đã nói lời tuyệt tình như vậy rồi. Con không bỏ được danh dự xuống mà đi níu kéo đâu, hai người có muốn tự bôi cho chát chấu thì đi đi. Đường Sở Vi tức đến thở gấp. Họ coi cô là cái gì thế, công cụ để moi tiền à? Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường, anh lập tức đến tập đoàn Vượt Thời Đại trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Vượt Thời Đại. Giang Cung Tuấn mang vẻ mặt buôn bực hút thuốc, Hứa Linh mặc bộ đồ công sở đi tới, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, mở miệng cười hỏi, "Tổng giám đốc của tôi ơi, cậu làm sao thế? Trưng hoài một bộ mặt kia cho ai nhìn vậy?" Giang Cung Tuấn không quay đầu liếc nhìn Hứa Linh, trả lời, "Tôi đã nghe theo cô sáng hôm nay đi mua 99 đóa hoa hồng tặng Sở Vi, nhưng Sở Vi không nhận, tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Đường. Cô còn không mau nghĩ ra ý tưởng gì mới đi. Tôi là người rất bận rộn, hơi đâu mà chơi đùa với cậu. Không thì thế này nhé, tôi thuê giúp cậu vài chuyên gia tư vấn tình cảm. Rồi chuyện bày mưu tính kế còn lại cho bọn họ lo liệu đi. Có cả chuyên gia tư vấn tình cảm à?" Giang Cung Tuấn sững sờ. Hứa Linh nhuyễn miệng cười, đáp, "Tất nhiên là có. Vậy còn ngồi chờ ra đó làm gì nữa, mau đi nhanh đi. Tôi sẽ đi thu xếp ngay đây." Hứa Linh đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi phân phó, "Tìm giúp tôi những chuyên gia tư vấn tình cảm, chuyên gia phân tích tình yêu, bậc thầy tán gái, chuyên gia phân tích tâm lý phụ nữ. Nói chung là những chuyên gia nổi danh nhất cả nước có liên quan đến vấn đề tình cảm. Nhanh chóng tìm và mời họ đến tập đoàn Vượt Thời Đại." Hạn là một tiếng. Sau khi nói xong, Hứa Linh bất đờ cờ dĩ lắc đầu. Chương 311, vẫn còn giá trị lợi dụng. Giang Cung Tuấn gặp phải rắc rối về tình cảm rồi. Trước kia anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, cũng không biết làm thế nào để xử lý vấn đề tình cảm của chính mình. Hứa Linh cũng có công việc, nên không giúp Giang Cung Tuấn giải quyết chuyện này được. Cô ta trực tiếp tìm cho Giang Cung Tuấn rất nhiều nhà phân tích tình cảm. Giang Cung Tuấn chờ đợi ở trong phòng làm việc. Cùng lúc đó, Đường Sở Vi cũng đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường. Trong biệt thự, người nhà họ Đường hội tụ. Ba đời nhà họ Đường hội tụ. Đường Thành Lâm ngồi ở trên ghế sofa, hút một điếu thuốc lá sợi, nhìn mọi người, nói, đan chiến đến từ phương Bắc đã phát ra không ít thiệp mời, mời các nhân vật nổi tiếng của thành phố Tử Đăng đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta. Biết người nhà họ Đan ở phương Bắc không? Đây là gia tộc siêu cấp thật sự, cái gì mà gia tộc liên minh năm tình chứ, còn kém rất xa so với nhà họ Đan ở phương Bắc đấy. Gọi mọi người đến, là muốn hỏi các người một chút, các người ai có thể đi cửa sau, lấy được một tấm thiệp mời. bây giờ Sở Vi cũng là bác sĩ đại tài của thành phố Tử Đằng rồi, tên tuổi của nhà họ Đường chúng ta cũng được nâng cao một bước. Nếu có thể đi tham gia tiệc sinh nhật lần này, nhà họ Đường chúng ta ở thành phố Tử Đằng sẽ càng có sức ảnh hưởng. Ba, cái này sợ rằng có chút khó. Trên mặt Đường Hiện mang theo vẻ khó xử, nói, đây chính là đan chiến nha, ở phương Bắc được xưng là vua mỏ, tài sản có tới trên 1.000 tỷ đô la, nhà họ Đường chúng ta chỉ là một gia tộc hạng hai, sao có thể nhận được thiệp mời chứ? Tôi có đó. Hà Diệp Mai lấy ra một tấm thiệp mời, cơ cơ ở trước mặt mọi người. Cái này, ánh mắt của người nhà họ Đường đều dừng lại ở trên người Hà Diệp Mai. Trên gương mặt già nua của Đường Thành Lâm mang theo vẻ phấn khởi, nhịn không được hỏi, cái này từ đâu đến? Cái này hả? Hà Diệp Mai hơi ngập ngừng, nói, đây là đan chiến tự mình đến cửa đưa cho. Lời của bà ta còn chưa nói xong, Đường Thành Lâm đã kích động cười to, ha ha, ta đã nói mà, với tên tuổi của Sở Vi nhà chúng ta bây giờ, làm sao đan chiến ông ta có thể không đưa một tấm thiệp mời cho Sở Vi chứ, còn đích thân đến cửa đưa. Sở Vi nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ Đường. Vẻ mặt Đường Sở Vi xấu hổ, giải thích, ông nội, cái này không phải đưa cho con. Hả? Không phải. Đường Thành Lâm nghi hoặc. Người nhà họ Đường cũng nhìn Đường Sở Vi. Hà Diệp Mai cười nói, là đưa cho Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn là chồng của Sở Vi, cái này cũng coi như là đưa cho Sở Vi. Giang Cung Tuấn. Nghe thấy cái tên này, Đường Thành Lâm nhíu mày một cái. Những người khác của nhà họ Đường khuôn mặt đều châm xuống. Vẻ mặt Đường Lăng trầm biếng, bác Mai, bác nói giỡn đúng không? Cái tên Giang Cung Tuấn kia có tài đức có năng lực gì chứ? Đây chính là đan chiến đó, nhân vật nổi tiếng đến từ phương Bắc, tài sản còn lớn hơn nhiều so với liên minh doanh nghiệp của năm tỉnh cộng lại. Hà Diệp Mai giải thích, thật ra là như thế này, lần trước Giang Cung Tuấn cứu con gái của đan chiến, cũng là đan chiến ra mặt, hai nhà ngụy, hứa mới bỏ qua cho nhà họ Đường. Nếu không bây giờ các người vẫn còn không thể trở lại biệt thự lớn này đâu. Hơn nữa, đan chiến còn nói, muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Cung Tuấn. Cái gì? Người nhà họ Đường đều kinh ngạc hô lên. Một nửa tài sản? Một nửa tài sản của đan chiến? Cái này được bao nhiêu? Tính toán cẩn thận cũng 500 tỷ đô la trở lên. Giàu to rồi, lần này thật sự giàu to rồi. Người nhà họ Đường vô cùng kinh ngạc, lập tức đều trở nên hưng phấn. Khuôn mặt của Đường Thành Lâm cũng lộ vẻ xúc động, nhìn Đường Sở Vi một cái, hỏi, Sở Vi, Giang Cung Tuấn đâu? Không biết tạo vẻ mặt Đường Sở Vi bình tĩnh. Tốc độ trở mặt của người nhà họ Đường quá nhanh rồi, lúc trước còn giật dây cô theo đuổi Hắc Long, đi quyến rũ Hắc Long, trong nháy mắt lại bảo cô hòa thuận với Giang Cung Tuấn. Thật coi cô là công cụ vơ vét của cải rồi à? Một nửa tài sản của nhà họ đang ở phương Bắc. Điều này nhất định là rất kinh khủng. Nếu như chuyện này là thật, vậy nhà họ Đường có thể vì vậy mà vùng lên rồi, trở thành nhà giàu có thật sự, thậm chí trở thành tồn tại của gia tộc liên minh năm tỉnh siêu Việt. Đường Thành Lâm dò hỏi, Diệp Mai, Sở Vi, điều này là thật sao? Đan Chiến thật sự nói muốn đưa một nửa tài sản cho Giang Cung Tuấn. Hai người còn chưa mở miệng, Đường Mỹ Hoanh đã nói trên bảo, ông nội, chuyện này là thật. Lúc đó con cũng ở đó, đây là chính miệng Đan Chiến nói, Đan Chiến còn gọi Giang Cung Tuấn là ân công, rất tôn trọng Giang Cung Tuấn. Ban đầu con còn cho rằng đây là Giang Cung Tuấn tùy tiện tìm một ông chú ở ven đường, diễn kịch cho chị Sở Vi xem cơ. Đường Thành Lâm hút một điếu thuốc lá sợi, gật đầu, ừ, nếu chuyện này là thật, vậy thì Giang Cung Tuấn kia vẫn thật sự không thể vứt bỏ. Ông ta nhìn Đường Sở Vi, dặn dò, Sở Vi, trước tiên đừng ly hôn với Giang Cung Tuấn, cứ sống hòa thuận với cậu ta trước. Đợi Đan Chiến đưa tài sản cho cậu ta, sau khi tiền đến tay cậu ta rồi, chúng ta chuyển khoản tiền này tới đây, sau đó để cậu ta ra đi không mang theo gì cả. Được ạ. Hà Diệp Mai cười nói, ba, con nghĩ thế này. Bây giờ Giang Cung Tuấn vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng, cho dù muốn ly hôn, cũng phải lấy được 500 tỷ đô la kia đến tay, cậu ta có tài đức có năng lực gì, có thể có được 500 tỷ đô la này. Đúng vậy, Sở Vi, nhà họ Đường có thể phát tài hay không, tất cả đều dựa vào con rồi. Sở Vi, mau gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Trước tiên giả vờ ở cùng một chỗ với cậu ta. Giả vờ cái gì chứ, Giang Cung Tuấn vốn là con rể ở rể của nhà họ Đường. Cậu ta chính là của nhà họ Đường. Người nhà họ Đường nhao nhao mở miệng. Thật sự Đường Sở Vi nghe không nổi nữa rồi. Cho dù con tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Cung Tuấn, anh ấy nhận được một nửa tài sản của đan chiến, vậy tài sản này cũng thuộc về con, không có quan hệ gì với mọi người. Đường Sở Vi lạnh giọng lên tiếng. Nói xong lời này, cô đứng dậy rời đi. S-Kong-Mi, Hà Diệp Mai đuổi theo, kéo cô lại, hỏi, con đi đâu vậy? Trong phòng quá ngột ngạt, con ra ngoài đi dạo một chút. Đường Sở Vi khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường. Cô đi ra ngoài, nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này, cô cảm thấy hoảng hốt. Tài sản 500 tỷ đô la, ai có thể nghĩ đến? Nhân vật nổi tiếng đan chiến đến từ phương Bắc muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Cung Tuấn. 500 tỷ đô la là khái niệm gì? Cô chưa nghĩ tới. Nhưng cô biết, nếu có 500 tỷ đô la này, nửa đời sau của cô sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Giờ phút này, cô cũng có ý định tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Cung Tuấn. Lý do tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Cung Tuấn có rất nhiều. Một là Giang Cung Tuấn đối xử với cô thật sự không tệ, quả thật là Giang Cung Tuấn quản lý cô tốt, cô mới có ngày hôm nay. Hai là Hắc Long có Hứa Linh rồi, cô không thể đi tranh đoạt người đàn ông với Hứa Linh. Ba là bây giờ Giang Cung Tuấn sắp nhận được 500 tỷ đô la. Tiền của Giang Cung Tuấn chính là của cô. Giang Cung Tuấn nhận được 500 tỷ đô la rồi, chẳng khác nào cô có được 500 tỷ đô la. Cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Giang Cung Tuấn. Nhưng nhớ tới thái độ đối với Giang Cung Tuấn lúc trước, cô lại cảm thấy ngượng ngùng. 2. Thở một hơi thật sâu, cô vẫn không có dũng cảm gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn, trực tiếp quay trở về nhà, buồn chán nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tập đoàn Thời Đại, phòng làm việc của chủ tịch. Hơn 20 người đứng ở trong phòng làm việc lớn như thế. "Chủ tịch, chào anh, tôi là Hồng Hạnh, tôi là nhà phân tích tình cảm đặc biệt cho một đài truyền hình. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của từng người phụ nữ với các loại tính cách khác nhau. Chủ tịch, tôi tên là Vương Hà, tôi còn có một biệt hiệu, đó là bậc thầy theo đuổi phụ nữ. Trong vòng 3 năm tôi đã thành công giúp đỡ hơn 300 đàn ông độc thân theo đuổi được nữ thần, sở trường của tôi chính là tạo ra sự lãng mạn, xếp đặt những điều bất ngờ đến kinh ngạc. Chủ tịch, tôi là đại sứ hình ảnh, tôi có thể thay đổi một người bình thường, trở thành một nhân vật của xã hội thượng lưu thật sự." Lúc người đó nói lời này, anh ta cảm thấy mình nói sai rồi, lập tức sửa miệng, nói, "Đương nhiên, chủ tịch vốn không cần thay đổi. Nhưng dưới sự thiết kế của tôi, chủ tịch sẽ phô bày ra triệt để vẻ đẹp của bản thân, chỉ cần là phụ nữ, đều có thể bị hấp dẫn sâu sắc. Những chuyên gia tình cảm, nhà phân tích tình cảm mà Hứa Linh mời đến, đều lần lượt tự giới thiệu bản thân mình." Giang Cung Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hơn 20 người trước mặt, mở miệng nói, "Tất cả ở lại, chỉ cần có thể giúp tôi cứu vấn được cuộc hôn nhân này, sẽ không thể thiếu chỗ tốt của mọi người." Nghe vậy, những người này đều mừng rỡ. "Cảm ơn chủ tịch." Chương 312, bày mưu tính kế. Hơn 20 chuyên gia tình cảm tập trung lại. Bọn họ biết người thanh niên có vẻ ngoài nhìn xấu xí này chính là ông chủ giấu mặt của tập đoàn Thời Đại, một ông chủ tôn quý trị giá hàng tỷ đô la, một người đàn ông có thực lực nhưng cực kỳ khiêm tốn. Nếu bỡ đỡ được người đàn ông này thì nửa đời sau của bọn họ không cần phải lo lắng nữa. "Chủ tịch, anh cứ kể vấn đề anh đang gặp ra một cách đơn giản thôi, chúng tôi sẽ bày mưu tính kế giúp anh." "Ừ." Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, kể lại ngọn ngành chuyện giữa anh và Đường Sở Vi từ đầu tới cuối một lượt, không giấu bất cứ thứ gì. Từ việc anh xin tạm nghỉ về thành phố Tử Đăng, ở rể nhà họ Đường, chữa khỏi cho Đường Sở Vi đến việc hủy diệt nhà họ Tiêu, Đường Sở Vi bị bắt, anh cứu Đường Sở Vi khiến cô thích một thân phận khác của anh. Đến giờ thì Đường Sở Vi đã hoàn toàn yêu mến Hắc Long, muốn ly hôn với anh. Bịch. Giang Cung Tuấn kể xong, toàn bộ hơn 20 người trong phòng làm việc đều quỳ hết xuống đất. "Xin đại tướng hãy tha thứ cho sự bất kính của chúng tôi." Bọn họ không ngờ được rằng ông chủ giấu mặt cũng chính là Hắc Long. Bọn họ càng không nghĩ tới người mà vợ Giang Cung Tuấn thích lại là một thân phận khác của Giang Cung Tuấn. Vấn đề đơn giản như vậy sao làm khó bọn họ được đây? Cứ nói thẳng ra thân phận của mình, không phải mọi chuyện đều được giải quyết à? Giang Cung Tuấn phẩy tay, nói, "Đứng lên đi, ghét nhất người mới có tí đã quỳ xuống, thời đại này mọi người đều bình đẳng, không có ai hơn ai cả." "Vâng." Lúc này mấy người bọn họ mới đứng lên. Giang Cung Tuấn nhìn những người tự xưng là chuyên gia tình cảm này hỏi, "Mấy người nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ?" "Việc này..." Có người cẩn thận dè dặt nói, "Chủ tịch cứ nói thẳng ra anh chính là Hắc Long, thế là mọi chuyện đều được giải quyết rồi đúng không?" Giang Cung Tuấn khoát tay, "Nếu nói được thì đã không cần đến các anh rồi, việc này các anh không hiểu đâu, chỉ cần nói với tôi làm thế nào để lấy thân phận ở rể của tôi xoay chuyển phần tình cảm này là được." Hơn 20 người tôi nhìn anh nhìn tôi. Nhanh chóng thì thầm bàn bạc, tiếp đó bày mưu tính kế cho Giang Cung Tuấn. Những người này không hổ là chuyên gia tình cảm, gái đúng châu ngứa luôn. "Chủ tịch, tôi thấy anh đối xử quá tốt với Đường Sở Vị, trước giờ luôn tôn trọng, đây không phải là tình yêu mà là báo ơn mới đúng, tình yêu không phải như thế đâu." "Đúng vậy đấy chủ tịch. Nói thì không hay lắm nhưng mà nếu Đường Sở Vi đã cho anh lên giường vậy thì nhất định đã chấp nhận anh rồi, anh lại quá thành thật. Có hai cách để chinh phục phụ nữ, một là tiên, chủ tịch có tiên nhưng lại không để lộ ra thân phận, vậy thì chỉ còn cách chinh phục trên giường thôi. Cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, ví dụ như bất ngờ đè lên tường rồi hôn nồng nhiệt chẳng hạn. Trong mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, có một tiểu người rất coi trọng chi tiết, nếu có ngày trao cho một người đàn ông thì đó chính là một đời, cả đời không phản bội, rõ ràng Đường Sở Vi là tiểu người như vậy, chủ tịch, anh phải lãng mạn hơn mới được, nấu cơm ở nhà họ Đường, quét dọn. Mấy việc này không bao giờ giành được trái tim của Đường Sở Vi đâu. Còn nữa, anh phải có chính kiến của mình, đừng cứ răm rắp nghe theo Đường Sở Vi, phụ nữ đều thích đàn ông có chủ kiến, cô ấy tìm một người chồng chứ không phải tìm một bà mẫu. Nhớ kỹ các ngày kỷ niệm, trăm tặng quà mà quà cũng cần phải độc đáo. Một đám người nhao nhao mở miệng phân tích tỉ mỉ rõ ràng vấn đề giữa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe. Hình như đúng thế thật. "Được rồi, đã biết, xuống chờ trước đi, cần gì tôi lại gọi các anh." Giang Cung Tuấn phất tay. Lúc này những chuyên gia tình cảm kia mới rời khỏi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Giang Cung Tuấn, bọn họ vẫn còn nhiệt tình bàn luận. "Hoa, thật sự là Hắc Long, lại còn là chủ tịch của Thời Đại nữa. Có thể giúp Hắc Long giải quyết vấn đề tình cảm, đây chính là chuyện vinh quang nhất trong sự nghiệp của tôi đó, sau này nói ra, tôi cũng nở mày nở mặt. Nhưng tôi khuyên anh tuyệt đối đừng nói lung tung ra ngoài, cẩn thận bị ném xuống sông làm mồi cho cá." Trong phòng làm việc, Giang Cung Tuấn dựa trên ghế sofa châm một điếu thuốc hút rồi tự lẩm bẩm. "Mình đối xử quá tốt với Đường Sở Vi à, mình chỉ muốn trả ơn cô ấy mà thôi. Không lẽ việc cô ấy bảo gì nghe nấy không phải là tình yêu mà là đền ơn?" Giang Cung Tuấn suy ngẫm vấn đề này. Tình cảm của anh với Đường Sở Vi là yêu, hay chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô? Tình yêu là gì? Chuyên gia tình cảm cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cho anh. Anh cảm thấy ban đầu anh vào nhà họ Đường ở rể quả thật là vì trả ơn. Nhưng sau khi tiếp xúc với Đường Sở Vi một thời gian dài, anh đã thích cô gái này thật rồi, vượt mất cô chẳng khác nào mất đi toàn thế giới. "Này, nghĩ gì thế?" Một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn sự tỉnh, nghe tiếng nhìn sang. Hứa Linh mặc đồ công sở đi tới. Cô ta mặc bộ đồ công sở màu đỏ, hai tay ôm ngực đứng một bên nhìn Giang Cung Tuấn dò xét.
Không, không có gì. Tan làm rồi, nể mặt cùng ăn một bữa cơm đi.
Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn cười. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, không được, tôi có việc bận. Giang Cung Tuấn cũng đoán được tâm tư của Hứa Linh. Anh là người có vợ, không nên qua lại nhiều với Hứa Linh thì tốt hơn, anh sợ bản thân ở bên cạnh Hứa Linh sẽ không khống chế được. Bởi vì đứa con gái lẳng lơ này dụ người lắm, một khi có cơ hội nhất định sẽ quyến rũ anh. Cậu ăn một mình đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Hứa Linh nhìn bóng lưng rời đi của Giang Cung Tuấn, gương mặt lộ ra vẻ mất mát. Cùng lúc, trong biệt thự nào đó ở thành phố Tử Đằng. Ba thế mà không đáp ứng được cho con. Một cô gái trẻ chừng khoảng 20 tuổi đang nước mắt lưng tròng. Cô ta là Đan Tiến. Ngồi đối diện với Đan Tiến là một người đàn ông trung niên. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tiến à, ba thật sự đã cố gắng hết sức rồi, cậu ta chính là Hắc Long, hẳn con cũng biết Hắc Long là người thế nào, nếu cậu ta không đến ba cũng hết cách." "Con không cần biết." Đan Tiến rơm rớm nước mắt, không chịu bỏ qua, "Nếu anh ấy không đến, con sẽ tự tử, ba chỉ có một người con gái là con đây, ba tự xem mà làm." "Tiến à, ngoan nào, đừng náo loạn nữa." "Đan Chiến, cả đời con chưa từng cầu xin ba việc gì, con chỉ muốn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật con thôi, ngay cả ước muốn nhỏ nhoi này ba cũng không đáp ứng được." Trên mặt Đan Chiến lộ ra vẻ cay đắng. "Ông ta đi mời rồi. Hèn mọn đi mời Giang Cung Tuấn. Nhưng cậu ta chẳng chừa cho ông ta chút thể diện nào cả. Ông ta thậm chí còn dâng ra một nửa tài sản cho Giang Cung Tuấn nhưng cậu ta cũng chẳng cần. Ông ta thật sự đã hết cách. Ba để ba nghĩ cách." Đan Chiến day nhẹ huyệt thái dương. "Ông ta chỉ có một đứa con gái là Đan Thiến là cục cưng ông hết mực cưng chiều, không nỡ nhìn Đan Thiến đau lòng." Lúc này Đan Thiến mới bật cười, đứng dậy đi tới bóp bả vai của Đan Chiến, "Con nói thật đó, nếu ngày mai Giang Cung Tuấn không đến tham dự tiệc sinh nhật của con sẽ không để yên cho ba đâu." "Được, được, ba nhất định sẽ mời cậu ta đến, dù phải quỳ gối trước cậu ta ba cũng sẽ mời cậu ta đến cho bằng được. Mời thế nào đó là việc của ba, con sẽ không xen vào." Đan Thiến cười hì hì. Đan Chiến thật sự đã hết cách với đứa con gái này. Chương 313, Lâm Hoàng Minh khai trương quán lẩu. Giang Cung Tuấn rời khỏi tập đoàn thời đại. Anh tùy tiện tìm một quán ăn, gọi vài món ăn gia đình và một bình rượu trăng có nồng độ cao. Vừa uống rượu vừa ăn cơm một mình. Rất nhàn nhã tự tại. Vào thời khắc này, tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại trên bàn lên xem. Lâm Hoàng Minh dắt tay vợ yêu Trác Nhã Lệ mở một quán lẩu ở phố cổ, ngày 2 tháng 9 khai trương, mời các vị bạn bè thân hữu đến chung vui. Địa chỉ ở số 54 đường Sa Vương, phố cổ, đến quán lẩu Long Dịch. Tin tức này gửi quảng cáo cho nhiều số điện thoại, nếu như quấy rầy, xin thứ lỗi. Giang Cung Tuấn thấy được tin tức này, không khỏi sửng sốt. Lâm Hoàng Minh mở quán lẩu. Lâm Hoàng Minh là bạn học cấp 3 của anh, cũng là bạn thân chí cốt của anh. Anh nhớ rõ nhà Lâm Hoàng Minh rất nghèo, ba cậu ta mất vì tai nạn xe từ lúc cậu ta vẫn còn rất nhỏ, là do mẹ nuôi cậu ta khôn lớn nên người. Lâm Hoàng Minh khai trương quán lẩu, nhất định phải đi chúc mừng. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào. Mở di động xem lịch một chút. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày mai chính là 2 tháng 9. Anh bấm số điện thoại của Lâm Hoàng Minh. Anh Giang. Một giọng nói có chút cả lăm, lại thêm phần kích động chuyển đến từ trong điện thoại. Giang Cung Tuấn cười nói, có phải ngày mai khai trương quán lẩu không?
Phải.
Tôi đặt trước một bàn.
Được, không thành vấn đề.
Giang Cung Tuấn gọi một cú điện thoại xong, liền cúp điện thoại. Anh tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, anh phải đi đến bệnh viện thăm Nô Huy. Anh không gọi Đường Sở Vi. Bởi vì Đường Sở Vi đang muốn náo loạn đòi ly hôn với anh, bây giờ không nên châm dầu vào lửa, đợi qua vài ngày nói sau. Toàn bộ buổi chiều hôm nay Giang Cung Tuấn đều ở bệnh viện quân khu. Hôm sau, Giang Cung Tuấn đang ở ven đường chờ xe. Đan Chiến vội vàng chạy tới.
Ân nhân, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Giang Cung Tuấn nhìn thấy Đan Chiến, không khỏi nhíu mày, sao ông lại đến đây?
Ân nhân, con bé Thiến 1-2 đòi cậu phải đi, tôi cũng không còn cách nào khác, cho tôi chút mặt mũi được không, cho dù là đi một chút thôi cũng được nữa.
Nếu cậu không đi, con bé Thiến lại đòi sống đòi chết nữa.
Chuyện này liên quan gì đến tôi đâu?
Giang Cung Tuấn không để ý tới, tùy tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên taxi.
Ân nhân,
Đan Chiến kêu to. Nhưng mà chiếc xe taxi Giang Cung Tuấn ngồi đã rời xa. Ông ta nhanh chóng bắt một chiếc xe trên đường, phân phó, đuổi theo chiếc xe phía trước. Giang Cung Tuấn ngồi xe đi tới phố cổ. Tìm được quán lẩu Long Dịch. Đường Sa Vương thuộc phố cổ, chi phí ở nơi này không tính là cao, nếu so với nội thành thì đã rẻ hơn rất nhiều. Lâm Hoàng Minh mở quán lẩu này, quy mô cũng khá lớn, trên dưới 3 tầng, mỗi một tầng tầm 5-600 thước vuông, trên dưới cộng lại hơn 2000 thước vuông. Bây giờ là buổi sáng, quán lẩu vẫn khá vắng vẻ. Lâm Hoàng Minh mặc bộ tây trang, đang ở cửa chỉ huy người đưa giỏ hoa đến. Giỏ hoa đặt chỗ đó, còn cái bồn hoa này thì để đây đi. Giang Cung Tuấn đi tới, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Hoàng Minh.
Anh Giang.
Lâm Hoàng Minh nhất thời đi tới, vẻ vui mừng ngập tràn trên mặt, nói, sớm như vậy đã tới đây rồi. Lần trước ở trang viên Long Tuyển, Giang Cung Tuấn vài lần giúp Lâm Hoàng Minh giải vây, Lâm Hoàng Minh cũng thực sự cảm kích anh. Giang Cung Tuấn cười nói, còn không phải là do rảnh rỗi không có việc gì làm à, nghĩ là đến sớm một chút, xem có cái gì cần giúp đỡ không.
Lâm Hoàng Minh, anh làm gì mà nhiều chuyện như vậy không đi làm, chỉ biết lười biếng.
Một giọng nói tức giận mắng mỏ truyền đến. Một người con gái mặc quần áo diễm lệ quần áo, trang điểm đậm đi ra, nhìn đến Lâm Hoàng Minh cùng Giang Cung Tuấn cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày, máng, Lâm Hoàng Minh, lá gan của anh thật là càng lúc càng lớn, dám tiếp xúc với những người không đứng đắn như vậy. Anh Giang, tôi có việc rồi, anh vào quán nghỉ ngơi trước đi. Lâm Hoàng Minh vẻ mặt xin lỗi nói một tiếng, sau đó đi làm việc. Giang Cung Tuấn nhíu mày, mà Trác Nhã Lệ lại khinh bỉ liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, tiếp đó vẻ mặt cười sáng lạ đi đến trước một người đàn ông trung niên, rất thân mật mà kéo cong tay ông ta, tổng giám đốc Vương, sớm như vậy mà đã đến rồi hả? Người đàn ông trung niên xoa mông Trác Nhã Lệ một phen, cười nói, quán lẩu của Nhã Lệ khai trương, đương nhiên tôi phải đến sớm chúc mừng. Cảm ơn tổng giám đốc Vương, sau này trông cậy vào tổng giám đốc Vương đến thường xuyên ủng hộ. Đâu có, đâu có. Giang Cung Tuấn thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Trác Nhã Lệ này anh biết, là bạn học cùng lớp với anh. Lúc đi học lẳng lơ không chịu được, suốt ngày cứ đi với những thằng không đàng hoàng. Anh cũng không biết, sao Lâm Hoàng Minh có thể kết hôn với người như Trác Nhã Lệ, nhưng mà theo như thái độ của Trác Nhã Lệ đối với Lâm Hoàng Minh ở nhà một chút địa vị cũng không có, suốt ngày bị kêu đến gọi đi. Ân nhân. Đan Chiến lại đi tới. Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Đan Chiến, vẻ mặt cạn lời, Đan Chiến, ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm à, đi theo tôi làm gì? Hôm nay, không phải là sinh nhật của con gái ông sao, sao ông còn không đi? Không có ân nhân, còn tổ chức tiệc sinh nhật gì chứ? Đan Chiến buồn bực nói. Con bé Tiến nói, ân nhân không đi, tiệc sinh nhật này sẽ không tổ chức nữa ân nhân, qua đó ngồi một chút được không, nói vài lời chúc phúc là rời khỏi được rồi. Đan Chiến, tôi thật sự không có thời gian, bạn của tôi khai trương quán lẩu. Nhanh lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đâu, đi tầm 1-2 tiếng là đủ rồi, sẽ không làm chậm trễ việc bên này của anh. Không đi. Giang Cung Tuấn không ở để ý tới Đan Chiến. Đan Chiến thực sự lo lắng. Ông ta đã đồng ý với Đan Tiến Tiến, bất luận thế nào dạng cũng phải mời được Giang Cung Tuấn đến, nhưng mà giờ Giang Cung Tuấn lại không đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhanh, Lâm Hoàng Minh bưng mấy chiếc ghế đi ra. Anh Giang, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Giang Cung Tuấn gật đầu, ngồi xuống. Lâm Hoàng Minh cũng tiếp đón Đan Chiến, chú ơi, chú cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Đan Chiến buồn bực ngồi xuống. Giang Cung Tuấn ngồi ở ngoài khu nghỉ ngơi của quán lẩu, hút thuốc. Rất nhanh sau đó còn có không ít bạn học đến. Nhã Lệ, kinh doanh thịnh vượng, đưa tiền mừng 8888, chúc cậu tiền vào như nước. Nhã Lệ, càng ngày càng có tiền đủ, còn mở một quán lẩu lớn đến vậy, tiền đầu tư tối thiểu cũng 6 tỷ hả? Tôi vội đến quá, không chuẩn bị quà gì, tùy tiện mua một con mèo vàng chiêu tài, cũng mấy chục triệu, tâm ý nho nhỏ. Bạn học lần lượt tặng quà. Không phải tặng hiện kim, thì sẽ là một ít đồ giá trị xa xỉ gì đó. Lâm Hoàng Minh cũng nhiệt tình tiếp đón những người bạn học này. Nhưng mà những người bạn học này không hề quan tâm gì đến cậu ta. Nhã Lệ, tôi thật sự không hiểu cậu, điều kiện của cậu tốt như vậy, sao lại ở cạnh Lâm Hoàng Minh phế vật này, muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng không có quyền. Phải đó, lúc đi học cậu ta chính là một kẻ bất lực, 10 năm trôi qua rồi, cũng không làm ra trò trống gì. Những cô con gái có mối quan hệ không tốt với Trác Nhã Lệ chào phúng nói, châm biếm Lâm Hoàng Minh đến không còn manh giáp. Anh ta. Trác Nhã Lệ liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Minh một cái, giọng nói lạnh lùng, đừng nói đến anh ta, quán lẩu của chúng tôi khai trương, một người bạn của anh ta cũng chưa đến, cũng không có người thân đến chúc mừng. Nếu không phải thấy anh ta thành thật, tôi còn lâu mới gả cho anh ta, mà không phải. Trác Nhã Lệ liếc về phía Giang Cung Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn cũng không phải một người cũng chưa đến, ít nhất còn một Giang Cung Tuấn, con rể của nhà họ Đường. Nhà họ Đường cũng là đại gia tộc. Mà nay Đường Sở Vi lại là bác sĩ đại tài của Từ Đằng, nhận được sự yêu quý của tướng quân tài năng bảo vệ đất nước Hắc Long. Bây giờ ai cũng đồn rằng, Đường Sở Vi muốn ly hôn với người chồng phế vật Giang Cung Tuấn của cô ta, muốn ở bên cạnh Hắc Long. Giọng nói của cô ta rất lớn. Giang Cung Tuấn cũng nghe được. Anh không khỏi nhíu mày. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bây giờ ngay cả người ngoài cũng biết chuyện Đường Sở Vi muốn ly hôn với anh, muốn ở cạnh Hắc Long. Chương 314, một chút thành ý. Hai ngày nay danh tiếng của Đường Sở Vi quá lớn. Cô bị không ít phóng viên của Thiên Nhạc nhìn cờ hờ mờ chằm, thậm chí bọn họ còn muốn đào bới ra nhiều tin tức ngoài lề của cô hơn. Sáng sớm hôm qua, ở bên ngoài chung cư của nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn cầm hoa tặng cho Đường Sở Vi lại nói muốn ly hôn, hình ảnh từ chối nhận hoa bị quay phim chụp ảnh lại, những thứ đã được lan truyền trên khắp các mạng xã hội. Chỉ cần là người thường xuyên chơi điện thoại, lướt bảng tin đều biết. Duy chỉ có một mình Giang Cung Tuấn không biết. Trác Nhã Lệ nói bạn bè của mình như vậy làm sắc mặt Lâm Hoàng Minh sắc mặt có chút châm xuống, nhưng cậu ta không dám nổi giận mà nhỏ giọng nói, Nhã Lệ, đừng nói bạn anh như vậy, lần trước ở trang viên Long Tuyên thời điểm anh ấy đã giúp anh đấy, đồ vô dụng nhà anh còn không biết xấu hổ mà ý kiến. Trác Nhã Lệ lập tức véo lỗ tai Lâm Hoàng Minh, nổi giận mắng, may mắn lần trước tôi không đi, nếu không chắc đã bị anh làm mất hết thể diện rồi, anh xem những người anh quen toàn là hạng người không đứng đắn gì, đi làm việc nhanh lên. Ừ. Lâm Hoàng Minh không dám nói câu nào, chán nản rời đi. Ân nhân, có vẻ như địa vị của bạn anh ở nhà khá là thấp. Đan Chiến ngồi ở bên cạnh Giang Cung Tuấn mở miệng cười. Giang Cung Tuấn trừng mắt nhìn ông ta một cái. Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng lại, ông ta ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Đúng rồi. Giang Cung Tuấn nhìn Đan Chiến, hỏi, do tôi không mang quà mừng đến nên mới bị xem thường sao? Có lẽ vậy. Đan Chiến nhẹ gật đầu, nói, cậu nhìn những người đến đây, không tặng tiền mặt thì cũng tặng quà, cậu không đưa cái gì cả, còn như thân giữ cửa ngôi trước quán, cho dù ai thấy cũng không hài lòng. Vậy còn ngồi ngơ ngác ở đây làm gì nữa, sao ông không nhanh chóng đi chuẩn bị cho tôi một món quà mừng đi, không muốn tôi cứu con gái ông à?
Đan Chiến sững sờ. Sau khi kịp phản ứng, kích động nói, được, 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 tôi đi chuẩn bị ngay đây, ân nhân muốn chuẩn bị quà gì, quý một chút hay một chút thành ý là được.
Một chút thành ý là được rồi.
Có ngay.
Đan Chiến lập tức lấy điện thoại ra, gọi vào một số.
Chuẩn bị một phần quà đưa tới quán lẩu mới mở ở đường xa Vương khu phố cổ, quà không cần quá quý giá, ý nghĩa một chút là được rồi.
Sau khi gọi điện thoại xong, Đan Chiến nhìn chăm chằm vào Giang Cung Tuấn, nói, ân nhân, tôi đã sai người chuẩn bị quà rồi, bao giờ anh mới đi khám bệnh cho Thiến được?
Giang Cung Tuấn hơi dừng tay lại, nói, tình huống của cô ấy tôi đã rõ, tạm thời không chết được, chờ đi, chờ tôi có thời gian rồi nói tiếp.
Được rồi. Đan Chiến kích động.
Ân nhân, buổi tiệc sinh nhật của Thiến.
Giang Cung Tuấn dừng lại, ngắt lời Đan Chiến, tôi không thích quá ồn ào, để xem buổi tối có rảnh không để nói chúc mừng cô ấy.
Được được được, Đan Chiến kích động đến nói không nên lời.
Thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều.
Những người này đại hầu hết đều là bạn cùng lớp của Trác Nhã Lệ và Lâm Hoàng Minh, còn lại là vài người bạn khác của Trác Nhã Lệ. Trác Nhã Lệ quen biết khá rộng, tiếp xúc với đủ loại người, trong đó không thiếu mấy ông chủ lớn. Còn người quen của Lâm Hoàng Minh rất bình thường. Nhà Hoàng Minh vốn khá nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì bắt đầu đi làm, phụ việc ở một quán lẩu. Sau 5 năm làm việc, cậu cũng học được cách phối hợp các nguyên liệu trong lẩu sao cho hợp lý, về sau không đi làm ở tiệm lẩu nữa thì quay sang đi làm ở công trường. Người cậu quen biết đều ở trên công trường. Nhưng những người này rất giữ thể diện cho
Lâm Hoàng Minh.
Biết được Lâm Hoàng Minh khai trương quán lẩu đã đặc biệt đến chúc mừng cậu.
Khoảng 10 giờ sáng,
hơn 30 công nhân người bám đầy bụi đất xuất hiện trước cửa quán lẩu.
Quản đốc, hôm nay cảm ơn anh đã đến ủng hộ.
Anh Hải, vào bên trong ngồi đi.
Lâm Hoàng Minh nhìn thấy quản đốc công trường đưa hơn 30 công nhân đến, lập tức đi đến chào hỏi.
Lâm Hoàng Minh, anh đang làm gì thế?
Nhã Lệ đang tiếp đãi khách khứa ở cửa quán sầm mặt lại, nói, đừng ai cũng đưa vào trong quán, bây giờ bàn đã được đặt trước hết rồi, bên trong là mấy người quan trọng, anh đưa những thứ rác rưởi này vào làm gì? Ảnh hưởng đến khẩu vị của những người đó thì sao?
Nghe cô ta nói như thế, những công nhân này cảm thấy rất tức giận.
Mẹ nó, ông đây đến để ủng hộ mà cô lại nói tôi là rác rưởi, cô cho rằng quán này của cô cao cấp lắm sao?
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nếu đã không chào đón thì tôi cũng không cần ăn bữa cơm nữa.
Hoàng Minh, không phải anh không nể mặt chú, chỉ là vợ chú nói chuyện quá khó nghe.
Những công nhân này tức giận bất bình.
Lâm Hoàng Minh dừng xin lỗi rồi rít, quản đốc, thật xin lỗi anh Hải, thật lòng xin lỗi, mọi người, thành thật xin lỗi, tôi thay Nhã Lệ nói lời xin lỗi với mọi người.
Lâm Hoàng Minh, tên vô dụng này, anh còn nói xin lỗi cái gì, quán này của tôi mặc dù không quá cao cấp nhưng không phải loại người rác rưởi gì cũng có thể vào, nhanh chóng cút đi cho tôi, đừng làm những người khác buồn nôn.
Lúc này, một người đàn ông mặc câu phục, đeo cà vạt đi tới, Trác Nhã Lệ lập tức thay đổi một sắc mặt, nở một nụ cười sáng lạ.
Ông chủ Trương, cuối cùng anh cũng tới rồi, mời anh vào.
Cô ta chào hỏi rất nhiệt tình.
Còn sắc mặt của Lâm Hoàng Minh thì rất khó coi.
Cậu ta nhìn mấy người công nhân cũ của mình muốn giải thích nhưng những người này đều không để ý đến cậu ta, xoay người rời đi.
Lâm Hoàng Minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Giang Cung Tuấn vẫn ở đây từ lúc đầu đến bây giờ.
Thấy cảnh này, anh khẽ lắc đầu.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.
Hoàng Minh, anh gọi Lâm Hoàng Minh đang muốn đi vào trong quán lại.
Lâm Hoàng Minh quay người nhìn Giang Cung Tuấn, khuôn mặt cười khổ, nói, anh Giang, để anh chê cười rồi.
Giang Cung Tuấn ngừng lại, nói, thật ra cũng không có gì, hôm qua tôi đã đặt một bàn, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi chuẩn bị đi ăn cơm.
Anh Giang, em giữ lại cho anh một phòng trên tầng 2 rồi.
Bao phòng cái gì chứ? Chắc Nhã Lệ dẫn người vào cửa hàng đi ra, đẩy Giang Cung Tuấn một cái, khuôn mặt khinh bỉ.
Tên vô dụng này vẫn đang ở rể mà còn muốn đặt bàn phòng riêng của nhà tôi.
Không có cửa đâu.
Lâm Hoàng Minh, tôi đã để phòng riêng này cho một ông chủ khác rồi, bảo Giang Cung Tuấn đi chỗ khác đi, nếu anh ta vẫn muốn ăn ở quán lẩu này thì chờ đi, đợi tầm 2-3 giờ, lúc vắng khách rồi ăn ở sảnh ý.
Nhã Lệ, như vậy không được đâu, hôm qua anh Giang đã đặt trước.
Đặt trước cái đầu của anh, tiệm của tôi quyết định.
Lâm Hoàng Minh giận mà không dám nói gì.
Cậu ta áy náy nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cục Tuấn vỗ bả vai cậu ta, nói, không sao, không cần để ý, vậy để tôi chờ thêm một chút.
Ngay lúc này, một chiếc xe sang trọng đi đến.
Đây là một chiếc xe Bentley trị giá hàng chục tỷ đồng.
Ở đằng sau xe là một hàng những xe nhỏ hơn.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe Bentley.
Ông ta chính là quản gia của nhà họ Đan, Lỗ Sâm.
Lỗ Sâm vừa xuống xe đã thấy Giang Cung Tuấn và Đan Chiến đứng ở cửa.
Đan Chiến nở nụ cười, nói, ân nhân, đây là quà anh để tôi chuẩn bị quà, bây giờ tặng hay thế nào?
Nói nhảm, bây giờ không tặng thì lúc nào tặng?
Giang Cung Tuấn trợn mắt.
Lỗ Sâm đi tới, mỉm cười với Giang Cung Tuấn và Đan Chiến, sau đó lấy ra một danh sách, lớn tiếng nói: "Chúc quán lẩu của Lâm Hoàng Minh, Trác Nhã Lệ khai trương thành công, tiền mừng 27 tỷ đồng, một đôi ngọc như ý, một con sư tử ngọc, 18 bộ bát đũa bằng vàng." Ngay sau đó có mấy người khiêng dương đi đến.
Còn Lâm Hoàng Minh và Trác Nhã Lệ nghe được danh sách quà tặng này, hai mắt trợn tròn, hóa đá tại chỗ.
Giang Cung Tuấn nhìn Đan Chiến một chút.
Đây chính là một chút tấm lòng.
Đan Chiến khó hiểu hỏi: "Sao vậy, thiếu quà à?"
"Thật xin lỗi ân nhân, để tôi phân phó tiếp."
Đủ rồi, đủ rồi.
Giang Cung Tuấn kịp thời nói.
Không hổ là người có giá trị hơn 1000 tỷ, một chút thành ý là con số lớn như vậy.
Chương 315, trước kia đứng đầu bảng.
Một số nhân viên giao hàng mang theo hộp đi đến. Sau khi Lỗ Sâm đọc xong danh sách, nhìn Lâm Hoàng Minh đứng ở cửa tiệm, mắt trợn tròn hóa đá, cười hỏi: "Sếp Lâm, quà để chỗ nào đây?" "Hả?" Lâm Hoàng Minh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói: "Đưa vào, đem quà vào đi." Lỗ Sâm ra lệnh: "Mang vào đi." Trác Nhã Lệ cũng nhanh nhẹn kịp thời dẫn đường, nói: "Mời vào bên trong." Lâm Hoàng Minh cũng đi theo vào. Tại cửa cổng, Lỗ Sâm vẻ mặt cung kính nói: "Ông chủ, cậu Giang còn dặn dò gì không ạ? Nếu không có thì tôi xin phép đi trước." Đan Chiến nhìn Giang Cung Tuấn một chút. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói: "Không có gì nữa, về đi." "Ông chủ." Lỗ Sâm nhìn Đan Chiến, do dự một lát mới lên tiếng: "Ông chủ, Thiến bên kia đã chuẩn bị xong, không ít nhân vật lớn đều đã đến." Đan Chiến hơi dừng tay, nói: "Hủy bỏ đi." "Hủy bỏ?" Vẻ mặt Lỗ Sâm bất đắc dĩ cùng chua xót: "Ông chủ, ông nói thật khéo nha, trở về tôi làm sao ăn nói cùng cô Thiến đây?" Đan Chiến con ngươi đảo một vòng, lập tức có ý kiến, nói: "Như vậy đi, cậu mời tất cả những người tham gia tiệc sinh nhật của Thiến đến đây, ta muốn mời bọn họ ăn lẩu." Đan Chiến nói vừa liếc nhìn Giang Cung Tuấn một chút: "Tấn công, làm vậy được không? Tôi sẽ mang tất cả mọi người đến đây để giữ thể diện cho bạn bè của cậu." Giang Cung Tuấn cười nhạt: "Đan Chiến thật biết làm việc." "Tùy ông vậy." Đan Chiến lập tức dặn dò: "Còn không mau đi đi, đứng ngây ra đó làm gì, trở về nói với Thiến là ân công đang ở đây." "Dạ, tôi đi ngay." Lỗ Sâm lúc này mới hài lòng rời đi. Rất nhanh, nhân viên giao hàng mang quà đi vào rồi ra, còn có Lâm Hoàng Minh và Trác Nhã Lệ cũng đi vào. "Người đâu rồi?" Hai người đi vào lại không thấy người tặng quà là Lỗ Sâm. Trác Nhã Lệ vẻ mặt bối rối, lẩm bẩm một mình: "Đi đâu rồi, sao không nói là ai đưa liền đi mất?" Mà Giang Cung Tuấn thì hướng Lâm Hoàng Minh đi đến, cười nói: "Hoàng Minh, cậu có thích quà tôi tặng không?" "Hả?" Lâm Hoàng Minh nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Quà, quà gì vậy?" Giang Cung Tuấn im lặng: "Là mới mang vào sao?" "A, anh Giang, đây là của anh tặng ư?" Vẻ mặt Lâm Hoàng Minh kinh ngạc. Giang Cung Tuấn cười nói: "Ngoại trừ tôi ra còn ai sẽ tặng cậu quà quý giá như vậy nha?" "Anh ư?" Trác Nhã Lệ nhìn Giang Cung Tuấn một chút, cô ta nhìn toàn thân anh ta ăn mặc mấy trăm đô thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Giang Cung Tuấn: "Anh đừng tự dắt vàng lên mặt mình, anh biết quà này là cái gì không? Không nói những cái khác, chỉ riêng tiền mặt đã là 26 tỷ, với khoản này tiền mặt đã đủ mua 4-5 cái quán lẩu Long Dịch." "Nhã Lệ." Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Trác Nhã Lệ nghe tiếng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc Âu phục thắt cà vạt phong cách thành đạt. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, hơi mập, hói đầu, bụng địa. "Anh Long, mong sao, mong chăng?" Cuối cùng cũng đợi được anh Trác Nhã Lệ nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mạp này, lập tức cười đi tới thân mật kéo cánh tay của ông ta, vẻ mặt giống như là một đôi tình lữ. Nàng ngượng ngùng nói: "Anh Long, anh đã nói em khai trương quán lẩu thì sẽ tặng em một món quà lớn. Anh không phải đã phái người đưa tới sao? Làm sao còn chưa tới à?" Người trung niên mập mạp sững sờ: "A, anh Long, vậy phần quà lớn này là do anh đưa sao?" Trác Nhã Lệ giật mình: "Đúng vậy nha, không phải anh thì còn có ai có thể tặng em một món quà lớn như thế?" Người đàn ông trung niên mập mạp nhéo vào mông Nhã Lệ một cái: "Ai nha, ghét đê, ở đây còn nhiều người như vậy, chồng em cũng còn ở đây mà." Lâm Hoàng Minh thấy cảnh này, tay nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay gân xanh nổi lên nhưng lại buông ra. Trác Nhã Lệ kéo người đàn ông trung niên đi vào trong quán. Giang Cung Tuấn kéo Lâm Hoàng Minh qua, hỏi: "Lâm Hoàng Minh, đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại cưới cô ta?" "Anh Giang à, đừng nói nữa." Mặt Lâm Hoàng Minh lộ vẻ chua xót. "Nói đi." Giang Cung Tuấn sắc mặt có chút trầm thấp. "Sáng nay có rất nhiều người đến, mà những người này đều rất thân mật với Trác Nhã Lệ." "Giang đại ca, anh đừng hỏi nữa." Lâm Hoàng Minh mang trên mặt khó xử. "Hoàng Minh, cậu còn coi tôi là đại ca, vậy nói ngay cho tôi." Nhớ tới lần trước Giang Cung Tuấn đã giúp mình ở nhà vườn Long Tuyển, sau khi Lâm Hoàng Minh do dự một chút liền kéo Giang Cung Tuấn đi tới một bên không có ai, nhỏ giọng nói: "Một năm trước Tê Hôi cùng Nhã Lệ kết hôn, là cô ta tìm đến tôi, nói thích tôi, hỏi tôi có đồng ý cưới cô ta hay không, hơn nữa cũng không cần lễ hỏi. Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi, bởi vì nhà nghèo mà không có cô gái nào muốn gả cho tôi nên tôi suy nghĩ, Nhã Lệ cũng rất xinh đẹp nên lúc đó mới đồng ý với nàng." Giang Cung Tuấn hỏi: "Trước kia cô ta làm cái gì cậu không biết sao?" Lâm Hoàng Minh gật đầu, nói: "Trước đó không biết nhưng về sau tôi biết, trước kia cô ấy làm tại một hộp đêm cấp cao, hơn nữa còn là đứng đầu bảng, nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn lương." "Thi hôn đi." Giang Cung Tuấn không nói nhiều. Hắn không nghĩ tới an hem tốt của mình lại nhảy vào hố lửa. Rõ ràng là Trác Nhã Lệ tìm người thành thật đổ vỏ. Nếu như cô ta thật sự hoàn lương thì không sao. Thế nhưng nhìn những hành động, cử chỉ thân mật của Trác Nhã Lệ với những ông chủ này thì khẳng định cô ta cùng những người này vẫn còn tiếp xúc. Trên đầu Lâm Hoàng Minh là một mảng lớn xanh mơn mận. "Không thể được anh Giang à, vì mở tiệm này mà tôi đã rút 600 triệu tiền tiết kiệm ra, còn mượn thêm 900 triệu nữa, tôi đã bỏ vào 1 tỷ rưỡi, còn lại đều do Nhã Lệ góp vào, hiện tại cửa hàng vừa mới gây dựng, sao có thể ly hôn được?" Mặt Lâm Hoàng Minh chua xót. Những việc này anh ta đều biết, thế nhưng do anh ta giả vờ như không biết. Có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như Trác Nhã Lệ đã là may mắn của anh ta rồi. Đối với những quan hệ với khách cũ, Trác Nhã Lệ nói đây là một loại quan hệ cá nhân, về sau cần những ông chủ lớn này đến ủng hộ, như vậy thì có thể kiếm được nhiều tiền. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nói: "Quà là tôi tặng cho cậu, 26 tỷ, Ngọc Như Ý, Kim Sư Tử, Kim Bát Đũa, đều là thuộc về cậu, cậu ly hôn với cô ta, trả lại quán cho cô ta,
mua lại phần hùn vốn của cô ta. Anh Giang, thật sự là anh tặng sao? Lâm Hoàng Minh đến bây giờ vẫn có chút không tin. 20 mấy tỷ tiền mặt, còn có quà trị giá khoảng 30 triệu. Cái này nói tặng liền tặng. Giang Cung Tuấn vỗ vai Lâm Hoàng Minh, nói, là an hem cả mà, chỉ là một chút thành ý mà thôi. Anh Giang à, quà này quý giá quá, tôi không thể nhận với lại anh với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi làm sao? Giang Cung Tuấn hơi xua tay ngăn chặn lời Lâm Hoàng Minh, cười nói, cái gì bèo nước gặp nhau hả? 10 năm trước, cậu cứ một mực theo sau lưng tôi gọi tôi đại ca. Hả, anh? Lâm Hoàng Minh sững sờ, chợt nghẹn ngào. Kêu lên, anh là? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, không sai, nhưng do một vài nguyên nhân nên hình dáng có chút thay đổi. Anh Giang, thật là anh ư, anh thật là Hắc Long sao? Suýt. Giang Cung Tuấn ra dấu im lặng. Nói nhỏ chút, thân phận của tôi là tuyệt đối bí mật, cậu muốn làm cho cả thế giới này đều biết hết sao? Lâm Hoàng Minh nhìn Giang Cung Tuấn, quả thật là vừa mừng vừa sợ, anh ta không nghĩ tới, người giúp đỡ mình ở nhà vườn Long Tuyền lại chính là Giang Cung Tuấn bạn học 10 năm trước, cũng là anh em tốt của anh ta. Chương 316, là ai tặng quà? Hắc Long là tướng quân tài năng bảo vệ cho Đoan Hùng, anh là niềm tin của tất cả binh lính, cũng là huyền thoại trong lòng của tất cả đấng mày râu Đoan Hùng. Lâm Hoàng Minh cũng không ngoại lệ, cậu ta sùng bái Hắc Long, từ khi biết được Hắc Long chính là người bạn học của cậu ta 10 năm trước, sau lại trở thành anh em tốt của cậu ta, mỗi khi ra đường cậu ta đều ngẩng cao đầu. Nhưng cậu ta lại không ngờ tới, người tên Giang Cung Tuấn đã giúp cậu ta ở trang viên Long Tuyền lại chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn, người bạn học của cậu ta. Anh Giang. Cậu ta nhìn Giang Cung Tuấn, tỏ ra vô cùng phấn khích. Giang Cung Tuấn vỗ bờ vai của cậu ta, nói, tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cậu ra nông nỗi này, làm đàn ông cần đội trời đạp đất, đừng sống dưới cái bóng của phụ nữ, sắp tin này, cũng đủ để cậu tìm người vợ tốt, an tâm sống nửa đời. Vâng. Lâm Hoàng Minh gật đầu tỏ ý kiên định. Những tháng ngày này đối với cậu ta là quá đủ rồi. Cậu ta với Trác Nhã Lệ tuy là vợ chồng, nhưng mỗi năm cậu ta chỉ gần gũi Trác Nhã Lệ một lần. Ngược lại, Trác Nhã Lệ thường xuyên đi ra ngoài. Mỗi lần trở về cô ta đều uống say khướt. Ở trên cổ cô ta vẫn còn lưu dấu vết hình trái dâu tây. Cậu ta sớm đã biết mình bị cắm sừng rồi, nhưng cậu ta vẫn cố duy trì mối quan hệ này. Bây giờ cậu ta đã có Giang Cung Tuấn làm chỗ dựa, cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tôi đem cái này đi nói rõ ràng với cô ta. Lâm Hoàng Minh xoay người bước đi, về tới quán lẩu. Trong quán bày biện một số dương hòm. Lúc này, các dương đã bị mở ra. Bên trong đó có chứa các đồng tiền mệnh giá 100.000 đồng. Số còn lại là ngọc như ý, sư tử bằng vàng, còn có chén đũa bằng vàng. Ô, Nhã Lệ, ai tặng quà lớn thế, thật đáng tự hào nhỉ. Một người phụ nữ mặc bộ đồ gợi cảm, ngoại hình khá xinh đẹp nhìn thấy tiền mặt và các món quà sang trọng trong dương, tỏ ra ghen tị. Cô ta tên là La Giang Cẩm, là đồng nghiệp của Trác Nhã Lệ, lúc trước từng là gái bao, nhưng hiện tại đã bỏ nghề. Những người khác đều thấy bên trong đó đều là tiền mặt, quà tặng sang trọng, vẻ mặt ai cũng ghen tị, thậm chí họ còn lấy điện thoại chụp hình, sau đó đăng lên trang cá nhân. Nhã Lệ à, thật sự là ghen tị với cô kết giao rộng rãi, quen được nhiều kẻ có tiền. Hả, 26 tỷ 400 triệu đồng tiền mặt kìa, quà tặng này tôi phải kiếm 10 đời mới có. Bạn học của Trác Nhã Lệ đều tỏ ghen tị với cô ta. Nghe mấy lời định bợ, ton hót đó, Trác Nhã Lệ cười không ngớt miệng, ôm cánh tay người đàn ông rất thân mật. Người đàn ông trung niên này tên là Lý Đức. Hắn ta là một ông chủ lớn, nhận đầu rất nhiều công trình, buôn bán rất có lời. Vẫn là anh Đức yêu em. Trác Nhã Lệ nhìn Lý Đức, cả người cô ta đều dán vào hắn ta, nếu như không có nhiều người, chắc chắn cô ta sẽ khen ngợi Lý Đức. Lý Đức nhìn số quà tặng này cũng kinh ngạc, ai vậy nhỉ? Dám mạnh tay như vậy. Trác Nhã Lệ dường như cho rằng số quà tặng này là hắn ta tặng. Sau khi giật mình, hắn ta cười ha hả, đây là chút lòng thành, có ai thương em như anh đâu. Lý Đức bắt đầu giả vờ. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng số quà tặng này của hắn ta, vậy thì hắn ta sẽ không khách sáo mà nhận. Chỗ này có không ít cô gái đẹp. Mắt hắn ta nhìn thấy những cô gái này mỗi người một vẻ, trong lòng hắn ta cảm thấy rất vui vẻ, sau khi khoe khoang, tìm cách chủ động liên hệ, sau này sẽ có bạn tình miễn phí. Chỉ là mấy tỷ đồng tiền mặt, một ít quà tặng mà thôi, đây là chút lòng thành của anh, chỉ cần Nhã Lệ thích, dù phải chỉ nhiều tiền hơn nữa, anh cũng vui vẻ nguyện ý. Khí phách ông chủ. Ông chủ, xin chào, tôi là Mộng Điệp, xin được làm quen. Mọi người bắt đầu định bợ hắn ta. Thậm chí có người phụ nữ cũng có chút nhan sắc, bắt đầu chủ động chào hỏi hắn ta. Đúng lúc này thì Lâm Hoàng Minh đi đến. Giang Cung Tuấn và Đan Chiến theo sát phía sau. Lâm Hoàng Minh thấy Trác Nhã Lệ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại còn khoát tay một người đàn ông mập mạp, cả người còn đang dán vào hắn ta, vẻ mặt cậu ta buồn bã, tới gần quát, "Trác Nhã Lệ, cô đang làm cái gì vậy?" Tiếng hét lớn khiến Lâm Hoàng Minh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trác Nhã Lệ xoay người, khi nhìn thấy Lâm Hoàng Minh, cô ta nghiêm mặt hét lớn, "Lâm Hoàng Minh, đồ chết dám, không thấy tôi đang tiếp đại khách quý sao?" Lâm Hoàng Minh liếc nhìn Lý Đức, khinh bị nói, "Những đồ này không phải anh tặng, vậy mà dám nói chính anh tặng, thật sự là không biết xấu hổ." "Cái gì? Không phải là ông chủ này tặng sao? Sao lại như thế?" Ở đây có không ít người bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung trên người Lâm Hoàng Minh. Lý Đức còn chưa lên tiếng thì Trác Nhã Lệ đã trở mặt, buông tay hắn ta ra rồi tiến lại gần Lâm Hoàng Minh giơ tay lên tát cậu ta một cái. Bút! Tiếng bàn tay văng lên. Trên mặt Lâm Hoàng Minh nháy mắt đã xuất hiện dấu vết một cái bàn tay. "Lâm Hoàng Minh, anh phát điên gì vậy? Đây là ông chủ Lý, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông chủ Lý." Nói xong, cô xoay người nhìn Lý Đức, vẻ mặt xin lỗi, anh Đức, thật lòng xin lỗi anh, là em không nghiêm, không dạy bảo tốt anh ta, khi trở về em nhất định bắt anh ta quỳ bàn phím.
Hừ. Lý Đức hừ lạnh. Lâm Hoàng Minh bị đánh, chắc Nhã Lệ còn làm trò như vậy trước mặt bạn học, khiến trong lòng cậu ta tràn ngập lửa giận. Thật không ngờ Lâm Hoàng Minh ở nhà lại bị coi rẻ như vậy.
Đúng vậy, chắc Nhã Lệ nói đánh là đánh, còn muốn cậu ta trở về quỳ bàn phím.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, Lâm Hoàng Minh tìm đâu?
Tôi nghe nói, chắc Nhã Lệ trước kia từng là gái bao, sau khi kiếm đủ tiền thì tìm người thành thật kết hôn. Cũng không biết sau khi hai người kết hôn, cô ta có cho Lâm Hoàng Minh gần gũi hay không.
Mọi người khe khẽ xì xầm.
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Hoàng Minh đều nghe thấy.
Chắc Nhã Lệ cũng nghe thấy, nhưng cô ta không thèm để ý.
Chắc Nhã Lệ, tôi phải ly hôn với cô.
Lâm Hoàng Minh nắm chặt tay lại, hai mắt đỏ bừng, hét lên.
Hay cho tên Lâm Hoàng Minh nhà anh, lá gan lớn quá ha, ly hôn à.
Anh định hù dọa ai, tôi cũng không thiếu đàn ông đâu nhá, anh đó, bỏ tôi rồi, còn ai gả dám cho anh nữa chứ.
Chắc Nhã Lệ nghe thấy Lâm Hoàng Minh muốn ly hôn, cô ta nổi giận đùng đùng, giơ tay lên định méo lỗ tai cậu ta.
Lâm Hoàng Minh cũng vung tay tát một cái.
Con khốn.
Cái tát này lực rất mạnh.
Chắc Nhã Lệ bị đánh đến quay cuồng.
Cơ thể cô ta lảo đảo một vòng, sau đó ngã quy xuống đất.
Xung quanh mọi người đều tự giác lùi về phía sau rồi đứng một bên xem cho hay.
Một hồi lâu sau, Chắc Nhã Lệ mới từ từ đứng lên, một tay ôm mặt, một tay chỉ vào Lâm Hoàng Minh, giống như một người đàn bà tranh chua, mang lớn, hay cho tên Lâm Hoàng Minh nhà anh, dám đánh tôi hả, anh bị ly hôn, cút cho tôi.
Chắc Nhã Lệ, tôi đã nhịn đủ rồi.
Lâm Hoàng Minh kiềm chế lửa giận đã lâu, bây giờ xả ra tất cả.
Quán lẩu này tôi bỏ ra 1,5 tỷ, cô bỏ ra 4,5 tỷ, bây giờ cô cầm 4,5 tỷ rồi cút đi, từ nay về sau. Cô và quán lâu này không liên quan gì nữa.
Ha ha.
Chắc Nhã Lệ cười không thành tiếng, 4,5 tỷ, anh lấy ra đây đi, Lâm Hoàng Minh, không phải tôi xem thường anh muốn có 1,5 tỷ đã phải đập nồi bán sắt vụn rồi, còn mượn người thân bạn bè mấy trăm triệu nữa chứ.
Lâm Hoàng Minh chỉ vào cái tương tiền phía trước nói, cô tự đếm 4,5 tỷ, cầm lấy rồi cút đi.
Đậu má anh định giả vờ hả, đây là quà của anh Đức tặng cho tôi đúng vậy.
Lý Đức cũng đứng dậy, dùng tay ôm lấy Chắc Nhã Lệ, nhìn Lâm Hoàng Minh, cân nhắc rồi cười nói, đây là của tôi tặng cho vợ cậu, tôi cũng không muốn lừa dối cậu. Vợ cậu thường đi theo tôi, cô ấy phục vụ tốt làm, tôi rất thích, chút tiền ấy đối với tôi mà nói chỉ là tấm lòng nhỏ.
Phải anh tặng không?
Giang Cung Tuấn đứng dậy, anh nhìn Lý Đức, thản nhiên hỏi phải Lý Đức không phủ nhận.
Đan Chiến ở một bên xem diễn trò vui vẻ đi ra.
Mấy năm nay thật sự là loại người nào cũng có.
Giang Cung Tuấn liếc Lý Đức một cái, thản nhiên nói, đây rõ ràng là tôi đưa cho Hoàng Minh, liên quan gì đến anh?
Ở lầu một của quán lẩu ở đây khá đông người đang tụ tập.
Lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, mấy tỷ đồng tiền mặt này, quà tặng vô giá này, rốt cuộc là ai tặng?
Không lẽ thật sự là Giang Cung Tuấn?
Hắn là không phải, anh ấy là người ở rể tại nhà họ Đường, ăn cơm nhà họ Đường, uống nước nhà họ Đường, mà hiện tại nhà họ Đường vừa mới trải qua một kiếp nạn, đã không còn vực dậy được nữa, sao lại có thế đưa nhiều tiền như vậy cho Giang Cung Tuấn nghĩ tới đây? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ Lâm Hoàng Minh, anh xem, anh kết giao loại bạn bè gì vậy? Còn không mau quỳ xuống nhận sai với ông chủ Lý đi, may ra còn có đường sống mà quay về.
Đúng vậy, mau quỳ đi.
Mấy người bạn thân của Trác Nhã Lệ tỏ ra vui sướng khi thấy người gặp họa, các cô bắt đầu châm dầu vào lửa.
Các cô rất muốn nhìn xem Lâm Hoàng Minh rốt cuộc có dám quỳ không.
Hừ.
Chắc Nhã Lệ tỏ vẻ khinh thường, nói, anh không tự soi lại mình đi, mấy tỷ đồng tiền mặt, mấy tỷ đồng quà tặng, anh có thể tặng sao?
Chương 317, toàn bộ đều là người có máu mặt.
Chắc Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Cô ta biết rõ Giang Cung Tuấn, anh ta chỉ là một thằng ở rể bất tài vô dụng mà thôi, cho dù là nhà họ Đường cũng không lấy ra được tác phẩm nổi tiếng như thế, huống chỉ là con rể nhà họ Đường.
Đúng là tôi đã tặng nó.
Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, quay sang liếc nhìn Đan Chiến bên cạnh.
Đan Chiến đứng dậy, nói, đúng vậy, là cậu Giang tặng, tôi có thể làm chứng.
Chắc Nhã Lệ nhìn Đan Chiến, cảm thấy người này chỉ là một tên đàn ông cặn bã râu ria xồm xoàm khắp mặt, vừa nhìn là biết không phải người có máu mặt, không nhịn được cười lạnh, ông làm chứng.
Ông làm chứng có tác dụng gì chứ, ông làm ơn đừng nói lung tung nữa được không?
Đan Chiến có chút không nói nên lời.
Tặng có mỗi một món quà thôi sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này?
Nếu biết sớm sẽ có chuyện như vậy thì đã bảo Lỗ Sâm ở lại một lúc rồi.
Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn, ân công, chuyện này hơi khó rồi, không thì chờ lát nữa Lỗ Sâm đưa khách tới. Tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho Thiện ở đây, cũng coi như ủng hộ bạn của cậu.
Cút, quán lẩu nhà chúng tôi không chào đón ông.
Chắc Nhã Lệ ra lệnh đuổi khách.
Cả anh nữa, Lâm Hoàng Minh, anh cũng cút đi cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì nữa. 1,750 tỷ mà anh đầu tư, coi như là tiền đền bù cho mất mát tuổi trẻ của tôi.
Cô.
Lâm Hoàng Minh giận dữ.
Giang Cung Tuấn kéo cậu ta, nói, đừng nói nữa, ra ngoài trước đã.
Nhưng mà, anh Giang.
Nghe lời tôi.
Được rồi.
Lâm Hoàng Minh không đành lòng. Cam chịu theo Giang Cung Tuấn ra ngoài.
Ha ha.
Từ trong quán truyền ra tiếng cười âm ầm.
Tôi còn cho rằng đó là quà thằng ở rể Giang Cung Tuấn tặng cho Lâm Hoàng Minh, không ngờ chỉ là giả vờ thôi.
Đúng vậy, muốn khoác lác cũng không nhìn xem đây là chỗ nào.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Lâm Hoàng Minh trở nên âm u, khó coi.
Bên ngoài quán.
Anh Giang, món quà này là do anh tặng, dựa vào đâu mà chúng ta phải đi chứ?
Lâm Hoàng Minh khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, đừng lo lắng, đợi một lát nữa thôi, bây giờ chúng ta cũng không có bằng chứng, nói thế nào cũng không rõ được, đợi người tặng quà lát nữa quay lại, đến lúc đó chúng ta sẽ đi vào, như vậy cũng không cần nhiều lời.
Được rồi. Lâm Hoàng Minh gật đầu. Trong quán, Trác Nhã Lệ kéo Lý Đức cười rực rỡ, sai bảo mấy nhân viên phục vụ, mấy người này mang hết quà lên tầng 3 phòng riêng 888 cho tôi.
Vâng.
Nhân viên phục vụ đi tới. Trác Nhã Lệ lại kéo Lý Đức, cười quyến rũ nói, anh Long, chúng ta lên phòng riêng tầng 3 đi, em muốn anh ở lại với em một lát. Lý Đức vừa nghe là biết sau khi vào phòng riêng sẽ xảy ra chuyện gì, trên mặt hắn ta lộ ra vui vẻ, nói, được, chúng ta vào phòng riêng ngồi tâm sự chuyện cuộc sống đi.
Bên ngoài quán, Giang Cung Tuấn và Đan Chiến ngồi xổm ven đường. Lâm Hoàng Minh đứng bên cạnh lơ đãng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quán lẩu phía sau. Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, nháy mắt đã qua hơn một giờ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, vài chiếc xe sang trọng xuất hiện ngoài cửa quán. Mấy chiếc này toàn là xe sang trị giá hàng tỷ đồng. Hơn nữa cả mấy chục chiếc xe lại xuất hiện trong cùng một lần, phía sau còn có mấy chiếc nữa đang từ từ đi tới, chắn hết cả con phố cổ. Phô trương lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Chỉ thấy không ít ông chủ lớn cực kỳ có tên tuổi ở thành phố Tử Đẳng lần lượt xuống xe, đứng trước cửa quán lẩu Long Dịch. Bọn họ cũng chưa vào, mà đứng đợi ở cửa, dường như đang chờ ai đó. Giang, anh Giang, bọn họ. Lâm Hoàng Minh thấy toàn là người có máu mặt, không nhịn được hỏi, anh cứ gọi tới sao? Giang Cung Tuấn cười nói, tôi làm gì có bản lĩnh đó, là chú này gọi tới, đây chính là người có tiền, cậu cố mà nịnh nọt ông ấy đi, nịnh được ông ấy rồi, chỉ cần ông ấy tùy tiện nhổ một sợi lông chân cũng đủ cho cậu không phải lo cơm áo cả đời này. Đan Chiến cười nói, ân công nói đùa rồi. Rất nhiều người có tiếng đến khiến cho Trác Nhã Lệ hết sức coi trọng. Trác Nhã Lệ đi ra, nhìn thấy mấy chục chiếc xe sang đậu trên đường trước cửa quán, nhìn thấy trước cửa quán toàn là người tại to mặt lón. Trước đây, cô ta chỉ có thể thấy những người này trên TV. Bây giờ toàn bộ lại xuất hiện ở đây là các vị, các ông chủ tới đây là vì. Trác Nhã Lệ cũng coi như là người đã thấy qua việc đời, cũng biết không ít ông chủ, nhưng nhiều ông chủ lớn như vậy cùng tập hợp tại đây, cô ta cũng có chút căng thẳng. Cô ta mở miệng hỏi, nhưng mấy ông chủ lớn này chẳng có ai để ý đến cô ta. Lúc này, một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc trẻ trung, trang điểm đẹp đẽ đi tới. Bố, anh Giang. Đan Thiến nhìn Đan Chiến và Giang Cung Tuấn đang đứng ven đường, nhanh chóng chạy tới, kéo cánh tay Đan Chiến thân thiết, cười rực rỡ. Bố, cảm ơn bố. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, gọi một tiếng ngọt ngào, anh Giang.
Ừm.
Giang Cung Tuấn gật đầu. Lỗ Sâm đi tới. Ông chủ, cậu Giang. Trác Nhã Lệ đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây không phải là người đã tặng quà lúc trước sao? Sao anh ta lại chào hỏi Giang Cung Tuấn? Lúc này, đầu óc cô ta trống rỗng, hoang mang lo sợ. Đan Chiến dặn dò Lỗ Sâm, trước đó, lúc cậu tặng quà không nói rõ ràng, bây giờ nhớ nói rõ là cậu Giang tặng cậu Lâm đấy.
Vâng.
Lỗ Sâm đi về phía Trác Nhã Lệ. Trác Nhã Lệ phản ứng lại, vội vàng chào hỏi, quý khách, mời vào trong, nhanh, mời vào trong. Lỗ Sâm hơi dừng tay, nói, lúc trước tôi tới đưa quà ấy mà, đó là quà cậu Giang tặng cậu Lâm, hả? Trác Nhã Lệ há to miệng. Sững sờ vài giây, cô ta xoay người nhìn Lý Đức sau lưng mình. Lý Đức nói là do hắn ta tặng, vì vậy cô ta mới đặc biệt đưa Lý Đức lên phòng riêng ở tầng 3, cố gắng cảm ơn Lý Đức hết lòng. Lý Đức nhìn thấy tình thế này, cũng bị dọa sợ. Hắn ta chỉ là chủ thầu của một công trường xây dựng, mặc dù cũng có chút tiền, nhưng khi thật sự so với những ông chủ lớn trước mắt này đúng là ít ỏi không đáng kể. Vạn Quân, Trường Sinh, nhà họ Hứa, nhà họ Ngụy, toàn bộ lão làng đều tới cả rồi. Lâm Hoàng Minh ngẩng đầu đỡ ngực đi tới, nhìn Lý Đức đang sững sờ, từng chữ nói, bây giờ anh nói lại lần nữa đi, quà là do anh tặng sao?
Tôi.
Lý Đức há miệng, nhưng lời đã đến bên miệng, lại không thốt ra được. Anh Long ca, anh nói đi chứ. Trác Nhã Lệ sốt ruột sắc khóc. Lâm Hoàng Minh vung tay tát một cái lên mặt Trác Nhã Lệ, nổi giận mắng, đồ hèn, cô cút ngay cho tôi. Bạn bè Trác Nhã Lệ đang ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy. Bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng ông chủ lớn Lý Đức đây tặng quà, không ngờ đúng là do Giang Cung Tuấn tặng thật. Đan Chiến đi tới, nhìn Lâm Hoàng Minh, nói, cậu Lâm, hôm nay là sinh nhật con gái tôi, có thể bao hết quán lẩu của cậu không?
À, có thể, đương nhiên có thể.
Lâm Hoàng Minh thụ sủng nhược kinh, cậu ta chỉ là một người bình thường. Mà Đan Chiến lại là một người cao quý có thể mời đến nhiều người có tiếng như vậy. Người như thế lại gọi cậu ta là cậu Lâm, lúc này cậu ta cảm giác trên mặt có chút vẻ vang. Đan Chiến sai Lỗ Sâm, còn đứng ngây ra đó nữa, còn không mau tiếp đón mọi người vào ngồi nghỉ đi. Lỗ Sâm lập tức đi sắp xếp. Không ít người có máu mặt ở đây bờ tờ đầu liếc nhìn Giang Cung Tuấn, bọn họ đều biết thân phận của Giang Cung Tuấn, chỉ là bọn họ không ngờ tới, Giang Cung Tuấn lại có quan hệ với Đan Chiến, nhưng lần này bọn họ đến chỉ vì mặt mũi của Đan Chiến, cũng không quan tâm, hỏi han chuyện của Giang Cung Tuấn nhiều làm. Những người này cũng lần lượt vào quán Hoàng Minh, em sai rồi. Trác Nhã Lệ là một người khôn khéo. Cô ta biết Lâm Hoàng Minh định nọt được mấy người thai to mặt lớn, cô ta lập tức đến kéo tay Lâm Hoàng Minh, vẻ mặt cầu xin, chồng ơi, anh tha thứ cho em đi. Cô ta đệ thấp giọng, nói nhỏ, em mới mua một bộ quần áo, tối nay về em mặc cho anh xem. Cô ta hiểu rõ đám đàn ông đặc biệt là Lâm Hoàng Minh. Cô ta biết Lâm Hoàng Minh rất nhớ cô ta, cút đi, đồ đĩ. Lâm Hoàng Minh lại vung tay tắt thêm một cái, mảng, Trác Nhã Lệ, tôi chịu đủ rồi, cô cầm hơn 5 tỷ này biến đi, từ hôm nay trở đi, cô và cái nhà hàng này không có quan hệ gì nữa hết. Đan Tiến nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, anh Giang, có chuyện gì vậy?
Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, không có gì, đi thôi, chúng ta vào trong ngồi.
Được.
Đan Chiến vẻ mặt vui mừng. Cô buông cánh tay Đan Chiến, đi tới kéo Giang Cung Tuấn lần này, Đan Chiến mời rất nhiều người. Ngay cả nhà họ Đường cũng đến đây. Chẳng qua là nhà họ Đường cầm thiệp mời của Giang Cung Tuấn tới. Đường Sở Vi cũng ở trong đó. Mấy người Đường Sở Vi vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy Đan Chiến kéo tay Giang Cung Tuấn thân thiết.
Ăn.
Đường Sở Vi thấy cảnh này, như bị sét đánh, lập tức thử người ra tại chỗ. Đường Lăng xuống xe cũng sửng sốt, hỏi, đó, đó không phải là Giang Cung Tuấn sao? Đường Mỹ Oanh đẩy Đường Sở Vi, nói nhỏ, chị Sở Sở, chị còn đứng được ra đó làm gì, còn không mau đi tới đi, anh ta là chồng chị đấy, không thể để người phụ nữ khác cướp được.
Tôi.
Đường Sở Vi muốn nói lại thôi. Cô muốn tới đó. Nhưng nhớ tới thái độ đối với Giang Cung Tuấn lúc trước, cô không có gan. Bên này, Giang Cung Tuấn vỗ vai Lâm Hoàng Minh, nói, tôi tin cậu có thể giải quyết chuyện này.
Ừm, tôi cũng tin anh.
Đan Thiến không biết có chuyện gì, nhưng cô vẫn tươi cười, kéo Giang Cung Tuấn đi vào quán lẩu. Chương 318, trời sinh một đôi. Đan Thiến kéo Giang Cung Tuấn, giống như hai người quen thuộc vậy. Giang Tuấn ở sâu trong lòng là kháng cự. Nhưng nghĩ đến Đan Chiến thay anh tặng lễ lớn như vậy, còn đem toàn bộ nhân vật lớn tham gia bữa tiệc sinh nhật toàn bộ đều kéo đến nhà hàng lẩu nho nhỏ này ăn cơm, điều này đã làm cho danh tiếng của quán lẩu Long Dịch tăng lên. Kể từ đó, quán lẩu không còn lo thiếu khách nữa. Anh cũng ngầm đồng ý cho Đan Thiến kéo mình. Mà Đường Sở Vi cứ như vậy nhìn Giang Cung Tuấn cùng Đan Thiến đi vào quán lẩu. Cô không có can đảm để đi qua. Cô đứng ở đằng xa, hơi chần chờ một lát, sau đó xoay người rời đi. Sở Vi, con làm gì vậy? Hà Diệp Mai kéo tay cô lại. Đường Sở Vi trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nói, con còn đi vào làm gì, để bị anh ấy khinh thường, cười nhạo hay sao? Nha đầu chết tiệt này, bình thường dạy con như thế nào, con chính là vợ cậu ta, hiện tại chồng mình bị người ta cướp, con lại làm rùa rụt đầu, càng vào lúc này, con càng phải lớn tiếng, chủ động đi chào hỏi Đan Thiến, nói là, hôm nay là sinh nhật cô, chồng tôi cho cô mượn dùng một ngày, cái này cũng cần mẹ dạy sao? Hà Diệp Mai vẻ mặt hận sắt không thành thép. Con không thể kéo xuống khuôn mặt này được, người nói ly hôn là con, bây giờ lại đi dỗ dành anh ấy, con không làm được. Đường Sở Vi nhẹ giọng mở miệng. Tại thời điểm này, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là ảm đạm. Với một người mà họ không thích, họ không có cảm giác về sự thừa nhận của người khác. Mà người cô thích, lại là bạn trai của bạn thân mình. Cô hận, hận ông trời vì sao lại đối xử với cô như vậy. Đều nói khổ tận cam lai, nhưng cô chịu khổ 10 năm, nhưng không có được sự hạnh phúc, mà còn phải chịu đựng sự thống khổ lớn hơn. Chị Sở Vi, chị cũng không thể từ bỏ như vậy. Đây chính là 1 tỷ 750 triệu đó, chị không biết 1 tỷ 750 triệu có nghĩa là gì sao. Sở Vi, tương lai của nhà họ Đường tất cả dựa vào con. Người nhà họ Đường không ngừng mở miệng khuyên bảo cô. Nhìn thấy khuôn mặt của những được gọi là người nhà này, Đường Sở Vi chỉ cảm thấy ghê tởm. Từ đầu đến cuối thứ mà những người họ Đường này quan tâm chỉ có tiền. Đường Sở Vi nước mắt chảy dài. Hà Diệp Mai cảm giác giọng nói của mình có hơi nặng nề một chút, giọng điệu cũng trầm lại, khuyên nhủ, Sở Vi, mẹ biết con thích Hắc Long, nhưng mà Hắc Long là người nào con chẳng lẽ không biết sao? Anh ta là chiến thân nước Đoan Hùng, là thần thủ hộ của Đoan Hùng, phụ nữ cả nước đều thích anh ta, con làm sao có thể cùng người khác tranh giành? Hơn nữa con cũng nói, anh ta cùng Hứa Linh ở cùng một chỗ, hiện tại Giang Cung Tuấn lập tức có 1 tỷ 750 triệu, con còn đuổi theo Hắc Long làm gì? 1 tỷ 750 triệu không tốt sao? Nghe mẹ chỉ vì muốn tốt cho con, sẽ không hại con đâu. Đi, vào quán lẩu. Hà Diệp Mai nói, sau đó lôi kéo Đường Sở Vi đi về phía quán lẩu. Đường Sở Vi trong lòng không cam lòng, không muốn bị kéo đi vào. Hôm nay, Đan Chiến đã bao hết toàn bộ. Những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Đại đa số những người này đều là bạn tốt của Trác Nhã Lệ, có rất nhiều người là người nhà cô, cũng có người là khách trước kia của cô khi ngồi trên đài. Còn có mấy bạn là người của Lâm Hoàng Minh. Còn lại là một số bạn cùng lớp của hai người. Những người này bị đuổi ra ngoài, ngay cả một câu oán hận cũng không có. Trước quán lẩu, tập trung không ít người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó không phải là vị bác sĩ thiên tài họ Phương Phương Vĩnh Cánh sao? Cái gì mà bác sĩ thiên tài? Lần này vị bác sĩ thiên tài là Đường Sở Vi, tôi thấy Đường Sở Vi cũng đi vào đó. Tôi còn thấy Diệp Hình, chủ tịch tập đoàn Vạn Quân, trước kia chỉ thấy ở trên TV. Còn có Lâm Hân của dược phẩm Trường Sinh. Nhiều nhân vật lớn như vậy mà đều đến cửa hàng lẩu nho nhỏ này, Trác Nhã Lệ này rốt cuộc quen biết bao nhiêu nhân vật lớn vậy? Không ít người bàn tán sôi nổi. Mà Trác Nhã Lệ lúc này đang đứng ở cửa khổ sở cầu xin, "Hoàng Minh, em sai rồi, cầu xin anh cho em thêm một cơ hội, nể mặt chúng ta cùng giường chung gối, anh tha thứ cho em đi, em sẽ không bao giờ xem thường bạn bè của anh nữa, em sẽ không bao giờ để anh quỷ bàn phím nữa, về sau trong nhà anh nói cái gì sẽ là cái đó, anh bắt em quỷ, em sẽ quỷ." Trác Nhã Lệ biết, Lâm Hoàng Minh bợ đỡ được nhân vật lớn, là nhân vật lớn chân chính. Sau ngày hôm nay, Long Dịch sẽ trở thành một quán lẩu rất nổi tiếng, khách hàng đến không ngừng. Đây là tiền. Cô ta không muốn buông tha nó. Cút. Lâm Hoàng Minh một chút cũng không mềm lòng. Trác Nhã Lệ, sớm đã biết có ngày hôm nay, cần gì lúc trước làm như vậy, tôi muốn cùng cô đoạn tuyệt qua lại. Lâm Hoàng Minh mắng to, liền xoay người đi vào quán lẩu. Một màn này, bị không ít người nhìn thấy. Những người này đều biết, từ nay về sau quán lẩu này đã thuộc về Lâm Hoàng Minh. Anh Hoàng Minh. Một số bạn cùng lớp gió chiều nào theo chiều đó, đều chạy tới định bợ Lâm Hoàng Minh. Cửa hàng lẩu, tầng 3. Trong một gian phòng lộng lẫy xa hoa, có vài người ngồi trong phòng. Đan Chiến,
Giang Cung Tuấn, còn có Đan Thiến.
Thiến nhị, hiện tại hài lòng rồi chứ?
Đan Chiến cười hỏi.
Ừm.
Đan Thiến liên tục gật đầu, nói, đây là một cái sinh nhật cực kỳ có ý nghĩa, bố, cảm ơn bố.
Có thể được con gái cảm ơn, Đan Chiến trong lòng rất vui vẻ.
Cốc cốc cốc. Có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Lỗ Sâm đứng ở một bên mở cửa.
Có hai người đứng ở cửa.
Một người phụ nữ trung niên.
Một cô gái mặc quần áo xinh đẹp, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, đó là Hà Diệp Mai và Đường Sở Vi.
Chào ngài Đan.
Hà Diệp Mai đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười rực rỡ, nói, không ngại nếu chúng tôi vào ngồi cùng chứ.
Sau đó, bà còn lớn tiếng kêu lên, Giang Cung Tuấn, vợ cậu tới rồi. Giang Cung Tuấn đang ngồi ở cửa sổ phòng, anh hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Nghe được tiếng kêu, anh đột nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hà Diệp Mai cùng Đường Sở Vi đứng ở cửa.
Anh nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn Đường Sở Vi, trên mặt mang theo ý cười, Sở Vi, sao em lại tới đây?
Nói xong, anh đã kéo tay Đường Sở Vi, kéo cô đi vào.
Đường Sở Vi vốn định từ chối, nhưng cô vẫn nhìn xuống, tùy ý Giang Cung Tuấn lôi kéo mình Sở Vi, các con nói chuyện đi, mẹ sẽ không đi vào quấy rầy.
Hà Diệp Mai rất biết điều nói.
Bà ta biết thân phận của Đan Chiến, bà không có tư cách đi vào, bà cũng chỉ là dẫn Đường Sở Vi tới trong gian phòng riêng.
Đường Sở Vi ngồi xuống chào chị dâu.
Đan Thiến ngọt ngào kêu một tiếng.
Ừ.
Đường Sở Vi gật đầu, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
Thanh niên các con nói chuyện đi, ta sẽ không làm phiền nữa. Đan Chiến rất hiểu biết đứng lên, nhìn Lỗ Sâm một cái.
Lỗ Sâm biết ý, đi theo Đan Chiến cùng đi ra khỏi phòng.
Đan Thiến nhìn Giang Cung Tuấn ngồi bên cạnh Đường Sở Vi, trên mặt xinh đẹp mang theo ý cười, nói, chị dâu, chị và anh Giang thật sự là trời sinh một đôi, một người xinh đẹp như tiên, một người cái thế vô song, thật sự là anh hùng xứng mỹ nữ.
Thật không?
Đường Sở Vi trong lòng không yên, tùy ý qua loa có lệ.
Đúng vậy.
Đan Thiến nghiêm túc gật đầu.
Đường Sở Vi quá đẹp, đẹp đến mức ngay cả cô là phụ nữ cũng có chút hâm mộ.
Nếu cô là đàn ông, khẳng định cũng sẽ yêu Đường Sở Vi.
Giang Cung Tuấn cảm kích nhìn Đan Thiến một cái, nha đầu này đúng là miệng rất ngọt.
Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, hỏi, Sở Vi, sao em lại tới đây, em không giận anh sao, anh đã nói với em, anh bị hoan, hiện tại cảnh sát đã điều tra rõ ràng, anh đã được tha bổng rồi.
Ừ, Đường Sở Vi trả lời lại một tiếng, nói, em tin tưởng anh bị hoan.
Đường Sở Vi rất có lệ. Cô không quan tâm nhiều về vấn đề này.
Trước khi chuyện này xảy ra, cô một lòng muốn sống với Giang Cung Tuấn, nhưng chính là bởi vì xảy ra chuyện này, Giang Cung Tuấn bị bắt, cô mới biết Hắc Long còn sống.
Hơn nữa Hắc Long còn giúp cô đoạt được danh hiệu bác sĩ thiên tài.
Bây giờ trong đầu cô toàn bộ đều là Hắc Long.
Chương 319, cưỡng hôn.
Thế nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Hứa Linh và Hắc Long ở cùng một chỗ ôm hôn nhau trên ghế sofa, trong lòng Đường Sở Vi có chút không tiếp thu được.
Quay người liếc nhìn Giang Cung Tuấn ở bên cạnh một cái,
khuôn mặt tràn đầy thất vọng.
Nếu chồng cô có được 1/10 sự ưu tú của Hắc Long thì tốt.
Anh Giang, nhìn tuổi của anh cũng không lớn, y thuật của anh là học với ai vậy, còn có võ thuật của anh nữa, là người nào dạy cho anh?
Đan Thiến nằm sấp trên bàn, hai tay chống cằm, ngước mắt nhìn Giang Cung Tuấn.
Toàn thân Giang Cung Tuấn trên dưới đều hấp dẫn lấy cô.
Giang Cung Tuấn cả người đều rất bí ẩn.
Y thuật của anh ấy, võ thuật của anh ấy, những thứ này đều hấp dẫn cô.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, không giải thích nhiều, hiện tại trong mắt anh chỉ có Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đường Sở Vi, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu tản ra từ tóc cô.
Anh không phải là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy bên cạnh Đường Sở Vi, nhưng mà bây giờ tim của anh có chút đập nhanh, mạch máu có chút bành trướng.
Đường Sở Vi không có để ý tới anh.
Cô cùng Đan Thiến nói chuyện, cười nói, "Thiến Nhi, y thuật của anh ấy và võ thuật đều do Hắc Long dạy."
"A?"
Đan Thiến sửng sốt, nghẹn ngào kêu lên.
Cô há miệng muốn nói điều gì đó,
nhưng nghĩ đến, Giang Cung Tuấn vào nhà họ Đường ở rể, vậy mà hiện tại nhà họ Đường còn không biết thân phận của anh.
Cô cũng sẽ không vạch trần điều đó.
"À, thì ra là như vậy."
Một bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra.
Liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy không phải là Hắc Long sao, còn cùng Hắc Long học gì chứ?
Lúc hai người đang nói chuyện,
Giang Cung Tuấn biết rõ tựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho các chuyên gia tình cảm mà anh thuê.
Anh đã kéo tất cả các chuyên gia tình cảm này vào chung một nhóm,
đem tình huống hiện tại của mình và tình cảnh nói lại một lần nữa.
Chẳng bao lâu, đám đông nổ tung,
tất cả các loại tin tức ảo đến.
Giang Cung Tuấn nhanh chóng nhìn lướt qua.
Nhìn thấy những đề nghị này, khóe miệng anh nhếch lên, phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt.
"A, anh làm gì thế?"
Đường Sở Vi bỗng nhiên kinh hãi kêu lên,
bởi vì Giang Cung Tuấn bỗng nhiên nắm lấy tay cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng.
Giang Cung Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, vẻ mặt dịu dàng nói, "Sở Vi, gần đây mới chiếu một bộ phim, buổi tối chúng ta cùng đi xem đi."
"Đúng rồi, chính là cái người tên Thái Khiêm đóng vai chính trong bộ phim Tình Yêu 100%.
Thái Khiêm đã bị vượt qua thời đại phong sát,
nhưng đó là thời gian gần đây.
Bộ phim này được thực hiện trong khi anh ta vẫn còn nổi tiếng.
Đường Sở Vi cũng là fan của Thái Khiêm, cô rất thích các bài hát của Thái Khiêm, bài hát của Thái Khiêm hát ra tiếng nói trong lòng cô.
Đường Sở Vi hơi do dự.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Cung Tuấn thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, nói, "Nếu không chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi."
Cũng được, Đường Sở Vi buổi chiều cũng không có việc gì, liền đáp ứng.
Đan Thiến thì vẻ mặt hâm mộ.
Cô nhìn thấy vẻ mặt Giang Cung Tuấn,
ai có thể nghĩ tới, Hắc Long nổi tiếng khắp thế giới cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Đường Sở Vi có tài đức gì, làm sao có thể được Hắc Long yêu mến như vậy?
Thiến Nhi. Giang Cung Tuấn nhìn Đan Thiến, cười nói, chúc em sinh nhật vui vẻ. Một tiếng chúc mừng sinh nhật, làm cho Đan Thiến cười tươi như hoa nở.
Anh Giang, có thể nhận được lời chúc phúc của anh, cái này so với nhận được bao nhiêu lễ vật còn vui vẻ hơn.
Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Anh Giang.
Giọng nói của Lâm Hoàng Minh truyền đến.
Giang Cung Tuấn kêu lên, vào đi.
Lâm Hoàng Minh đẩy cửa đi vào.
Anh Giang, chị dâu, cô Đan.
Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, chỉ cái ghế bên cạnh, nói, ngồi đi, đúng rồi, chuyện với Trác Nhã Lệ cậu giải quyết sao rồi?
Lâm Hoàng Minh đi tới, ngồi xuống nói, đã nói chuyện rõ ràng, nhưng mà muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy, cô ấy sống chết không chịu, tôi chuẩn bị kiện ra tòa, cưỡng chế ly hôn, đúng rồi, tôi cần thu thập chứng cứ cô ấy ngoại tình, anh Giang, anh có thể giúp tôi không?
Ừm. Giang Cung Tuấn gật đầu. Với mạng lưới tình báo ngầm mà anh nắm trong tay, muốn thu thập chứng cứ ngoại tình của một người quá đơn giản.
Cứ để lại cho tôi, ngày mai tôi có thể sẽ đưa cho cậu chứng cứ ngoại tình của Trác Nhã Lệ.
Lâm Hoàng Minh vẻ mặt cảm kích, đứng lên, chính trọng nói, anh Giang, cảm ơn anh, nếu không có anh, loại thời gian nước thức này, tôi không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa, là anh đã cho tôi cuộc sống mới.
Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, cười nói, Hoàng Minh, lời này của cậu nói rất nghiêm trọng, đều là anh em, không cần phải cảm ơn,
đúng rồi, cậu nói nhà bếp, phục vụ đồ ăn nhanh một chút, sau bữa trưa, tôi còn có chút việc.
Được.
Lâm Hoàng Minh gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, đi phân phó phòng bếp làm đồ ăn. Rất nhanh thức ăn đều được dọn lên.
Giang Cung Tuấn sau khi ăn hết nồi lẩu, cùng Đan Chiến chào hỏi một tiếng, thì lôi kéo Đường Sở Vi rời khỏi quán lẩu Long Dịch. Anh đã đưa Đường Sở Vi đến một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố và mua hai vé xem phim. Vé anh mua là một cặp ghế cho tình nhân. Vị trí nghiêng về phía sau là một chiếc ghế sofa, có thể ngồi hai người.
Bộ phim bắt đầu.
Đường Sở Vi xem rất nồng nhiệt, mà Giang Cung Tuấn thì không yên lòng.
Anh căn bản không có tâm tư xem phim.
Tuy nhiên, anh vẫn theo dõi một số tình tiết tập phim được phát sóng. Ngay khi nam chính thâm tình hôn nữ chính, Giang Cung Tuấn nhân cơ hội này, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Đường Sở Vi vẫn còn đang mơ hồ.
Đường Sở Vi cũng động tình, thân thể nhịn không được tựa vào bả vai Giang Cung Tuấn, dựa vào trong lòng anh Giang Cung Tuấn trong lòng vui vẻ những chuyên gia tình cảm này thực sự rất có bộ dáng, phân tích tâm lý của phụ nữ rất rõ ràng tình huống này đã được phân tích từ lâu. Mà lời khuyên của chuyên gia tình cảm là, nếu thấy Đường Sở Vi cảm xúc có chút kích tình, nhịn không được dựa vào trong ngực, lúc này phải chủ động một chút, bá đạo một chút, trực tiếp cưỡng hôn. Bọn họ đã đưa ra phương án.
Giang Cung Tuấn cũng biết nên làm như thế nào thế nhưng anh lại có chút không đành lòng, anh không đành lòng cứ như vậy cưỡng hôn Đường Sở Vi.
Trong lòng anh đang chiến đấu vài giây sau, anh mới quyết định gờ tờ gao ôm lấy Đường Sở Vi, sau đó hôn lên miệng cô.
Đường Sở Vi đang nghiêm túc xem, đột nhiên miệng bị chặn lại.
Ô ô. Ô n 6 lực giấy rủa, nhưng Giang Cung Tuấn ôm chặt lấy cô, vô luận cô giấy rủa thế nào, cũng không thể thoát ra. Hơn 10 giây sau, tim cô đập nhanh hơn, hô hấp trở nên nặng nề, cả người vô lực dựa vào.
Lòng Giang Cung Thần đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn này, hôn trọn vẹn 3 phút sau, Đường Sở Vi mới đẩy Giang Cung Tuấn ra. Giờ phút này sắc mặt cô đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống, ưu oán nhìn Giang Cung Tuấn một cái, oán trách, muốn chết à?
Giang Cung Tuấn cười hì hì, vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp.
Hừ.
Đường Sở Vi hừ lạnh một tiếng, hơi di chuyển thân thể, cùng Giang Cung Tuấn bảo trì một khoảng cách nhất định. Kế tiếp, Giang Cung Tuấn rất thành thật.
Mục đích của lần xem phim này anh đã đạt được.
Chẳng bao lâu bộ phim đã kết thúc.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi rạp.
Hai, kết cục thật là không hoàn mỹ, nam chính vì nữ chính trả giá nhiều như vậy, cuối cùng nữ chính lại yêu người khác, nữ chính này thật ghê tởm. Nam chính thật sự là mắt mù.
Đường Sở Vi rơi vào nội dung cốt truyện của bộ phim kết thúc, cô vẫn còn chưa thoát ra, liên tục mắng nam chính.
Giang Cung Tuấn cũng biết rõ đại khái nội dung cốt truyện,
cũng cùng Đường Sở Vi thảo luận.
Đúng vậy, nhưng mà, kết cục lưu lại hồi hộp, nam chính tuy rằng đem hai mắt cho nữ chính, trở thành một người mù, nhưng hình ảnh cuối cùng xuất hiện, hiển nhiên là còn phần 2, nam chính ở phần 2 hẳn là sẽ ở cùng một chỗ với nữ chính.
Đường Sở Vi bĩu môi, nói, nếu có người đối xử với em như vậy, em khẳng định sẽ hết lòng với người đó.
Thật không?
Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi.
Đường Sở Vi như nghĩ đến điều gì, lập tức không nói chuyện nữa, bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim.
Chương 320, trở mặt.
Đường Sở Vi chột dạ. Bởi vì Giang Cung Tuấn đối với cô rất tốt, chuyện gì cũng nghe theo cô muốn gì được đó. Nhưng mà cô lại yêu người khác. Chuyện này thuộc về ngoại tình trong hôn nhân. Cô cảm thấy mặt mình rất nóng, túi đầu nhìn về phía trước, không dám nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn đuổi theo cô, giắt tay cô.
Đường Sở Vi vì chột dạ, không phản kháng mặc cho anh cầm tay mình.
Sau đó, hai người vừa rời khỏi rạp chiếu phim.
Một cô bé xinh đẹp tiến về phía họ, trên tay còn cầm ít hoa hồng nhìn Giang Cung Tuấn, anh trai, anh mua một ít hoa tặng chị gái xinh đẹp đi, người đẹp xứng với hoa đẹp nha.
Bao nhiêu?
Giang Cung Tuấn cười hỏi.
Một bó 3.000 ạ.
Được, vậy tôi lấy hết.
Giang Cung Tuấn sờ túi, nhưng anh lại không có thói quen mang theo ví tiền, trong túi trống rỗng.
Anh lúng túng cười một tiếng lại hỏi, tôi có thể quét mã QR không?
Anh trai, có thể. Cô bé cười với Giang Cung Tuấn, lộ ra lá lúm đồng tiền, sau đó lấy ra một mã QR.
Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, anh quét mã 2 lần.
Anh trai, tổng cộng là 9 bó hoa.
Giang Cung Tuấn lại quét trả 270.000 cho cô bé ấy.
Cô bé đưa tất cả hoa cho anh nói, cảm ơn anh, cô bé nói xong liền rời đi.
Giang Cung Tuấn cầm hoa đưa cho Đường Sở Vi, anh cười nói, Sở Vi, tặng em này. Đường Sở Vi nghĩ nghĩ, cô vốn đi không muốn nhưng vẫn đành nhận lấy. Vợ ơi, chúng ta đi dạo ở cửa hàng tổng hợp bên cạnh một chút nhé, thời gian ở bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn chưa tặng em thứ gì, hôm nay dù em thích thứ gì anh cũng mua tặng em hết. Anh. Đường Sở Vi vô Giang Cung Tuấn một cái, chào phúng nói, Giang Cung Tuấn, tiền lương mỗi tháng của anh ít như thế, anh có thể tặng được cho em thứ gì, quần áo xinh đẹp, đồ trang điểm anh mua nổi không? Sở Vi, với anh tiên là vật ngoài thân, anh không thiếu tiền. Gương mặt Giang Cung Tuấn nghiêm nghị nói, trong mắt anh, thiên hạ còn có rất nhiều thứ quý giá hơn tiền. Tình thân, bạn bè, tình yêu, những thứ này tiền mua không nổi. Đường Sở Vi hít sâu một hơi. Giang Cung Tuấn quả thật đã từng không thiếu tiền. Anh có hơn 6.000 tỷ. Nhưng anh không nói gì lại dùng tiền đó mua công ty Vĩnh Nhạc cho cô. Nghĩ tới những chuyện này cô lại có chút cảm động. Vậy được, cô cũng không giễu cợt Giang Cung Tuấn mà khẽ gật đầu. Cô cầm chín đóa hoa tươi ngửi một chút lại không nhịn được nói, hoa thơm lắm. Thấy vẻ mặt cô không quá lạnh lùng, Giang Cung Tuấn cũng rất vui vẻ. Anh kéo cô đi về phía trước. Hai người đi ngang qua một tiệm trang sức. Vợ, chúng ta vào xem một chút đi. Được, Đường Sở Vi khẽ gật đầu. Hai người cùng đi vào. Hoan nghênh quý khách. Ồ, là Đường Sở Vi. Đường Sở Vi vừa đi tới cô liền trở thành tiêu điểm chú ý ở đây. Một nhân viên bán hàng lập tức đi tới, vẻ mặt kích động nói, chào cô Sở Vi, tôi là fan hâm mộ của Hắc Long, cô có thể cho tôi dữ liệu của Hắc Long được không? Tôi muốn kết bạn với anh ấy. Một người vừa lên tiếng liền kéo theo rất nhiều người lại đây. Mọi người cũng hỏi chuyện về Hắc Long. Sở Vi, khi nào cô mới ly hôn với người chồng vô dụng kia rồi kết hôn với Hắc Long? Sở Vi, cô kể một chút về chuyện tình cảm của cô với Hắc Long đi. Một người là anh hùng thiên hạ, một người là mỹ nhân đẹp nhất, hai người quả thực là trời sinh một cặp, hai người ở chung một chỗ sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp. Nghe được mấy câu này, Đường Sở Vi có chút lúng túng, cô vội vàng giải thích, mọi người hiểu lầm rồi, tôi với Hắc Long chỉ là bạn bè, hơn nữa tôi cũng không ly hôn với chồng tôi cũng từng là thuộc hạ của Hắc Long, quan hệ của họ rất tốt. Giang Cung Tuấn đứng bên cạnh nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ. Đường Sở Vi đã không muốn ly hôn với anh nữa. Bây giờ anh chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhất định có thể bắt được trái tim của cô. Đường Sở Vi giải thích xong vội vàng kéo Giang Cung Tuấn đi. Bây giờ danh tiếng của cô quá lớn, dù cô đi tới đâu cũng kéo theo sự chú ý của người khác, mà những người này đều hỏi cô về Hắc Long. Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, mặt Đường Sở Vi đầy vẻ hãy náy, Giang Cung Tuấn, xin lỗi anh, em với Hắc Long không có quan hệ gì đâu, chính là mấy ngày trước anh bị bắt lại, anh ta giúp em trở thành bác sĩ trong Giang Long, hơn nữa anh ta đã có bạn gái anh ta tên là Hứa Linh. Mặc dù Đường Sở Vi đang nói xin lỗi anh, nhưng Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được trên mặt cô mang theo chút mất mát. Anh biết, Đường Sở Vi vẫn nhớ đến Giang Cung Tuấn khác. Tuy nhiên anh cũng không để bụng, bởi vì cô chỉ là đang thích một thân phận khác của anh thôi, cho dù là ngoại tình về tinh thần, thì người đó cũng là anh. Không sao, đi thôi, chúng ta về nhà không đi dạo nữa. Vâng, Đường Sở Vi gật đầu như con gà con mổ thóc thóc vậy. Hai người cùng trở lại nhà họ Đường. Hà Diệp Mai và Đường Bình đã quay về được một lúc lâu rồi. Về nhà, Hà Diệp Mai liền nhiệt tình gọi Giang Cung Tuấn, lại rót trà cho anh. Giang Cung Tuấn cảm thấy mình được yêu thương nhưng mà có hơi sợ. Hà Diệp Mai bưng trà, cầm một chút sau liền nói, Cung Tuấn này, chuyện đan chiến tặng con một nửa tài sản, con giải quyết tới đâu rồi? Dạ. Giang Cung Tuấn ngẩn người. Chuyện này đúng là đan chiến đã nói qua với anh. Tuy vậy anh lại không để trong lòng nên cũng không hỏi đan chiến. Hơn nữa anh lại không thiếu tiền, cho dù đan chiến thực sự đưa cho anh cũng không nhận. Mẹ. Anh gãi đầu, mặt lúng túng nói, đó chỉ là trò đùa của ông đan tặng một nửa tài sản, chuyện này không thể. Mẹ biết đan chiến tài sản có bao? Nhiều không? Tài sản ban đầu của ông ấy đoán chừng 30.000 tỷ, một nửa chính là 15.000 tỷ, số tiền đó không nhỏ, nói đưa liền đưa sao, điều này không thể ạ. Hà Diệp Mai chợt rơi vào trầm mặc. Giang Cung Tuấn, tôi nói với cậu chuyện này, nếu cậu có được một nửa tài sản của đan chiến thì có thể ở bên cạnh con gái của tôi, nếu không vậy thì hai đứa ly hôn đi. Hà Diệp Mai lật mặt trong chớp mắt, tốc độ còn nhanh hơn lật bánh tráng. Bà ta chào đón Giang Cung Tuấn còn không phải vì số tiền này à? Không có số tiền này, Giang Cung Tuấn khác nào một tên bước đi đâu, bà ta không muốn con gái bà bị chậm trễ bởi một tên vô dụng như vậy. Tách ra sớm chút, sau đó theo đuổi Hắc Long, cho dù là theo đuổi không được, bà ta cũng sẽ tìm một tấm chồng có tiền khác cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi biết mẹ cô là kiểu người như thế nào, chẳng qua cô cũng giống bà, nhớ thương số tiền kia của đan chiến. Giang Cung Tuấn, chuyện này đan chiến chính miệng nói, em cũng nghe được, ông ta là một nhân vật lớn sẽ không nói đùa, hay anh đi hỏi một chút xem. Xem thêm. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi một cái, anh vẻ mặt bất đắc dĩ, vợ à, nếu là em, cả đời em phấn đấu kiếm được không ít tiền, em nguyện ý cầm số tiền này tặng một nửa cho một người không có chút quan hệ nào sao? Đường Sở Vi không cam tâm nói, nhưng anh đã cứu con gái ông ta mà, cho dù không được một nửa chỉ cần anh nói thì mấy nghìn tỷ cũng được, hiện tại gia tộc đang là thời điểm thiếu tiền, nhà họ Đường đang đi mượn tiền khắp nơi, hơn nữa em cũng là bác sĩ có tiếng trong Giang Long, cũng có danh tiếng, hiệu thuốc Thế Kỷ cũng cần hoạt động lại lần nữa, nhưng cũng cần tiền mà. Nếu không có tiền, anh nói xem lý tưởng, hoài bão để làm gì? Giang Cung Tuấn cau mày, bất đắc dĩ nói, mấy nghìn tỷ, em nói thật nhẹ nhàng, em xem mấy nghìn tỷ đó là gì hả? Dâm. Hà Diệp Mai vô một cái lên bàn trà mắng Giang Cung Tuấn. Cho dù như thế nào đi nữa, cậu cũng phải lấy được tiền trong tay đan chiến cho tôi, ít nhất là 35 tỷ,
nếu không tôi sẽ không thừa nhận cậu là rể nhà này. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi hỏi, Sở Vi, đây cũng là ý của em đúng không?
Em.
Đường Sở Vi muốn nói lại thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Hà Diệp Mai, cô liền hít sâu một hơi nói, Giang Cung Tuấn, nhà họ Đường mới trải qua một kiếp nạn, không có tiền thì không thể tiếp tục để Vĩnh Nhạc hoạt động tiếp, hơn nữa Thế Kỷ mở cửa cũng phải ngừng, muốn hoạt động lần nữa thì cũng cần có tiền. Nếu như anh không hỏi tiên từ đan chiến, có phải em sẽ ly hôn với anh không? Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm Đường Sở Vi. Anh đang đợi thái độ của cô. Anh không hy vọng tình cảm của mình bị ràng buộc bởi đồng tiền. Chương 321, hết nợ từ đây. Đường Sở Vi do dự trong chốc lát, nói, anh đã cứu con gái của anh ấy, cũng phải lấy chút thù lao chứ, em không muốn dùng chuyện ly hôn để uy hiếp anh, em cảm thấy hai người hợp nhau thì có thể bên nhau, không hợp nhau thì có thể rời đi, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh biết rồi. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Tuy Đường Sở Vi không nói rằng muốn dùng chuyện ly hôn để uy hiếp anh, nhưng những lời cô nói lại rất rõ ràng. Khoảnh khắc này, Giang Cung Tuấn cảm thấy hơi thất vọng. Thất vọng về Đường Gia, thất vọng về Đường Sở Vi. Tính tình của Đường Gia luôn là như thế, bất kể có trải qua chuyện gì thì cũng không thể thay đổi được. Mà ngay từ đầu, Đường Sở Vi đã như bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng bây giờ, cô dần dần trở nên định bợ giống hệt như Đường Gia. Anh đứng dậy, nhìn Đường Sở Vi, nói một cách nghiêm túc, "Đường Sở Vi, anh giúp em lần cuối, em cần bao nhiêu tiền thì nói đi, giúp em lần này xong, những gì anh nợ em coi như hết, còn về chuyện tình cảm, em nói đúng, hợp nhau thì ở bên nhau, không hợp thì có thể rời đi." Khoảng thời gian này, anh đã rất nỗ lực, nhưng dù anh có làm nhiều như thế nào, cũng không thể vào được trái tim em, trong tim em, anh không có bất kỳ vị trí nào cả. Anh cảm thấy, đây không phải là tình yêu. Đường Sở Vi không ngờ, Giang Cung Tuấn sẽ nói những điều này. Những lời của Giang Cung Tuấn, khiến cô thất thần. Bao nhiêu, em nói ra một con số đi. Đường Sở Vi vẫn chưa mở miệng, Hà Diệp Mai đã chen vào, 10 tỷ, Giang Cung Tuấn, tôi nói cho cậu, cậu ít nhất cũng phải đòi đàn chiến 10 tỷ, không có 10 tỷ thì cậu không xong với tôi đâu.
Được.
Giang Cung Tuấn lập tức quay người rời đi. 10 tỷ, trước khi trời tối, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn rời đi. Lúc này, cô cảm thấy mình như vừa mất đi gì đó. Giang Cung Tuấn rời khỏi Đường Gia. Anh đi trên đại lộ phồn hoa. Nhớ lại chuyện 10 năm trước. 10 năm trước, chính Đường Sở Vi đã mạo hiểm tính mạng cứu anh thì anh mới có thể sống tới giờ. Nghĩ đến khoảng thời gian ở bên Đường Sở Vi. Mặc dù ban đầu anh chỉ là báo đáp ân tình, định dùng nửa đời sau để báo đáp Đường Sở Vi, nhưng dù anh làm thế nào, cũng không thể bước vào trái tim Đường Sở Vi. Anh nghĩ rằng anh không còn bận tâm những chuyện này nữa, chỉ cần Đường Sở Vi vui, anh có thể lặng lẽ cho đi, nhưng cho đi bao nhiêu cũng không nhận lại được gì, khiến anh nản lòng phai trí.
Hừ.
Anh hít sâu một hơi. Nếu đã không hợp nhau thì hãy xa nhau đi. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Bạch Tâm. Anh Giang. Tiếng Bạch Tâm truyền đến trong điện thoại. Giang Cung Tuấn dặn dò, chuyển 10 tỷ từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của tôi.
Vâng.
Giang Cung Tuấn gọi điện thoại xong thì liền đi đến bệnh viện quân khu. Vẫn chưa đến bệnh viện quân khu thì tài khoản đã nhận được 10 tỷ rồi. Anh mở app ngân hàng trên điện thoại, chuyển thẳng tiền vào tài khoản Đường Sở Vi. Chuyển khoản xong, gọi điện cho Đường Sở Vi. Anh đã chuyển cho em 10 tỷ rồi, em kiểm tra đi. Dứt lời, anh liền giật máy. Đường Sở Vi mở điện thoại kiểm tra, nhưng lại không thấy tiền được chuyển vào tài khoản. Cô đợi mấy phút liền mới nhận được thông báo chuyển tiền của ngân hàng. Nhìn thấy số dư trong tài khoản, cô lặng người. Sở Vi, nhận được tiền rồi hả? Hà Diệp Mai dướn người qua, nhìn thấy thông báo, nhìn thấy số dư trong tài khoản, bà hết sức kinh ngạc, chợt reo lên, à, đúng thật là 10 tỷ, ha ha. Giàu to rồi, lần này thì giàu to rồi. Đường Bác lại không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng nghe thấy vậy, ông cũng không kìm được mà giỡn người qua. Nhìn thấy đúng thật là 10 tỷ, ông cũng kinh ngạc hết sức. Sao, sao lại nhanh thế được, Giang Cung Tuấn mời đi khỏi một lát, thì đã chuyển 10 tỷ sang, lẽ nào nó thật sự đi tìm đan chiến sao? Quan tâm đến nó làm gì? Hà Diệp Mai cười không ngậm được mồm. Bà chẳng quan tâm Giang Cung Tuấn có đi tìm đan chiến hay không, bà chỉ biết rằng bây giờ đã có 10 tỷ, bà thật sự trở thành một phú bà rồi. Sở Vi, con chuyển 10 tỷ này cho mẹ đi, mẹ giữ 10 tỷ này. Mẹ sẽ lên kế hoạch để sử dụng số tiền này, trước hết chúng ta hãy đi mua một căn biệt thự thật to, sau đó mẹ muốn đi du lịch khắp thế giới. Hà Diệp Mai đã lên kế hoạch rồi.
Không được.
Đường Sở Vi từ chối một cách quyết đoán. Số tiền này thuộc về con, sao lại có thể đưa mẹ giữ được? Đường Sở Vi biết, nếu đưa số tiền này cho Hà Diệp Mai, thì nhất định sẽ không đòi lại được. Bệnh viện quân khu.
Cái gì?
Nô Huy trợn tròn mắt. Anh Giang, không phải chứ, anh chuyển cho Đường Sở Vi của anh 10 tỷ, từ đây hết nợ nần nhau, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Khuôn mặt Giang Cung Tuấn hiện lên sự bất lực, anh và Đường Sở Vi căn bản không hợp nhau, trong lòng cô ấy không hề có anh, cho cô ấy 10 tỷ, cũng coi như trả ơn cho cô ấy một cách triệt để rồi. Nhưng cô ấy yêu Hắc Long, anh chính là Hắc Long, sao anh không tiết lộ thân phận của mình chứ, tiết lộ rồi, hai người vẫn còn cơ hội, còn có thể bên nhau. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Bây giờ anh rất rối. Anh bị chính hai thân phận của mình làm rối bời. Quên đi, qua rồi thì để nó qua đi, từ giờ trở đi, trên thế giới sẽ không còn Hắc Long Giang Cung Tuấn nữa, Hắc Long Giang Cung Tuấn cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Ừm.
Nô Huy thấy cảm động một cách sâu sắc, nói, thật sự không hiểu anh nghĩ gì, chuyện tình cảm ấy, đúng là phức tạp, độc thân vẫn tốt hơn, không có gì ràng buộc, ung dung tự tại,
em quyết định rồi, cả đời này em sẽ không lấy vợ. Không nói những chuyện đau lòng này nữa, vết thương đã đỡ hơn chưa, chúng ta ra ngoài uống rượu đi, không say không về.
Không được. Ngô Huy còn chưa kịp trả lời, Văn Tâm đã ngăn lại. Khuôn mặt Ngô Huy hiện lên sự bất lực, nói, anh Giang, mặc dù bây giờ em có thể xuống giường đi lại rồi, nhưng vết thương vẫn còn hơi nghiêm trọng, e là còn phải tính dưỡng 2 tháng nữa mới có thể hồi phục hẳn được, không đi cùng anh được rồi.
Không sao. Giang Cung Tuấn khẽ khua tay, vậy cậu an âm tĩnh dưỡng đi, mấy hôm nữa tôi lại đến thăm cậu.
Giang Cung Tuấn rời khỏi bệnh viện quân khu. Lúc này, anh cảm thấy thật trống trải, cảm giác như vừa mất đi thừa gái quan trọng. Anh muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự, nhưng lại không có ai cả. Ở Từ Đảng, người thân thiết với anh nhất, biết rõ lần nhau, cũng chỉ có mình Ngô Huy. Nhưng giờ Ngô Huy không đi được. Anh đi trên đường một cách vô định. Nhìn thấy một quán bar. Anh đi vào. Bắt đầu uống. Cùng lúc này, Từ Đăng, tại phòng hội nghị bí mật trong một biệt thự nào đó. Có rất nhiều người tập trung ở đây. Có Hồng Tứ, có Hàn Kim Thần. Những người này đều nhìn một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa một cách đầy tôn kính. Người đàn ông trung niên mặc vest đen, nhìn rất có khí chất, là khí chất của một người có địa vị cao. Một lời nói một hành động cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Ông ta chính là Thiên Tử. Là một trong 5 đại soái của nước Đoan Hùng, thống soái quân đội của kinh thành Xích Diêm. Hàn Kim Minh hỏi, ông chủ, chuyện đại hội y tế bị Hở Cờ Long làm rối tung hết rồi, hay tên Giang Cung Tuấn xuất hiện ở đại hội y tế chính là Hắc Long? Trong tay Thiên Tử có một cốc rượu vang, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nét mặt thờ ơ, nói chính xác, mặc dù các cậu cho hẳn vào rồi, nhưng hắn lại tìm Tiêu Gia Vương, làm một màn treo đầu đè bán thịt chó. Ông chủ, đại hội y tế thất bại rồi, nên làm gì tiếp đây?
Đúng vậy, chưa trừ được Hắc Long, thì kế hoạch của chúng ta không thể nào thực hiện được, nhất định phải trừ khử Hắc Long.
Hàn Kim Minh và Hồng Tứ lần lượt nói. Khuôn mặt Thiên Tử cũng hiện lên sự bất lực.
Giết Hắc Long.
Chuyện này nói thì dễ. Trong phạm vi nước Đoan Hùng, hắn không có cách nào có thể động đến Hắc Long. Bởi vì Hắc Long quá quan trọng, giết hắn, sẽ tạo nên chấn động lớn, nếu như ở trên cha ra, thì hắn cũng không lấp liếm được.
Vẻ mặt Thiên Tử nặng nề.
Hắc Long chỉ có một cách để chết, vậy thì hãy để hắn chết ở chiến trường đi, ngoài ra, những cách khác đều không được.
Chương 322, hy vọng em không hối hận.
Thiên Tử biết rằng, ở Tây Cương rộng lớn này, anh không cách nào giết được Giang Cung Tuấn. Anh cũng không đủ năng lực để đi giết Giang Cung Tuấn. Anh cũng từng nghĩ đến dùng Đường Sở Vi để bức bách Giang Cung Tuấn. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh thấy rõ được Giang Cung Tuấn coi trọng Đường Sở Vi đến mức còn hơn cả tính mạng của mình. Nếu như Đường Sở Vi xảy ra chuyện gì, Giang Cung Tuấn tuyệt đối sẽ phát điên lên.
Hắc Long tức giận, hậu quả vô cùng đáng sợ.
Đáng sợ đến mức anh cũng không cách nào tiếp nhận được. Muốn giết Giang Cung Tuấn chỉ có một con đường duy nhất. Đó chính là khiến cho Giang Cung Tuấn quay về cửa khẩu, khiến cho anh ta chết trên chiến trường. Chỉ là bây giờ cửa khẩu đã yên bình, muốn khiến cho Giang Cung Tuấn trở về, vậy thì phải làm cho các nước nhỏ ở biên giới phát động chiến tranh lần nữa, ép Hắc Long lại lần nữa quay về. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc.
Một âm thanh nhịp nhàng vang lên trong phòng. Một lúc sau, Thiên Tử mở miệng nói, "Khoảng thời gian này an phận một chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ nghĩ cách."
"Vâng."
Mấy người cùng lúc gật đầu. Lúc này, ở nhà họ Đường. Đường Sở Vi không ngờ, Giang Cung Tuấn thật sự chuyển tới 30.000 tỷ đồng. Không phải là 30-60 triệu, cũng không phải là 300 triệu hay 240 triệu, càng không phải là 3 tỷ hay 30 tỷ. Cũng không phải là 3 tỷ hay 6 tỷ, mà đây là 30.000 tỷ đồng. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây là một con số khổng lồ. Người bình thường có phấn đấu 10 kiếp đi chăng nữa cũng không thể nào kiếm ra được số tiền lớn như vậy. Cho dù nhà họ Đường nỗ lực mấy chục năm, tổng tài sản cũng mới có vài nghìn tỷ, cho dù là nhà họ Đường đang trong thời kỳ hưng thịnh đi chăng nữa, cũng chỉ có thể lấy ra 3.000 tỷ đến 6.000 tỷ đồng mà thôi. Cô cảm thấy sửng sốt. Nhớ đến lời Giang Cung Tuấn nói trước đây, cô cảm thấy mình đã vĩnh viễn mất đi Giang Cung Tuấn, nhưng đây không phải là điều cô mong đợi, bỏ được Giang Cung Tuấn, cô liền có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình rồi.
Sở Vi, con định cứ như vậy tiêu số tiền này sao?
Hà Diệp Mai dương mắt nhìn Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi khẽ lắc đầu.
Cô vẫn chưa nghĩ xong.
Con lắc đầu là sao? Con nói đi.
Hà Diệp Mai có chút lo lắng, vội vàng nói, 30.000 tỷ đồng, nhiều như vậy, cho dù con có tiêu xài hoang phí đến cỡ nào thì cả đời này cũng không thể tiêu hết được số tiền lớn này. Thế này đi, con đưa cho mẹ một ít, mẹ giữ giúp con.
Hà Diệp Mai bắt đầu lựa tiền rồi.
Tiền vẫn là nằm trong túi mình là an toàn.
Mẹ, Giang Cung Tuấn bên đó phải làm thế nào?
Đường Sở Vi lúc này đầu óc rất rối rắm, không biết làm thế nào mới tốt.
Cậu ta?
Hà Diệp Mai hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, nói, cậu ta cũng đã đòi đàn chiến những 30.000 tỷ đồng rồi, sau này đàn chiến chắc chắn sẽ không đưa cho cậu ta nữa, giá trị của cậu ta cũng chính là 30.000 tỷ đồng này, mà bây giờ số tiền 30.000 tỷ đồng này đã ở trong thẻ của con rồi, cậu ác cũng hết giá trị lợi dụng rồi, theo mẹ thấy thì, con trực tiếp chia tay, ly hôn với nó đi.
Nhưng, anh ta mới đưa con 30.000 tỷ đồng liền đã ly hôn như vậy. Đây không phải là hơi quá ác rồi không?
Đường Sở Vi cau mày, cô cũng muốn ly hôn, nhưng cảm thấy làm như thế này thì quá bất công với Giang Cung Tuấn.
Cái gì mà ác, Sở Vi, con quá đơn thuần rồi, con xinh đẹp như vậy, bây giờ còn có nhiều tiền như thế, cậu ta sao có thể xứng với con?
Kể từ khi Giang Cung Tuấn bước vào nhà họ Đường, Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn đã không thấy thuận mắt rồi. Cho dù bây giờ đã đưa 30.000 tỷ đồng thì bà vẫn không cảm thấy ưa gì Giang Cung Tuấn. Theo bà thấy thì,
Giang Cung Tuấn chẳng qua là may mắn mới cứu được con gái của Đan Chiến. Mà vận may của Giang Cung Tuấn đều là Đường Sở Vi mang lại, không có con gái bà, Giang Cung Tuấn cũng không thể may mắn như thế, cũng không thể có được 30.000 tỷ đồng này. Bây giờ gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi. Cái này, Đường Sở Vi hơi do dự. Cô suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cứ kéo dài mãi cũng không phải chuyện, ly hôn sớm một chút, sớm được giải thoát. Ly hôn xong, cô cũng có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của mình. Chưa ly hôn, mà cô đi theo đuổi Hắc Long, chuyện này cho dù là chật đứng dây, sâu trong lòng cô cũng thầm trách. Đường Sở Vi trong đầu đấu tranh. Giữa Hắc Long và Giang Cung Tuấn, cô vẫn là chọn Hắc Long. Cho dù là Giang Cung Tuấn có đưa cho cô 30.000 tỷ đồng đi chăng nữa, thì vị trí của Giang Cung Tuấn trong lòng cô cũng vẫn kém xa so với Hắc Long. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Giang Cung Tuấn. Trong một quán bar nào đó, ở thành phố Tử Đặng. Bây giờ là buổi chiều. Quán bar vào buổi chiều khá vắng vẻ. Ngoài nhân viên trong quán ra, cũng chỉ có một vài người khách. Giang Cung Tuấn đã uống không ít. Nhưng càng uống, anh lại càng tỉnh. Lúc này, điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại ở trên bàn lên lướt nhìn một cái, trên màn hình hiển thị là Đường Sở Vi gọi tới. Anh nhận điện thoại. Giang Cung Tuấn, anh đang ở đâu? Điện thoại truyền đến giọng nói của Đường Sở Vi, nhưng giọng điệu cô khá là nhạt, không có cảm xúc gì. Thông qua giọng nói, Giang Cung Tuấn cũng có thể đoán ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào của Đường Sở Vi. Sao, có chuyện gì không? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Em có chuyện cần nói rõ, nói trong điện thoại không tiện, chúng ta gặp nhau nói đi. Được. Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Anh cũng cảm thấy, nếu như đã muốn chia tay, vậy thì cũng cần xử lý các thủ tục liên quan một chút. Anh đang ở đâu, em tới tìm anh. Giang Cung Tuấn cũng không biết đây là quán bar nào, lúc anh đi vào, không nhìn tên quán bar. Anh tắt điện thoại, gửi định vị qua dữ liệu cho cô. Sau khi Đường Sở Vi nhận được định vị của Giang Cung Tuấn, liền lái xe đi. Sau khoảng nửa tiếng, Đường Sở Vi đã có mặt ở quán bar. Cô nhìn thấy trước mặt Giang Cung Tuấn có mấy chục chai bia, mà cả người Giang Cung Tuấn cũng nồng nặc mùi bia rượu. Cô bất giác nhíu mày, nói, anh nhìn anh xem, bộ dạng bây giờ anh thành cái gì giờ ổ. Tuy Giang Cung Tuấn đã uống không ít, nhưng anh lại vô cùng tỉnh táo, không say một chút nào. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Lúc này anh có chút mờ mịt, trong đầu hiện lên cảnh tượng anh bị trói, xung quanh đều là lửa của 10 năm trước. Đừng, đừng sợ, em cứu anh. Giọng nói này dường như vẫn còn trong tâm trí anh. Anh khẽ lắc đầu, bỏ đi những chuyện đã qua. Anh đưa cho Đường Sở Vi 30.000 tỷ đồng, cũng xem như là báo đáp ân tình này rồi. Người đẹp, ngồi xuống uống một ly thấy thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi cười nói. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn đi, đi theo em ra ngoài. Cô cưỡng ép kéo Giang Cung Tuấn đi ra quán bar. Ở ngoài quán bar, Đường Sở Vi nghiêm mặt, nói, nhìn bộ dạng không chút diện vọng nào của anh xem, nếu như anh khá lên một chút, xuất sắc một chút, em cũng sẽ không đến mức này, anh có biết bên ngoài nói anh như thế nào không? Bọn họ nói anh là thằng vô tích sự, một người đàn ông trưởng thành có chân có tay lại đến ở rể nhà họ Đường, ăn cơm nhà họ Đường, uống nước của nhà họ Đường, đến dùng cũng đều là đô của nhà họ Đường, nếu như là thằng đàn ông có chút chí khí, cũng sẽ không vào nhà họ Đường ăn bám. Âm Giang Cung Tuấn cười tự rêu Đường Sở Vị, trước đây cô như thế nào, cô lẽ nào không biết sao, ngoài tôi ra còn ai có thể lấy cô, ngoài tôi ra còn ai có thể đối xử tốt với cô như vậy, vâng lời răm rắp với cô như vậy. Đường Sở Vi cau mày. Ngay lập tức, hít sâu một hơi, những chuyện này, cô không muốn nhớ. Bây giờ cô chỉ biết, cô không có cảm giác gì với Giang Cung Tuấn, trong đầu cô đều là hình bóng của Hắc Long. Cho dù Hắc Long đã có Hứa Linh rồi, cô cũng không quên được Hắc Long. Hai ngày nay cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Cô muốn quên đi Hở Cờ Long, muốn cùng Giang Cung Tuấn trôi qua những ngày tháng bình yên. Nhưng cô không quên được. Cứ hề nghĩ đến phải trải qua cả đời cùng với một người đàn ông mà mình không có cảm giác, cô liền cảm thấy sợ hãi, ý nghĩ chia tay càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là hôm nay, cô cùng với Giang Cung Tuấn đi tới cửa hàng đá quý. Người trong cửa hàng đá quý nhìn thấy cô, đều hỏi những vấn đề liên quan đến Hắc Long. Tuy cô cố gắng giải thích rằng mình với Hắc Long chỉ là quan hệ bạn bè, thậm chí đến bạn bè cũng không phải. Nhưng trong tiềm thức của cô cũng hy vọng điều này là sự thật. Hy vọng giống như mọi người nói, hy vọng cô và Hắc Long thật sự là một cặp trời sinh. Giang Cung Tuấn, chúng ta ly hôn đi. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, nghiêm túc nói, em rất cảm kích thời gian qua anh đã quan tâm, chăm sóc em, nhưng em thật sự không có chút cảm xúc gì với anh, dễ hợp dễ tan, đừng để mọi người làm rối lên được không? Được. Giang Cung Tuấn không chút do dự. Đường Sở Vi, anh đồng ý với em, chỉ hy vọng em sau này không hối hận. Em sẽ không hối hận. Đường Sở Vi chắc chắn nói, em biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì, ở cùng anh, em không hề cảm thấy hạnh phúc, em có quyền được đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Chương 323, Đoan Hùng không còn Hắc Long. Trước khi quay về Tử Đằng, Giang Cung Tuấn đã nói với chính mình, bất kể là chuyện gì anh đều sẽ không làm trái đi ý muốn của Đường Sở Vi. Chỉ cần Đường Sở Vi muốn, bất luận là cái gì anh đều đồng ý. Bây giờ Đường Sở Vi muốn ly hôn, anh cũng không từ chối. Anh cảm thấy những chuyện mình nên làm đều đã làm rồi, ân tình cần báo đáp cũng đều báo đáp rồi. Hai người cùng nhau đi tới cục dân chính, làm xong thủ tục ly hôn. Trước cửa cục dân chính, Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn nói, dễ hợp dễ tan, hy vọng sau này anh có thể tìm được một người phụ nữ hiểu anh, thật lòng yêu anh, còn về 30.000 tỷ anh đưa cho em sẽ chuyển lại cho anh vài trăm tỷ, cũng để nửa đời về sau của anh không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc. Giang Cung Tuấn xua tay, cắt ngang lời Đường Sở Vi.
Không cần, cho em, chính là của em, anh đã nói rồi, anh không coi trọng đến tiền bạc, có rất nhiều thứ mà tiền cũng không thể mua được. Nói xong, Giang Cung Tuấn quay người rời đi. Đường Sở Vi vẫn đứng im, nhìn theo bóng lưng Giang Cung Tuấn rời đi. Cuối cùng ly hôn rồi. Lúc này có một loại cảm giác được giải thoát. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy mình giống như là đã mất đi thứ gì đó quan trọng, sâu trong lòng cô có chút mất mát. Nhưng, cô cũng không nghĩ nhiều. Cứ coi như là mua một món đồ chơi, mang theo bên mình một thời gian, đống nhiên bị mất, cô cũng sẽ có loại cảm giác mất mát này. Cô cũng xoay người, đi ngược lại với phía anh. Giang Cung Tuấn rời đi. Nhưng nước mắt anh lại rơi. 10 năm trong quân đội, núi lao biển lửa, thà đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng, bây giờ nước mắt của anh lại thi nhau trào xuống. Trong những tháng này, anh đã yêu Đường Sở Vi. Anh coi Đường Sở Vi là trung tâm, Đường Sở Vi chính là tất cả của anh. Nhưng khi Đường Sở Vi trở thành tất cả của anh, cô lại rời anh mà đi, anh cũng không cưỡng ép mà lựa chọn buông tay. Tình yêu là gì? Nếu như tình yêu là khoảng cách 100 bước, vậy thì Giang Cung Tuấn anh đã bước 100 bước rồi. Chỉ đợi Đường Sở Vi cô quay người lại mà thôi. Nhưng anh đã bước 100 bước rồi, nhưng Đường Sở Vi không hề quay người lại. Giang Cung Tuấn đau lòng rời đi. Anh cảm thấy mình không có chỗ dung thân trong thành phố rộng lớn này. Anh bất chi bất giấc đi đến tập đoàn Giang Long. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Giang Long, Giang Cung Tuấn thay một bộ quần áo, đeo lên mặt nạ thay đổi diện mạo, trở thành mình của 10 năm trước. "Cậu chủ, có chuyện gì thế?" Tân Sương đứng bên cạnh hỏi. Giang Cung Tuấn trở về liền thay quần áo, đeo mặt nạ, ngồi lên ghế làm việc, một câu cũng không nói. Giang Cung Tuấn nhìn Tân Sương một cái, khẽ lắc đầu, nói, "Không có gì, tôi ngồi yên tĩnh một chút, cô đi ra ngoài đi." "Vâng." Tân Sương gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng, cô đi chưa bao lâu, lại quay trở lại. "Cậu chủ, Đường Sở Vi đến rồi." "Hả?" Giang Cung Tuấn cau mày. Đây là vừa ly hôn liền đến tìm Hắc Long sao? Cô rõ ràng biết Hắc Long và Hứa Linh làm lành rồi, sao vẫn còn đến? Anh hơi sững sờ, rồi mở miệng nói, "Cho cô ấy vào." "Vâng." Tần Sương rời đi, rất nhanh đã đưa Đường Sở Vi đi vào phòng làm việc. Đường Sở Vi đã thay một bộ đồ khác. Chiếc váy cô đang mặc khác với chiếc cô mặc lúc ly hôn, là một chiếc váy sexy, khá hở hang. "Anh Giang." Cô đi đến, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, nói, "Không mời mà đến, anh Giang sẽ không tức giận chứ?" Giang Cung Tuấn nhìn cô, hơi thất thần, mấy giây sau mới phản ứng lại, chỉ lên ghế sofa không xa, "Ngồi đi." Anh cũng đi qua đó, ngồi xuống sofa. "Tân Sương, pha trà." "Vâng." Tân Sương ngay lập tức đi pha trà. Đường Sở Vi sau khi ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, khẽ vuốt những sợi tóc lóa xóa trên vai, nói, "Anh Giang, em đã ly hôn rồi." "Hử?" Giang Cung Tuấn nhìn cô. Anh muốn nhìn xem, Đường Sở Vi rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Cung Tuấn một lúc lâu không nói gì, Đường Sở Vi tiếp tục nói, "Bây giờ em đã độc thân rồi, tuy trước đây em đã từng lấy chứng nhận đăng ký kết hôn với người đàn ông khác, nhưng em vẫn là xử nữ, em không có ngủ chung giường với Giang Cung Tuấn. Cô Đường, tôi có bạn gái rồi, cô ấy là Hứa Linh, là bạn thân của cô nói những lời này với tôi, lẽ nào là muốn khiến tôi phản bội Hứa Linh sao?" Giang Cung Tuấn rêu cợt. Đường Sở Vĩ lại vô cùng nghiêm túc nói, "Em biết, nhưng hai người vẫn còn chưa kết hôn, chỉ cần là chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội, hơn nữa thích anh là quyền của em có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình, còn về anh có thích em hay không, đó là chuyện của anh, em không muốn sau này phải hối hận, nên cho dù bạn gái của anh là Hứa Linh đi chăng nữa, em cũng muốn cạnh tranh." Giang Cung Tuấn cười nhạt. "Tôi sẽ coi như là cô đang nói đùa, cô đi đi, tôi không phải là hạng đàn ông chân trong chân ngoài, tôi đã xác định một người, thì chính là người đó, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay lòng." Giang Cung Tuấn nhìn giống như đang cười rạng rỡ, nhưng trong lòng anh lại đang rỉ máu. "Nhưng, trước đây anh đã hứa với em, chỉ cần em ly hôn, anh liền cưới em." Đường Sở Vi có chút nôn nóng. Cô vội và đứng lên, nói, "Bây giờ em ly hôn rồi, anh lại nói với em, anh không phải là người chân trong chân ngoài, đã không phải, tại sao lúc đầu lại hứa với em?" Giang Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ là báo đáp ơn cứu mạng của cô, khoảng thời gian này, tôi cũng đã giúp cô không ít, những gì tôi nợ cô cũng xem như đã trả sạch, tôi cũng không còn nợ gì cô nữa rồi." Lời này của Giang Cung Tuấn khiến Đường Sở Vi hơi thất thần, những lời này sao có thể giống ý như những gì Giang Cung Tuấn nói như vậy. "Anh Giang, em thật lòng yêu anh, vì anh, em sẵn sàng cho đi tất cả, dù là cơ thể của em kết hôn với Giang Cung Tuấn lâu như thế, em cũng đều không cho anh ta chạm vào mình, bây giờ em bằng lòng trao nó cho anh." Tâm trạng Đường Sở Vi khá kích động. Vừa nói, cô vừa kéo váy mình xuống, để lộ làn da trắng ngần và chiếc áo lót ren màu trắng. Giang Cung Tuấn không có né tránh tầm mắt. Anh ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của Đường Sở Vi. Sau khi Đường Sở Vi cởi sạch liên nhào vào Giang Cung Tuấn, cô nhào vào lòng anh, vừa ôm vừa hôn anh. Giang Cung Tuấn mặt không cảm xúc. Anh thế nào cũng không thể ngờ được, Đường Sở Vi lại yêu sâu đậm Hắc Long như vậy. Anh thật không hiểu, Đường Sở Vi yêu là con người Hắc Long hay là thân phận của Hắc Long. Nhưng, sau khi trải qua những chuyện này, anh lại khác có thể biết, Đường Sở Vi yêu là thân phận của Hờ Cờ Long chứ không phải là con người của Hờ Cờ Long. Anh khẽ đẩy Đường Sở Vi giống như đang phát điên ra, sửa sang lại quần áo bị Đường Sở Vi làm loạn, nhẹ giọng nói, "Cô Đường, mong cô tự trọng một chút, cô là phụ nữ phải biết dè dặt." Đường Sở Vi đã như vậy rồi, nhưng Giang Cung Tuấn Vân còn từ chối cô trong lòng vô cùng thất vọng. Mẹ cô nói với cô, muốn khiến một người đàn ông quyết một lòng với mình thì phải dùng thân thể trói chặt anh ta, nhưng
Hờ Cờ Long không phải là những người đàn ông bình thường kia. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cô đỏ như trái táo đỏ, cô hận không thể tìm cái lô nào chui xuống. Giang Cung Tuấn đứng một bên nhìn Đường Sở Vi đang không biết phải làm sao, anh cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cô, sau đó mới nói, cô đi đi, đừng đến đây nữa, từ nay về sau, nước Đoan Hùng không còn Hờ Cờ Long nữa, thành phố Tử Đảng này cũng không còn tập đoàn Giang Long nữa. Đường Sở Vi sửa sang lại váy của mình. Xin lỗi. Cô cúi thấp đầu xin lỗi, sau đó che miệng chạy ra ngoài khóc. Giang Cung Tuấn không đuổi theo cô. Đường Sở Vi rời đi một lúc lâu, anh mới mở miệng gọi, Tân Nam. Tân Nam đi vào, vẻ mặt tôn kính nói, cậu chủ. Giang Cung Tuấn căn dặn nói, bán tất cả các sản nghiệp dưới tên tập đoàn Giang Long, giải thể tập đoàn Giang Long, từ nay về sau, thành phố Tử Đằng không còn Giang Long nữa. Cái này. Tân Nam sững sỡ. Cậu chủ, tập đoàn Giang Long bây giờ giá trị trên thị trường lên đến 900.000 tỷ đồng, nếu như giải thể bán đi, có thể thu về 180.000 tỷ đồng mà thôi, bằng không, bán đi cổ phần tập đoàn, cho dù giá có thấp thì ít nhất cũng có thể thu về được 600.000 tỷ đồng. Giang Cung Tuấn nhìn Tân Nam một cái, nói từng chữ một, không nghe thấy tôi nói gì à, tôi nói bán đi, giải thể. Vâng. Tân Nam cũng không dám chống lại. Chương 324, sóng to gió lớn. Tin tức mới nhất. Chiều hôm nay, một phóng viên đã quay được cảnh bác sĩ thiên tài thành phố Tử Đằng Đường Sở Vi và con rể nhà họ Đường xuất hiện ở cục dân chính, nghi ngờ là đã ly hôn. Trên mạng truyền nhau rằng, Đường Sở Vi đã làm lành với Hắc Long, sau đó ly hôn với người chồng vô dụng của cô ấy. Dù sự thật ra sao, chúng ta hãy chúc phúc cho Đường Sở Vi và Hắc Long. Mong rằng Đường Sở Vi sẽ đối xử tốt với Hắc Long, đối xử tốt với người anh hùng của chúng ta. Tin tức đầu tiên đã truyền khắp thành phố Tử Đằng. Bây giờ, tin Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn ly hôn đã lan rộng. Ngay sau đó, một tin sốc khác cập đến. Tin tức mới nhất, tập đoàn Giang Long đã bán tất cả tài sản của mình với giá rẻ và tuyên bố giải thể. Như mọi người đều biết, ông chủ đứng sau tập đoàn Giang Long là Hắc Long Giang Cung Tuấn. Tại sao lúc này, Giang Cung Tuấn lại muốn bán tài sản của tập đoàn với giá rẻ và đồng thời tuyên bố giải thể? Tin tức về việc tập đoàn Giang Long giải thể đã lan truyền khắp thành phố Tử Đằng trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì ông chủ tập đoàn Giang Long có thân phận đặc biệt nên việc này đã làm gây sự chú ý của tất cả người dân. Vào lúc này, Giang Cung Tuấn một mình trở lại Nội Kinh Các. Trở lại nơi anh và Đường Sở Vi 10 ngày sớm chiều ở chung với nhau, 10 ngày chữa bệnh cho cô, cũng là 10 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Giang Cung Tuấn ngồi ở trên sofa, ngẩn người nhìn Nội Kinh Các xa hoa như cung điện. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Giang Cung Tuấn nhìn thoáng qua, là Hứa Linh gọi đến. Anh trả lời điện thoại. Giang Cung Tuấn, cậu làm gì vậy? Anh nghe giọng chất vấn của Hứa Linh qua điện thoại. Giang Cung Tuấn lạnh nhạt nói, làm sao vậy? Bây giờ bên ngoài đều lan truyền rằng Đường Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn, còn có tập đoàn Giang Long cũng bị giải thể. Tân Nam đã tham dự cuộc họp báo và thuật lại những lời cậu nói. Nói cái gì mà nước Đại Lan không còn Hắc Long, thành phố Tử Đằng không còn tập đoàn Giang Long? Qua điện thoại, giọng của Hứa Linh có chút lo lắng. Không phải mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp sao? Đang êm đẹp, sao tự nhiên Giang Cung Tuấn lại ly hôn với Đường Sở Sở? Ồ, cậu nói việc này à? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, không hợp thì chia tay. Thời đại này rồi, chia tay, ly hôn không phải là chuyện bình thường sao? Có gì to tát? Giang Cung Tuấn không chút để ý trả lời. Nhưng Hứa Linh biết tình cảm của Giang Cung Tuấn đối với Đường Sở Vi là như thế nào. Người đàn ông quyết một lòng như vậy, đột nhiên rời đi, trong lòng hẳn là cảm thấy khó chịu. Cậu đang ở đâu? Ở nhà ngủ, không nói chuyện phím nữa, yên tâm làm việc đi. Giang Cung Tuấn nói xong liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, thành phố Tử Đằng, trong biệt thự nào đó, Đan Chiến cũng xem tin tức, sau khi biết được chuyện này, trong lòng sửng sốt. Đan Tiến cau mày lẩm bẩm, sao lại thế này? Buổi trưa vẫn còn tốt mà. Tại sao trong một buổi chiều lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Thiến, con có thích Giang Cung Tuấn không? Đan Chiến hỏi. Đan Thiến gật đầu nói, anh ấy là Hắc Long, là tướng quân tài năng bảo vệ nước Đại Lan, con gái nước Đại Lan ai mà không thích? Hắc Long là một tướng quân tài năng, và là nam thần trong trái tim của tất cả phụ nữ. Đan Thiến cũng không ngoại lệ. Thiến, bây giờ Giang Cung Tuấn đã ly hôn, đây là cơ hội của con phải nắm chắc cơ hội này. Ha ha, có Hắc Long là con rể, đây là chuyện rất đáng tự hào. Đan Chiến cười nói, có rất nhiều người thích Hắc Long. Đâu đến lượt của con Đan Tiến tự biết sức mình. Dù sao con cứ tự mình tranh thủ, chuyện của con ba sẽ không nhúng tay vào. Đan Tiến đảo mắt. Giang Cung Tuấn đã ly hôn, đây quả thực là cơ hội của cô. Kinh thành Xích Diễm, phòng trọ nào đó. Ý Lìa Đình Thi nhàm chán ngồi trên ghế sofa. Sau khi trở về từ thành phố Tử Đằng, cô đã không thể tập trung. Trong đầu toàn là hình bóng người đàn ông đã va vào cô, đều là Hắc Long. Cô không thể quên được Hắc Long. Đúng lúc này, cô nhìn thấy bản tin được phát trên TV. Cái gì? Cô hét lên thành tiếng. Đình Thi, có chuyện gì vậy? Y Dì Trung bước ra khỏi phòng làm việc hỏi con gái ba, Hờ Cờ Long ly hôn. Y Dì Đình Thi phấn khích kêu lên, chỉ vào tin tức được phát trên TV, nói, ba xem, tin tức ly hôn của Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn đang được phát sóng, còn có tin tập đoàn Giang Long của Hờ Cờ Long cũng đã giải thể. Đình Thi, quên cậu ta đi, con và cậu ta không giống nhau. Ba Y Đình Thi rơm rớm nước mắt nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, con làm sao có thể quên được. Ba cho con một ít tiền, con muốn mua một vé đi từ đảng, con muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Y Dì Trung bất lực. Nhưng ông cũng không còn cách nào khác, gật đầu nói, được, để bà chuyển cho con. Bây giờ,
bên ngoài hoàn toàn rồi tung lên tất cả đều đang bàn về cuộc ly hôn của Đường Sở Vị, bàn về chuyện của Hờ Cờ Long, đặc biệt là câu thuật lại của Tân Nam, nước Đại Lan không còn Hắc Long, thành phố Tử Đăng không còn tập đoàn Giang Long. Câu này đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Sau khi Giang Cung Tuấn gọi điện cho Mục Ninh nhờ anh ta kiểm tra một số bảng chứng bên ngoài của vợ của Lâm Hoàng Minh Trác Nhã Lệ, liền tắt điện thoại di động, buồn bực trong lòng đêm nay, cả nước Đại Lan đều lan truyền chuyện của Hờ Cờ Long. Đồng thời, một quốc gia nào đó ở biên giới Nam Cương đất nước này được gọi là Quốc Ấn. Quốc Ấn có diện tích tương đối lớn, nhưng còn thua xa Đại Lan Quốc Ấn, trong một văn phòng bí mật. Người đàn ông lãnh đạo Quốc Ấn đang bí mật gặp gỡ một đại tướng từ Đại Lan tiên xuất, cậu đừng làm tôi khó xử, cậu có biết phát động chiến tranh tốn bao nhiêu tiền không? Tí khiu, ông phải hiểu được rằng, hiện tại ông có thể ngồi vào vị trí này, là ai đã âm thầm giúp đỡ, tôi có thể cho ông ngồi lên được, tôi cũng có thể kéo ông xuống. Nhưng, thiên xuất, chuyện này quá khó. Thiên xuất này chính là thiên tử. Là người đứng đầu trong năm vị đại soái của Đại Lan. Chỉ huy quân đội kinh thành xích diễm. Thiên tử hơi dừng tay nói, biên giới Nam Cương có 28 quốc gia. Lần này phát động chiến tranh không chỉ có một mình Quốc Ấn, mà còn có các quốc gia khác. Ông chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. 3 ngày sau, quân đội 28 quốc gia sau khi hạ được quân Lâm Thành, sẽ phát động chiến tranh với Nam Cương. Việc này, thì khiêu nghỉ hoặc. Thiên xuất, cậu tốn nhiều sức lực như vậy để làm gì? Sắc mặt thiên tử trầm xuống nói, tôi muốn để cho một người phải chết. Hắc Long. Đúng. Thiên tử cũng không phủ nhận, nói, có anh ta, tôi ở Đại Lan cũng không làm được gì. Mọi sắp xếp của tôi đều không thể tiến hành. Chỉ khi nào có thể loại bỏ anh ta, tôi mới có thể mạnh dạn triển khai, khống chế toàn cuộc. Ông yên tâm. Chờ tôi xây dựng một quốc gia mới, lập ra quy tắc mới thì ông chính là nguyên lão của thời đại mới. Được rồi. Thì khiu cũng còn cách nào khác. Ông có ngày hôm nay đều do một tay thiên tử nâng đỡ. Ông ta là người vô dụng, nếu không có thiên tử thì làm sao có thể ngồi ở vị trí này. Thiên tử rời đi. Anh ta đã đi đến 28 quốc gia trong một đêm và chỉ tìm người phụ trách từ 28 quốc gia. Đe dọa và dụ dỗ, thuyết phục 28 quốc gia 3 ngày sau sẽ xuất binh. Ở thủ đô 28 quốc gia nhanh chóng tập hợp quân đội của họ. Mỗi nước phái ra 100.000 quân, ước. Tính sẽ tập hợp 3 triệu quân, 3 ngày sau sẽ đến Thiên Sơn Quan phát động tổng tấn công vào Nam Cương. Chương 325, con gái cần phải dè dặt. Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này Giang Cung Tuấn đều không biết, anh cũng không muốn để ý tới. Anh ở trong nội kinh các ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi. Đã rất lâu rồi anh không được ngủ nướng như thế. Chắc là đói nên mới tỉnh. Nếu không phải đói nên mới tỉnh, anh còn có thể ngủ thêm một lúc nữa. Anh mặc quần áo, đi ra ngoài mà không thèm tạo dâu. Vừa bước ra khỏi nội kinh các liền nhìn thấy ngoài cửa có người. Đó là một người phụ nữ có dáng người cao, mặc một chiếc áo màu trắng với một mái tóc đen dài. Chuyện Nam Mỹ. Hà Nhược Loan. Giang Cung Tuấn sửng sốt, bước tới, sao em lại ở đây? Mới sáng sớm Hà Nhược Loan đã đến rồi, cô ấy đã đợi rất lâu rồi. Nghe thấy tiếng động, cô ấy xoay người lại. Bây giờ mọi người đều đang bàn chuyện của anh, em mới biết anh đang ở nội kinh các. Sao vậy, có chuyện gì sao? Anh với chị Sở Vi. Giang Cung Tuấn xua tay, ngắt lời cô ấy, bình tĩnh nói, đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa, không có chuyện gì thì quay về làm việc đi. Giang Cung Tuấn quay lưng rời đi. Hà Nhược Loan đuổi theo nói, anh rể, anh làm gì vậy, chị Sở Vi thích Hắc Long mà Hắc Long chính là anh, chị ấy không hề lừa dối, tại sao anh không cho chị ấy một cơ hội, sao không dùng thân phận Hắc Long để ở bên chị ấy? Không cần thiết nữa rồi. Giang Cung Tuấn thở dài. Hắc Long gì chứ? Một trong năm đại soái gì chứ, những tên này chỉ là hư danh mà thôi. Bỏ qua những tên giả này, anh chính là Giang Cung Tuấn, người mà ở bên cạnh Đường Sở Vi mới chính là con người thật của anh. Đường Sở Sở ngay cả con người thật của anh cũng không chấp nhận nổi, cứ cho như anh dùng thân phận Hắc Long ở bên cạnh Đường Sở Sở, đợi qua một khoảng thời gian, mất đi cảm giác mới mẻ, anh vẫn sẽ biến thành con người thật của anh, đến lúc đó Đường Sở Vi vẫn sẽ rời xa anh. Cho nên, không cần thiết nữa. Báo đáp ơn huệ thì cũng đã báo đáp rồi, không cần thiết phải quấy rầy nhau nữa, cho dù trong lòng có chút không nỡ. Hà Nhược Loan cũng không biết nên khuyên anh như thế nào nữa. Cô ấy biết Giang Cung Tuấn rất yêu Đường Sở Vi, yêu đến tận xương thủy. Bây giờ đột nhiên xa nhau, trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Vậy anh muốn đi đâu? Đi ăn cơm, em bay về làm việc đi, làm tốt công việc của mình đi. Giang Cung Tuấn không nói nhiều, nói một câu rồi đi. Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, lắc đầu trong sự bất lực. Giang Cung Tuấn rời khỏi nội kinh các, lên phố tìm một nhà hàng nào đó, gọi ít đồ. Trong lúc ăn cơm, khách trong nhà hàng đều chỉ tay về phía anh. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn nghe thấy một ít. Những người này đều đang bàn tán về anh, bàn tán về cuộc hôn nhân của anh với Đường Sở Vi. Nghe được những lời này, anh vẫn bình tĩnh trong lúc ăn cơm. Mục Ninh gửi cho anh tin tức, nói đã tìm thấy bằng chứng mà Trác Tiểu Miêu làm chật đường dây, đã gửi cho Lâm Hoàng Minh biết rồi. Sau khi Giang Cung Tuấn gửi lại, sau đó chuyên tâm ăn uống, sau khi ăn no, anh thanh toán rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà hàng thấy một chiếc Rolls Royce đậu trước nhà hàng. Đứng trước xe là một người đàn ông và một người phụ nữ mảnh mai. Đây là Đan Chiến với Đan Tiến. Giang Cung Tuấn đi qua đó, nhìn hai người họ, theo dõi tôi. Đan Chiến nói. Vậy cũng có thể, chỉ cần nghe. Nóng chút thì biết nơi ở của cậu thôi. Đan Thiến đi qua, nắm lấy tay của Giang Cung Tuấn, cười nói, anh Giang, bố con tôi không hề theo dõi anh từng hứa với tôi, muốn giúp tôi chữa bệnh, chữa khỏi bệnh của tôi nên tôi mới đến tìm anh. Bệnh của Đan Thiến Giang Cung Tuấn biết. Nghiêm túc mà nói,
đây không phải là bệnh, đó là một loại thể lực rất đặc biệt. Đây là một loại âm đê ho tinh khiết. Khí âm trong cơ thể quá nhiều, khí dương thì quá ít, dẫn đến mất cân bằng âm dương. Cô ta đã uống các loại thuốc để bổ sung dương khí, như thế mới duy trì cân bằng cho cơ thể, nhưng khi tuổi càng cao thì hệ thống cơ thể cũng dần hoàn thiện, cơ thể tiết ra ngày càng nhiều âm khí, nhưng sự cân bằng này hoàn toàn bị phá vỡ khi cô ta qua đời. Đây là một căn bệnh khó chữa, chỉ có thể uống thuốc để duy trì. Muốn điều trị tận gốc cũng chỉ có Giang Cung Tuấn mới có thể, nhưng cũng rất khó để giải quyết được. Thiên Thiến, bệnh của cô có chút nan giải, như vậy đi, tôi cho cô đơn thuốc điều trị, cô quay về bốc thuốc điều trị cơ thể, uống thuốc theo công thức tôi kê, sống thêm 10 năm sẽ không vấn đề gì, bệnh của cô quay về tôi sẽ nghiên cứu thêm, xem có thể tìm được cách chữa bệnh triệt để không. Đan Thiến con môi, cô ta đến tìm Giang Cung Tuấn cũng không hoàn toàn là vì bệnh của mình. Quan trọng là, bây giờ Giang Cung Tuấn đã ly hôn, cô ta sợ Giang Cung Tuấn đau lòng, đặc biệt đến bên cạnh anh, xem có cơ hội nào chiếm được trái tim anh không. Bố về trước đi, con đi dạo với anh Giang chút. Cô ta nói với Đan Chiến Thiến Thiến, có tiếc không, bố đưa cho con ít, ra ngoài chơi thì cần có tiền, đừng có cái gì cũng để cậu Giang thanh toán, như vậy đi, bố đưa cho con 1 tỷ trước, thấy sao? Mau đi đi, dài dòng vậy vẻ mặt Đan Thiến thể hiện sự khó chịu, mở miệng ra là tiền, phiền chết được. Đan Chiến cười một cách lúng túng. Sau đó lên xe rồi rời đi. Hơn nữa Đan Thiến giữ chặt lấy Giang Cung Tuấn cười nói, anh Giang, anh muốn đi đâu chơi? Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng bỏ tay của Đan Thiến ra nói, nam nữ thụ bất thân, tôi với cô không phải rất thân. Đừng thân mật như vậy, tôi cũng không muốn đi đâu cả, đưa tôi số điện của cô, quay về tôi sẽ gửi cô đơn thuốc, tôi còn có việc không đi cùng cô được. Đan Thiến nhíu môi, anh Giang, đừng lạnh lùng như vậy. Không phải, thật sự có chuyện. Được, được thôi. Vẻ mặt của Đan Thiến thể hiện sự bất lực, cô ta nói số điện thoại của mình ra. Sau khi Giang Cung Tuấn nhớ rồi, gật đầu nói, ừ, tôi nhớ rồi, buổi tối tôi nghiên cứu một chút sau đó sẽ gửi đơn thuốc cho cô. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Đan Thiến chạy theo nói, anh Giang, anh đi đâu, tôi sẽ đi cùng anh. Dù sao tôi cũng không có việc gì, ở thành phố Tử Đằng này tôi không quen ai hết, buồn chán chết mất. Giang Cung Tuấn cũng không biết bản thân nên đi đâu. Trước khi ly hôn với Đường Sở Vi, anh sẽ về nhà họ Đường. Nhưng bây giờ ly hôn xong, anh cảm thấy mình đã mất nhà, không có chốn dung thân. Tôi định đi phố đồ cổ xem chút. Giang Cung Tuấn nghĩ một lúc rồi nói. Nhà anh có một bức tranh gia truyền, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Chỉ là bức tranh này 10 năm trước đã không rõ tung tích. Hơn nữa người nhà họ Tiêu là người duy nhất biết tung tích của bức tranh nhưng ông ta đã chết rồi. Nhưng bây giờ lại không có chút manh mối nào. Đó là chiếc dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của Triều Tử Vương của Nam Cương, cũng không biết ai đã truyền tin tức ra ngoài, những thứ trong dương có thể mở ra những bí mật ẩn trong bức tranh Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Anh ta lấy được thông tin từ mạng lưới tình báo ngầm Quỷ Kiến Sầu, dương áo này đã rơi xuống sông và từng xuất hiện trong cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự trên phố đồ cổ. Khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn luôn quấn quýt bên Đường Sở Vi, nên cũng không hay điều tra. Đúng lúc bây giờ không có việc gì, anh định đi xem. Anh Giang thích phố đồ cổ, tôi cũng thích, anh Giang, tôi đi với anh nhé. Đan Thiến cười nói. Nói xong lại nắm lấy cánh tay Giang Cung Tuấn, cả người dựa vào Giang Cung Tuấn, như muốn hòa vào thành một với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lại một lần nữa bỏ tay Đan Thiến ra. Có rất nhiều người đang nhìn, đừng như vậy, con gái phải biết dè dặt. Đừng trước mặt anh Giang, không cần phải dè dặt. Đan Thiến cười rồi nói. Giang Cung Tuấn cau mặt, mảng, nếu như vậy, cô về trước đi. Nghe vậy, Đan Thiến thành thật, ngoan ngoãn buông tay ra, đứng sang một bên, khéo léo gật đầu một cái, tôi sẽ không cầm tay anh Giang nữa là được mà. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Những cô gái trẻ năm nay, can đảm quá. Trước mặt một người đàn ông mới gặp vài lần đã thân mật như vậy, nếu như gặp nhiều lần không phải muốn lên giường rồi chứ. Chương 326, Thiên Tự số 1. Thành phố Tử Đằng là một di tích văn hóa cổ xưa với một lịch sử lâu dài. Đây từng là thủ đô của 8 triều đại. Phố y học là đặc trưng của Tử Đằng. Ngoài phố y học, còn có phố đồ cổ. Phố đồ cổ cũng rất náo nhiệt, nơi này có hàng trăm cửa hàng đồ cổ, trong đó có không ít cửa hàng trăm năm tuổi. Giang Cung Tuấn và Đan Tiến cùng nhau đi đến phố đồ cổ. Trên đường phố, tất cả đều là những quầy hàng. Trên những quầy hàng này, có không ít đồ cổ tranh chữ. Một số người qua đường ngồi xổm trên mặt đất, lựa chọn cẩn thận vì muốn kiểm lậu. Anh Giang, anh có hiểu đồ cổ không? Đan Tiến đi bên cạnh Giang Cung Tuấn nhìn khung cảnh xung quanh, nhịn không được hỏi. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, không hiểu. Anh vào quân đội 10 năm, thứ anh đối mặt là ngày đêm không ngừng huấn luyện đặc biệt, là vũ khí lạnh như băng, đối với đồ cổ thì anh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đan Tiến cười giải thích, nước trong này rất sâu, để tôi nói cho anh biết điều này, người bán hàng rong trên đường phố này, 99% đều là bán hàng giả, chuyên môn lừa gạt những người ngoài ngành không hiểu. Những hàng tốt chất lượng chân chính thường đều là ở hội đấu giá chứ sẽ không ở những quầy hàng trên đường phố này. Đương nhiên, một vài cửa hàng đồ cổ cũng có không ít thứ tốt. Đan Thiến xuất thân từ một gia đình giàu có, đối với những thứ đồ cổ này thì rất hiểu biết. Cô ta kiên nhẫn giải thích với Giang Cung Tuấn. Bởi vì, cô ta cho rằng Giang Cung Tuấn thích đồ cổ, vì thích đồ cổ nên mới tới nơi này. Nhưng Giang Cung Tuấn vốn không có hứng thú với những thứ này. Anh lắng nghe nhưng không để tâm tới nó. Rất nhanh đã đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiết Tự. Cửa hàng này cũng đã có nhiều năm lịch sử rồi. Nó được coi là một cửa hàng lớn tuổi trên phố đồ cổ. Cửa hàng có 2 tầng trên dưới, mỗi tầng có hơn 500 mét vuông. Giang Cung Tuấn đi vào. Khi vừa bước vào thì một ông già mặc bộ đồ đường trang đi tới chào hỏi. Cậu bạn trẻ, mua cái gì đó,
không phải tôi phóng đại đâu, đồ trong cửa hàng đồ cổ nhà tôi đều là hàng thật cực phẩm cả đấy, bất kể cậu muốn đồ ở triều đại nào thì cậu đều có thể tìm được nó ở chỗ này của tôi. Ông già mặc đường trang này bắt đầu giới thiệu, Giang Cung Tuấn nhìn lướt qua cửa hàng một chút. Bên trong có không ít người chăm chú lựa chọn những món đồ cổ mà mình ưa thích. Anh lại nhìn ông già một lần nữa. Trong số các thông tin tình báo anh nhận được thì chủ sở hữu của cửa hàng này tên là Cô Thanh, khoảng 40 tuổi, rõ ràng ông già này không phải là Cô Thanh. Cô Thanh là người của Thiên Tử Tổng thống Lĩnh Quân Xích Diễm. Mà lúc trước ở mộ cổ Chiêu Tử Vương, tên Truy Hải đã ra tay đánh lén nhóm Bạch Tâm, cướp đi Dương Kho Báu. Tên Truy Hải này cực kỳ nổi tiếng trên đường, thực lực cực mạnh, anh ta cũng là người của Thiên Tử. Trong tình báo cho thấy, Truy Hải mang theo Dương Kho Báu đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử, tìm đến Cô Thanh. Bất kể thứ gì cũng có sao. Giang Cung Tuấn tùy ý nhìn xung quanh, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể nói ra thứ cậu cần, chúng tôi đều có thể giúp cậu tìm được. Thiên Tử số 1 chúng tôi là cửa hàng có nhiều chi nhánh xuyên quốc gia, thực lực cực mạnh. Ông già bắt đầu khoe khoang. Giang Cung Tuấn không chút để ý nói, tôi nghe nói mấy tháng trước, mộ cổ Chiêu Tử Vương ở Nam Cương bị đánh cắp, những món đồ bên trong bị lưu lạc đến thành phố Tử Đằng, cái này ông cũng có thể giúp tôi tìm được chứ? Nghe vậy, ông già sững sờ. Chợt cười nói, không ngờ cậu bạn trẻ còn có được tin tức nhỏ này, mấy ngày trước tôi cũng mới nhận được tin tức này, vậy mà cậu có thể nhanh như vậy đã nhận được tin tức này. Không sai, cổ mộ Chiêu Tử Vương quả thật có không ít thứ. Ông già bắt đầu giới thiệu. Chiêu Tử Vương là một vương gia ngàn năm trước, gia tài giàu có, ông ta thích nhất là thu thập một ít đồ chơi hiếm có. Sau khi ông ta chết, những thứ này đều được chôn cất theo ông ta. Thiên Tử số 1 chúng tôi quả thật thu được một ít đồ khai quật từ mộ cổ của Chiêu Tử Vương, không biết cậu bạn trẻ đây muốn tìm cái gì, chỉ cần cậu có thể nói ra tên, tôi đây đều có thể giúp cậu lấy được. Đan Thiến nhỏ giọng nói, anh Giang, đừng để bị mắc lừa, chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, trong mộ cổ Chiêu Tử Vương vốn không có khai quật được cái gì tốt hết, lời đồn chính là một cái dương rách, hơn nữa còn là một cái dương không cách nào mở ra được. Khu. Vẻ mặt ông già xấu hổ, cười cười, xem ra cô cũng là người trong ngành, ngay cả tin tức này cũng có thể nhận được, nếu đã đều là người trong ngành, vậy tôi cũng không giấu các người nữa. Không sai, quả thật là không có thứ gì tốt được khai quật trong mộ cổ Chiêu Tử Vương, cũng chỉ có một cái dương, mà cái dương này đang ở Thiên Tử số 1 chúng tôi. Giang Cung Tuấn cũng không phân biệt được. Lời nói kia của ông già này rốt cuộc là thật hay là giả? Anh cũng chỉ là đến xem thử. Anh không mong đợi để tìm được cái dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của Chiêu Tử Vương ở đây. Lấy cho tôi xem thử. Cậu bạn trẻ, cái dương này cũng không phải loại bình thường, nó đang được đặt trong két sắt ngân hàng, cậu muốn xem, tôi sẽ đi xin ý kiến của ông chủ nhưng không phải ai cũng có thể xem được. Như vậy đi, cậu cho tôi xin danh tính, như vậy tôi cũng dễ nói với ông chủ hơn. Giang Cung Tuấn còn chưa mở miệng, Đan Thiến đã nói, nhà họ Đan ở phương Bắc, bố tôi là Đan Chiến. Được, tôi ngay lập tức sẽ đi thông báo cho ông chủ, hai vị cứ thong thả xem. Sau khi nói vài câu thì ông già rời đi. Mà Đan Thiến cũng lôi kéo Giang Cung Tuấn lại nói, anh Giang, chúng ta đi xung quanh xem thử đi. Ừm. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu. Ông già rời đi, ông ta đi đến một văn phòng trên tầng 3, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Trong văn phòng truyền đến một giọng nói, ông già đẩy cửa đi vào, vẻ mặt kính trọng nói, ông chủ, có người đến hỏi cái dương khai quật ở mộ cổ của Chiêu Tử Vương rồi. Cuối cùng cũng tới rồi sao, lâu như vậy làm tôi chờ đợi đến mệt mỏi, là Giang Cung Tuấn sao? Trong văn phòng, một người đàn ông trung niên 40 tuổi đang ngồi, nghe được tin này, trên mặt anh ta mang theo vẻ vui mừng nhìn ông già đang đứng bên cạnh. Phải, chính là Giang Cung Tuấn, đi theo còn có con gái của Đan Chiến ở phương bờ cờ. Biết rồi, ông đi xuống trước đi. Vâng. Ông già xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên này chính là ông chủ Cô Thanh của cửa hàng số 1 Thiên Tử này. Anh ta cũng là người của Thiên Tử. Cái dương này sớm đã ở Thiên Tử số 1 rồi. Bọn họ đặc biệt phát ra tin tức chính là vì chờ Giang Cung Tuấn tới lấy cái dương này, nhưng Giang Cung Tuấn lại mãi không tới. Sau khi ông già rời đi, Cô Thanh lấy điện thoại ra và gọi tới một số nào đó. Ông chủ, Giang Cung Tuấn đến cửa hàng rồi, là đến hỏi thăm về cái dương khai quật ở mộ cổ Chiêu Tử Vương kia đưa cho anh ta. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói. Vâng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Cô Thanh liền cúp điện thoại, đồng thời dặn dò người đi đến két sắt ngân hàng để lấy cái dương cổ này. Giờ phút này, Thiên Tử ở một quốc gia ở cửa khẩu Nam Cương xa xôi nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Giang Cung Tuấn à, Giang Cung Tuấn, mẹ nó, tôi thật muốn giết chết anh, nhưng thật chết tiệt lại không thể dế. Thiên Tử rất đau đầu. Giang Cung Tuấn ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ta. Giang Cung Tuấn không chết thì kế hoạch khó có thể tiến hành. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đã đi đến cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử hỏi dương rồi. Trong cái dương này có đồ gì thì anh ta thật sự cũng không biết. Anh ta cũng không có chìa khóa để mở nó ra xem thử. Nhưng anh ta biết, thứ trong cái dương có thể mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Chiêu Tử Vương là người của ngàn năm trước, mà tứ đại gia tộc lại là bốn hạ thần lớn của Chiêu Tử Vương ngàn năm trước. Năm đó, trước khi chết, Chiêu Tử Vương đã để lại bốn bức tranh, nói rằng trong bốn bức tranh che giấu bí mật của thiên đại, chia cho mỗi đại thần bảo quản một bức. Nhưng những bên trong những bức tranh này mang bí mật gì luôn luôn là một bí ẩn. Bao nhiêu năm qua, tứ đại gia tộc vẫn muốn tìm cách phá giải bí mật ẩn giấu trong bản đồ nhưng vẫn không cách nào phá giải được. Cho đến 10 năm trước, một số người đã lật ra các tác phẩm cổ điển được lưu truyền trong gia đình và tìm thấy câu trả lời trong những cuốn cổ điển đó. Muốn mở khóa bí mật của bốn bức tranh, trước hết phải có được một thứ trong mộ cổ của Chiêu Tử Vương. Thứ này có thể mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ.
mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ mới có thể mở khóa bí mật của ba bức tranh còn lại. Về phần phá giải toàn bộ có cái gì thì thiên tử không biết mà người của tứ đại gia tộc cũng không biết. Chương 327, sở thích của Đường Bình. Đường Sở Vi đã chiếm được 10 tỷ từ Giang Cung Tuấn. Cô cũng đã lên kế hoạch cho khoản tiền hàng chục tỷ này. Cô vẫn luôn ghi nhớ công ơn của gia đình mình, bây giờ đã có tiền cô cũng không quên gia đình, cô đưa cho bố mẹ mỗi người 3 tỷ rưỡi. Nhưng ngay khi đưa tiền, Hà Diệp Mai đã lấy đi của 3 tỷ rưỡi của Đường Bình. Sau khi Đường Sở Vi biết, cô cũng khá bất lực. Sau đó bí mật đưa cho Đường Bình 3 tỷ rưỡi để ông ta xài. Đường Bình là một người lương thiện và không có địa vị trong nhà họ Đường, nhưng ông ta là một người có rất nhiều sở thích. Ông ta thích đồ cổ và luôn nghiên cứu về đồ cổ. Bây giờ trên người có chút tiền, ông ta cũng đến phố đồ cổ, muốn xem thử có thể nhặt được đồ dò gì và mua đồ tốt với giá rẻ hay không. Nhưng ông ta đã đi cả một ngày mà vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì tốt. Đi trong phố đồ cổ, ông ta vô tình đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự mà không hề hay biết. Ông ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn tấm biển cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Là người trong nước, là một người vô cùng yêu thích đồ cổ, ông ta biết rất rõ cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự đây là một cửa hàng nổi tiếng và được ngoài nước lan truyền rằng cửa hàng đồ có số 1 Thiên Tự không có độ giả. Nếu như phát hiện những món hàng bạn mua là hàng giả, cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự sẽ bồi thường gấp 10. Trước đây ông ta không dám vào một cửa hàng như vậy, bởi vì mọi thứ trong cửa hàng đều tính theo đơn vị tỷ. Bây giờ ông ta đã giàu, ông ta cũng đã có tự tin, bước vào cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Ngài, ông ta vừa bước vào, liền có một cô gái trẻ trong bộ sườn xám gợi cảm đi tới. Đây là nhân viên bán hàng trong tiệm, chuyên phụ trách chào hàng đồ cổ, lương của họ gắn liền với thành tích của họ, càng bán được nhiều thứ thì hoa hồng càng cao. Cô gái trẻ gợi cảm này khoảng 25-26 tuổi, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, chiếc váy tương đối ngắn, chỉ dài đến đùi, đôi chân dài trắng nõn lộ hoàn toàn ra ngoài. "Ngài, ngài muốn mua cái gì, đồ sứ hay tranh chữ?" Cô gái trẻ bước tới, thân mật kéo Đường Bình. Thân thể Đường Bình run lên. Nếu con hổ cái ở nhà biết chuyện này, ông ta gánh không nổi. Nhưng ông ta đã sớm biết dịch vụ của một cửa hàng lớn như vậy rất tốt. Chỉ cần bước vào cửa hàng thì sẽ có người đẹp đến chào đón nồng nhiệt, một khi giao dịch thành công, thậm chí có thể đưa người đẹp ra ngoài. Tôi sẽ tùy tiện xem một chút. Đường Bình có chút căng thẳng nói lắp. Mời đi lối này, cô gái trẻ dắt Đường Bình đến một khu bán đồ cổ và giới thiệu, khu vực này đều là đồ thời nhà Thanh, giá cả cũng không đắt lắm, từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu. Cô gái trẻ rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn giới thiệu, cô ta biết nguồn gốc của từng món đồ cổ và giá trị của nó. Nhưng Đường Bình không hài lòng lắm. Cuối cùng, cô gái trẻ dẫn Đường Bình lên lầu 2, chỉ vào một khu vực và nói, những thứ ở đây đều là đồ thời nhà Đường, giá cả tương đối đắt, giá trị siêu tầm cực kỳ cao. Cô ta chỉ vào một chiếc đĩa ngọc và giới thiệu, đây là đồ của hoàng tộc thời nhà Đường, đây là chiếc đĩa ngọc tốt nhất, đây là chén đĩa mà vua Lý dùng. Dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng nó vẫn trông như pha lê. Cô gái trẻ tên là Tống An Nhiên, cô ta rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Dọc đường đi, cô ta thấy Đường Bình hầu hết đều nhìn những đồ liên quan đến ngọc, liền giới thiệu đĩa ngọc này. Chiếc đĩa ngọc này một năm trước chỉ có giá hơn 1 tỷ rưỡi, những chia trong một năm đã lên hơn 10 tỷ rưỡi. Giá bây giờ là 13 tỷ 300 triệu, nếu mua chiếc đĩa này về, để một vài năm nữa, giá trị nhất định sẽ tăng lên, đến lúc đó bán lại với giá khoảng tầm 14-17 tỷ không thành vấn đề. Tất nhiên, tất cả mọi thứ trong cửa hàng này đều được nhận bởi các chuyên gia có thẩm quyền, mặt hàng nào cũng có chứng chỉ. Nếu có một thứ là giả thì bồi thường gấp 10. Ngài cứ yên tâm. Tôi có thể xem nó không? Đường Bình nhìn chăm chăm đĩa ngọc bích trong vở tờ trên quầy, ông ta thật sự rất thích đĩa ngọc này. Được. Tống An Nhiên cầm lấy chìa khóa, mở chiếc tủ trong suốt ra và nói, xem đi, tôi nhắc nhở ngài. Cẩn thận một chút, vật này rất có giá trị, nếu làm vỡ sẽ phải bồi thường theo giá cả thị trường. Được, tôi biết rồi. Đường Bình gật đầu. Ông ta nhìn đĩa ngọc và cẩn thận cầm nó lên hoa văn này, cảm giác tay này. Ông ta đã yêu chiếc đĩa ngọc này một cách sâu sắc, ông ta cầm lấy nó, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích. Tuy nhiên, mức giá này quá đắt. Mặc dù Đường Sở Vi đưa cho ông ta 3 tỷ rưỡi, nhưng chiếc đĩa ngọc có giá hơn khoảng 13 tỷ 300 triệu. Ông A thận trọng đặt nó xuống. Nhưng vì quá hồi hộp và quá cẩn thận nên ông ta đã vô tình chạm vào chiếc tủ khiến chiếc đĩa ngọc trên tay ông ta trực tiếp rơi xuống đất vì không cầm chặt cạnh. Ngay lập tức chiếc đĩa ngọc liền vỡ nát, biến thành vô số mảnh ngọc bích vỡ vụn. Chuyện này, Đường Bình đứng sang một bên lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Tống An Nhiên vừa thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, lập tức cau mày nói, "Ngài, tôi đã nhắc nhở ngài cẩn thận, nếu làm vỡ, ngài sẽ phải bồi thường theo giá thị trường." "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Đường Bình liên tục xin lỗi, có ích lợi gì không? Giá là 13 tỷ 300 triệu. Ngài bồi thường đi, nếu không hôm nay đừng hỏng ra khỏi tiệm này. Tống An Nhiên lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Ông chủ, một khách hàng vô tình làm vỡ một chiếc đĩa ngọc thời Đường. Gọi xong, cô ta đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn Đường Bình đang tái nhợt. Đường Bình đầu góc trống rỗng, hoang mang lo sợ, thần sắc ngây ngẩn. Chẳng bao lâu sau, ông chủ cô Thanh liền đến. Đi cùng anh ta có một vài người đàn ông mạnh mẽ. Cô Thanh liếc nhìn Đường Bình rồi thản nhiên nói, thưa ngài, ngài nên biết quy định, nếu làm hư, ngài sẽ phải bồi thường theo giá. Chiếc đĩa ngọc này có từ thời Đường, trị giá 13 tỷ 300 triệu. Tôi cũng không muốn làm khó ngài. Tôi sẽ giảm giá cho ngài, giảm còn 12 tỷ 250 triệu. Ngài đem những mảnh vỡ này về tìm chuyên gia để sửa chữa chúng,
mặc dù không thể đạt được mức giá 12 tỷ 250 triệu nhưng vẫn sẽ có người mua nếu ngài bán với giá 7 tỷ.
Tôi, ông chủ, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi làm sao có đủ tiền?
Không có tiền.
Sắc mặt cô Thanh trầm xuống, lùi về sau vài bước. Vài tên khỏe mạnh phía sau đột ngột bước tới.
Cô Thanh ra lệnh, đánh cho ta, đánh vào.
Phía trước, đúng rồi.
Không nên đánh ở đây.
Kéo xuống dưới lầu, đem ra đường đánh, san tiện nhắc nhở người khác luôn.
Đường Bình bị tên mạnh mẽ lôi ra ngoài.
Ông chủ, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, xin hãy tha tôi.
Đường Bình hét lên.
Ở tầng 1, khu vực tiếp khách. Giang Cung Tuấn đã chờ rất lâu, nhưng chiếc hộp anh muốn vẫn chưa được giao đến. Anh cũng không nổi, dựa vào sofa, lặng lẽ hút một điếu thuốc.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy hai người đàn ông to lớn đang kéo một người đàn ông trung niên từ trên lầu 2 xuống, trực tiếp lôi thẳng ra ngoài. Mà người đàn ông trung niên này vẫn đang cầu xin.
Nhìn thấy người đàn ông này, Giang Cung Tuấn nhíu mày.
Đường Bình sao lại ở đây?
Theo hiểu biết của anh, Đường Bình rất vô dụng, không có địa vị gì trong nhà họ Đường, dù Hà Diệp Mai có nói cái gì, ông ta cũng không dám phản bác.
Một lát, tôi ra ngoài xem một chút.
Giang Cung Tuấn đứng dậy đi ra ngoài.
Đan Tiến vẻ mặt ngờ vực, cũng đi theo ra ngoài.
Ở ngoài,
Đường Bình bị ném xuống đất, bị đấm đá đến nỗi phát ra kêu lên thảm thiết.
Sau khi đánh cho một trận, cô Thành bước tới, dám lên người ông ta, túi đầu xuống nhìn ông A, cửa hàng số 1 Thiên Tự có quy định riêng của cửa hàng số 1 Thiên Tự, ngài làm hỏng đồ, nếu không có tiền trả thì lấy thân đền.
Đây là một chuyện mà mọi người đều biết, nói đi, muốn để lại tay hay chân.
Cảnh tượng này đã khiến cho nhiều người qua đường dừng lại xem đây là ai, tại sao lại dám làm hư đồ của cửa hàng số 1 Thiên Tự.
Không có tiền, mà còn dám tới cửa hàng số 1 Thiên Tự.
Tôi nhớ người lần trước làm hư đồ của cửa hàng số 1 Thiên Tự đã bị tôi cắt đứt hai chân, cả đời phải ngồi xe lăn.
Người qua đường chỉ trỏ và bàn luận rôm rả.
Giang Cung Tuấn đứng một bên nhìn, anh không muốn quan tâm, bởi vì anh đã không còn liên quan đến Đường Sở Vi, sống chết của người nhà họ Đường cũng không liên quan gì đến anh.
Nhưng nhìn thấy mặt mũi của Đường Bình bị đánh sưng, nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin thương xót, anh thật sự chịu không nổi.
Liên bước tới, ngăn lại nói, anh đang làm gì vậy?
Cô Thanh thấy là Giang Cung Tuấn liền lập tức dừng chân lại, nhìn anh cười nói, ông ta làm hư đồ của cửa hàng, nhưng lại không có tiền trả. Theo quý củ,
Đan Thiến biết người này là cha của Đường Sở Vi liền vội vàng đứng lên nói, bao nhiêu tiền, để tôi trả.
Chương 328, Đường Sở Vi ghen tị.
Đan Thiến bước tới, đỡ Đường Bình từ trên mặt đất đứng dậy, thân thiết hỏi han, chú không sao chứ?
Đường Bình bị đánh một trận, mặt mũi bị sưng nghiêm trọng, khóe miệng còn chảy một ít máu.
Ông ta vội vàng lắc đầu nói, không vấn đề gì.
Lúc này, cô Thanh cười nói, nếu cô Đan sẵn sàng bồi thường thay cho ông ta, vậy thì chuyện này coi như giải quyết xong.
Sau đó lập tức nhìn về phía Đường Bình nói, cút đi.
Giang Cung Tuấn.
Đường Bình nhìn về phía Giang Cung Tuấn, muốn nói lại thôi.
Chuyện trọng sinh.
Ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Bởi vì bây giờ Giang Cung Tuấn đã không còn là con rể của ông ta nữa, anh đã ly hôn với Đường Sở Vi rồi.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn về phía Đan Thiến, nói, đưa cái gì mà đưa, cô có nhiều tiền không?
Nhà họ Đường có rất nhiều tiền, cũng không cần mây trăm tỷ đồng này của cô.
Anh Giang, dù sao ông ấy cũng là ba. Đan Thiến mở miệng, nhưng chợt nhớ ra Giang Cung Tuấn đã ly hôn với Đường Sở Vi. Sau đó cô ta cũng không nói gì nữa.
Giang Cung Tuấn nhìn Đường Bình nói, dựa vào phân tình cảm trước đây, tôi đã giúp đỡ ông, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giúp ông trả mấy trăm tỷ này.
Tốt nhất ông nên nhanh chóng gọi Đường Sở Vi, để cô ấy nhanh chóng mang tiền đến đây.
Nói xong, Giang Cung Tuấn xoay người rời đi.
Đan Thiến cũng không nói gì thêm nữa, đi theo phía sau Giang Cung Tuấn, một lần nữa đi vào cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự.
Cô Thanh liếc mắt một cái, nhìn vài người đàn ông cường tráng đang đứng xung quanh mình.
Lập tức mấy người đàn ông cường tráng liền hiểu ý, cưỡng bức kéo Đường Bình vào cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự. Chói ông ta lại, tịch thu điện thoại di động của Đường Bình, từ trong danh bạ điện thoại tìm kiếm số điện thoại của Đường Sở Vi rồi gọi cho cô.
Để cô mang tiền đến chỗ người.
Cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự, khu nghỉ ngơi.
Anh Giang, mặc dù anh đã ly hôn với Đường Sở Vi, nhưng dù sao ông ta cũng từng là ba vợ anh, sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy?
Đan Thiến bĩu môi nói, chỉ là mấy trăm tỷ đồng thôi, đối với tôi mà nói, đó cũng chỉ là một con số.
Giang Cung Tuấn liếc cô ta một cái, nói, tôi đã muốn ra mặt giúp ông ta, để cho ông ta bớt phải chịu khổ, đây cũng coi như là hết tình hết nghĩa rồi.
Tôi biết cô không thiếu tiền, nhưng có tiền cũng không phải để cô dùng tùy tiện như thế.
Giang Cung Tuấn không tình nguyện giải thích.
Anh cũng không biết lúc này tâm tư của mình là như thế nào.
Hai tròng mắt của Đan Thiến đảo qua đảo lại, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Anh Giang, tôi biết rồi, anh muốn nhân cơ hội này để gặp Đường Sở Vi đúng không?
Lúc Đan Thiến nói lời này, trái tim Giang Cung Tuấn run lên một chút.
Nhân cơ hội này để gặp Đường Sở Vi, có đúng như vậy không?
Anh khẽ lắc đầu, anh cũng không biết có phải như vậy không?
Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Cung Tuấn, Đan Thiến biết rằng cô ta đã nói đúng, cô ta cũng không nói nhiều nữa. Ngồi sang một bên nghỉ ngơi.
Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi tờ lằn vs Zombies.
Sau khi Đường Sở Vi nhận được cuộc gọi từ cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự, cô vội vàng chạy tới.
Chưa đầy nửa giờ, cô đã xuất hiện ở cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự.
Vừa bước vào cửa hàng, cô đã nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đan Thiến đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.
Đột nhiên cô cau mày, bước tới gần, hai tay đặt ở trước ngực, lạnh lùng nhìn anh, "Giang Cung Tuấn, sao anh lại ở đây?"
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên,
liền thấy Đường Sở Vi.
Sau khi trở nên giàu có, Đường Sở Vi thay đổi rất nhiều, cả người khoác hàng hiệu và khí chất lời ngời, chẳng khác gì cô chủ của một gia đình giàu có. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, tại sao anh lại không thể ở chỗ này? Đường Sở Vi liếc nhìn Đan Thiến đang ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói, tốc độ thật đúng là rất nhanh. Vừa ly hôn xong đã có thể kết thân ngay với những người phụ nữ khác. Có phải anh sớm đã cùng cô ta ở một chỗ, vì vậy muốn nhanh chóng ly hôn với em hay không? Chị Sở Vi, chị đừng hiểu lầm, thật ra tôi với anh Giang chẳng có quan hệ gì cả. Đan Thiến đứng dậy muốn giải thích. Câm miệng. Đường Sở Vi lạnh lùng quát, tôi đang nói chuyện với Giang Cung Tuấn, cô xen miệng vào làm cái gì? Đường Sở Vi không hề cho Đan Thiến một chút mặt mũi nào. Cho dù cô ta là con gái ruột của Đan Chiến, là cô con gái cảnh vàng lá ngọc của gia đình giàu có, cô cũng không khách sáo chút nào. Cô cũng không biết tại sao mình lại cư xử như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Giang Cung Tuấn ở cùng với những người phụ nữ khác thôi cũng khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Có phải là cô đang ghen tị? Ghen tị Giang Cung Tuấn đối tốt với Đan Tiến hơn mình, hơn nữa còn sắp được thừa kế khối tài sản kết xù của Đan Chiến. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn có chút bất mãn, Đường Sở Vi, cô ấy đã làm gì sai mà khiến cho em phải tức giận như vậy chứ? Hừ, làm sao vậy, anh đau lòng cho cô ta. Em vừa mới nói cô ta có một câu, anh đã nóng lòng muốn đứng lên ra mặt thay cô ta nói chuyện. Đường Sở Vi chế nhạo. Cố tình gây sự, anh cũng lười quan tâm đến em. Giang Cung Tuấn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa đốt, không thèm để ý tới Đường Sở Vi. Đúng lúc này, cô Thanh đưa Đường Bình đi tới. Đường Sở Vi, ba cô đã làm vỡ một chiếc đĩa ngọc thời nhà Đường chỗ chúng tôi, trị giá 13 tỷ 400 triệu đồng. Tôi sẽ giảm giá cho cô, chỉ cần cô đưa ra 12 tỷ đồng thì có thể mang Đường Bình đi. Đường Sở Vi nhìn Đường Bình đang bị mấy tên đàn ông to khỏe trói chặt, hơn nữa còn bị đánh sưng cả mặt, tím cả mắt, trong lòng vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn Giang Cung Tuấn, chỉ trích nói, Giang Cung Tuấn, anh làm cái gì thế hả? Anh ở chỗ này mà lại để ba em bị người khác đánh đến nông nôi đó sao? Đường Sở Vi biết khả năng đánh đấm của Giang Cung Tuấn rất tốt, những tên đàn ông to khỏe này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Bây giờ Giang Cung Tuấn đang ở trong cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự, nhưng ba vợ của anh lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, anh cũng đã ra tay ngăn cản rồi đấy thôi, nếu anh không ra tay thì không biết ông ta còn bị đánh thành cái dạng gì rồi. Anh ra tay ngăn cản. Đường Sở Vi lạnh lùng nói, nếu anh có ra tay ngăn cản, ba em sẽ bị người ta đánh thành cái dạng này sao? Anh cố ý trả thù em đúng không? Trả thù em đã ly hôn với anh. Sở Vi, đừng nói lung tung, thật sự anh ta có giúp ba, nếu không phải anh ta giúp đỡ thì chắc chắn ba đã bị đánh tới chết. Đường Bình lên tiếng giải thích giúp Giang Cung Tuấn. Cô Thanh lạnh lùng nói, Đường Sở Vi, các người có hận thù gì thì đi ra bên ngoài tự giải quyết với nhau đi, tóm lại bây giờ cô có đưa tiền ra hay không? Đường Sở Vi nhìn Đường Bình hỏi, ba, thật sự ba đã làm hỏng món đồ cổ trong cửa hàng sao? Đường Bình giải thích, lúc đó ba nhất thời sơ ý làm vỡ. Đường Sở Vi nhìn cô Thanh, lạnh lùng nói, việc ba tôi làm vỡ đồ của các người, tôi đồng ý bồi thường tiền, nhưng việc các người đánh đập ba tôi tới nông nỗi này thì tính toán thế nào đây? Hả? Cô Thanh nhìn Đường Sở Vi bật cười, nói Đường Sở Vi, cô là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đấy, nhưng mà cô đã đem chuyện này nói ra, vậy thì chúng ta cùng bàn bạc với nhau xem sao. Cái đĩa ngọc này trị giá 13 tỷ 400 triệu đồng, bây giờ tôi chỉ tính cho cô 12 tỷ đồng, hơn 1 tỷ còn lại coi như là tiền thuốc thang, chữa bệnh, cô thấy sao? Anh! Đường Sở Vi tức giận tới mức cả người phát run. Cô Thanh cũng lười nói những lời vô nghĩa với Đường Sở Vi, hơi lùi lại phía sau. Vài tên đàn ông to khỏe bước tới và bao vây. Lấy Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng bị dọa sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi đưa. Đường Sở Vi không cam lòng nhưng vẫn đưa cho anh ta 12 tỷ đồng. Sau đó lôi kéo Đường Bình rời đi. Tuy nhiên, Đường Bình lại hỏi có Thanh về chiếc đĩa ngọc mà ông ta đã làm vỡ và yêu cầu xem giấy chứng nhận của chiếc đĩa. Cứ như vậy, ông ta mang theo một số mảnh ngọc bích bị vỡ và rời đi. Từ đầu đến cuối, Giang Cung Tuấn đều không tỏ thái độ gì sau khi Đường Sở Vi cùng Đường Bình rời đi. Đan Tiến hỏi, anh Giang, trước đây tình cảm của anh và Đường Sở Vi ngọt ngào như vậy, sao bây giờ lại có thể trở nên khác lạ, cứ như là gặp lại kẻ thù không đội trời chung ấy. Ngọt ngào. Giang Cung Tuấn cười tự rêu, nói, từ đầu đến cuối chỉ có tôi một mình tương tư mộng tưởng, chứ trong lòng cô ấy hoàn toàn không có tôi. Nhưng mà Giang Cung Tuấn hơi hơi dừng tay, cắt ngang lời nói của Đan Tiến. Không cần phải nói gì nữa. Được rồi. Lúc này Đan Tiến mới im lặng. Giang Cung Tuấn hét lên một tiếng, ông chủ, đồ mà tôi yêu cầu đã giao tới chưa? Cô Thanh đi tới, ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một điếu xì gà đưa qua, cười nói, cậu chủ Giang, đừng có gấp, đồ anh yêu cầu đang trên đường vận chuyển đến rồi, rất nhanh thôi nó sẽ được đưa tới đây, nhưng tôi cũng nói trước với anh, thùng hàng này là đồ quý vô giá, anh có thể mua nổi hay không đây? Giang Cung Tuấn cầm lấy điếu xì gà mà cô Thanh đưa tới, thản nhiên nói, chỉ cần là đồ vật thật sự được khai quật từ lăng mộ của Lăng Lan Lăng, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự, vẻ mặt Đường Sở Vi chỉ hận rèn sắt không thành thép, và khi nào thì ba mới có thể sống có ích một chút, chẳng lẽ ba muốn sống vô dụng, hèn nhát như vậy cả đời sao? Đường Bình cúi đầu, không nói được câu nào. Đường Sở Vi tức giận tới phát điên lên. Con không còn biết nói gì về ba nữa. Đường Bình nói nhỏ, Sở Vi, chuyện này con đừng nói cho mẹ con biết, nếu để cho bà ấy biết, nhất định sẽ lại mắng ba. Được rồi, con đã biết, con sẽ không nói cái gì cả, bây giờ ba tự mình trở về đi, con còn có chuyện khác. Đường Sở Vi nói xong, xoay người rời đi. Chương 329, mở hộp cổ. Cửa hàng số 1 Thiên Tự,
khu vực nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn chơi trò chơi hoa quả nổi giận, nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện lên bóng dáng của Đường Sở Vi. Có lẽ Đan Tiến nói đúng, anh không cho Đan Tiến hỗ trợ ra tiền để Đường Sở Vi đến, chỉ là vì muốn gặp Đường Sở Vi. Anh vốn có rất nhiều lời muốn nói với Đường Sở Vi, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Sở Vi, anh lại nói không nên lời. Anh cảm thấy không cần thiết. Giờ phút này, sâu trong nội tâm của anh rất mâu thuẫn, rất phức tạp. Đây là một loại cảm giác trước này chưa từng có. Đan Thiến cũng rất biết điều không nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút qua đi. 10 phút sau, một vài người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen đi tới, trong tay một người trong đó xách theo một chiếc giường mật mã màu đen. Ông chủ, đồ mang đến rồi. Ừ. Cô Thanh gật đầu, nhìn Giang Cung Tuấn, nói, cậu chủ Giang, đi lên phòng làm việc trên tầng xem đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy. Mời. Cô Thanh làm một động tác tay xin mời, rồi lập tức đi phía trước dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của cô Thanh, Giang Cung Tuấn và Đan Thiến đi đến một căn phòng làm việc ở tầng 2. Cô Thanh mở dương mật mã màu đen, nhập mật mã vào, chiếc dương mở ra. Trong dương mật mã, đặt một chiếc hộp nhỏ. Đây là một chiếc hộp hình vuông, đường kính chỉ có 10 cm, hiển thị ra một màu đồng cổ, nhìn qua loang lổ vết rỉ sét. Đây chính là chiếc hộp xuất hiện từ trong cổ mộ Chiêu Tử Vương. Cô Thanh lấy chiếc hộp nhỏ màu đồng cổ ra, đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhận lấy. Tuy chiếc hộp này rất nhỏ, nhưng lại tương đối nặng, ước chừng khoảng 2,5 cân. Giang Cung Tuấn xem xét kỹ. Trên chiếc hộp được chạm trổ những nét vẽ thân bí rất chữ nghĩa, hình như là chữ tượng hình, nhưng những chữ viết này có ý nghĩa gì Giang Cung Tuấn lại không biết, anh còn nhìn thấy một lỗ khóa nho nhỏ ở phía trên. Cô Thanh giải thích, chiếc hộp nhỏ này rất thần kỳ, được dùng vật liệu đặc biệt chế tạo mà thành, rất cứng rắn, cho dù là các phương pháp công nghệ cao hiện nay cũng không có cách nào mở ra được, hơn nữa cũng không thể nhìn thấu bên trong rốt cuộc là có đồ vật gì. Giang Cung Tuấn nhìn một lát, đặt lên trên bàn, hỏi, chiếc hộp này có được như thế nào? Cô Thanh cũng không giấu giếm, nói sự thật, khoảng thời gian trước có một đội trộm mộ lẻn vào cổ mộ Chiêu Tử Vương, lấy được chiếc hộp này, nhưng lại có người ra tay cướp đoạt, đoạt mất chiếc hộp này, đến được thành phố Tử Đẳng, trải qua mấy hồi chắc trở mới rơi vào số một thiên tự. Giang Cung Tuấn ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói, ra giá đi. 100 triệu đô la. Cô Thanh trực tiếp mở miệng. Được, thống nhất mua bán. Giang Cung Tuấn cũng không có kẻ mặc cả. 100 triệu đô la đối với người bình thường mà nói là một con số khổng lồ, nhưng đối với anh mà nói lại chẳng coi là cái gì. Anh lấy thẻ Hắc Long ra, thản nhiên nói, quẹt thẻ. Cô Thanh nhận lấy thẻ Hắc Long, trái tim run lên, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, trực tiếp quẹt thẻ. Sau khi trả tiền, Giang Cung Tuấn đặt chiếc hộp nhỏ màu đồng cổ vào trong dương mật mã, xách theo dương mật mã rời đi. Sau khi anh rời đi, cô Thanh mới lấy điện thoại ra, bấm một giấy số. Ông chủ, chiếc dương đã giao cho Giang Cung Tuấn rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói, ừ, biết rồi, còn lại thì không cần anh quan tâm nữa. Vâng. Cô Thanh cúp điện thoại. Bên ngoài cửa hàng số một thiên tự. Trên mặt Đan Tiến mang theo vẻ nghỉ hoặc, hỏi, anh Giang, chiếc hộp nhỏ này rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao anh phải tốn 100 triệu đô la để mua chứ? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, tôi cũng không biết đây là cái gì, trở về rồi hay nói. Giang Cung Tuấn lái xe thẳng về khu biệt thự Cẩm Tú. Khu biệt thự Cẩm Tú, nội kinh các. Phòng khách, Giang Cung Tuấn mở chiếc dương mật mã, lấy chiếc hộp màu đồng cổ ra, lại lấy ra chìa khóa mà Bạch Tâm đưa cho đoạn thời gian trước. Cả ẩm vào trong lỗ khóa. Chìa khóa dễ dàng cắm vào rồi. Khoảnh khắc này, Giang Cung Tuấn cũng trở nên căng thẳng. Trong chiếc hộp màu đồng cổ này rốt cuộc có cái gì? Thứ đồ bên trong thật sự có liên quan tới Hoa Nguyệt Sơn cư đồ sao? Thật sự có thể giải đáp được bí mật che giấu trong Hoa Nguyệt Sơn cư đồ sao? Giang Cung Tuấn ngừng hô hấp. Đan Tiến cũng nhìn chăm chú. Cô ta cũng muốn xem Giang Cung Tuấn tốn 100 triệu đô la mua chiếc hộp rốt cuộc bên trong có cái gì. Đồng thời cô cũng rất tò mò, tại sao trong tay Giang Cung Tuấn lại có thể có chìa khóa mở chiếc hộp. Dưới cái nhìn chăm chú của Đan Tiến, Giang Cung Tuấn khẽ vặn chìa khóa. Rắc. Mở lờ thanh sắc nét thanh thúy, vang dội. Trong nháy mắt, chiếc hộp màu đồng cổ mở ra. Giang Cung Tuấn gắt gao nhìn chăm chú chiếc hộp. Trong hộp đặt một cuốn sách cổ được xếp gọn gàng. Giang Cung Tuấn thật cẩn thận lấy ra. Cuốn sách cổ này dùng vật liệu đặc biệt chế tạo ra, cầm ở trong tay nặng trịch, hơn nữa bảo vệ cực kỳ nguyên vẹn. Giang Cung Tuấn mở ra, bày ở trên bàn. Cuốn sách cổ được gấp xếp cẩn thận, mở ra lại rất lớn, đường kính lên tới 1 mét. Đây là cái gì? Sau khi Đan Tiến nhìn thấy thứ trên cuốn sách cổ, nháy mắt nghỉ hoặc, thắc mắc hỏi, bức tranh kinh mạch huyệt đạo sao? Giang Cung Tuấn cũng cẩn thận quan sát. Trên cuốn sách cổ vẽ 18 người nhỏ. Trên mỗi người nhỏ đều đánh dấu một vài điểm nhỏ và nét vẽ màu đỏ. Giang Cung Tuấn học y y, đối với kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người anh hiểu rất rõ. Anh liếc mắt một cái thì đã có thể nhìn ra được, những đánh dấu này là huyệt đạo và kinh mạch của cơ thể người. Anh bước cằm, nghỉ hoặc nói thầm, đây không phải là đánh dấu của bức tranh kinh mạch huyệt đạo đơn giản đúng không? Cái này có quan hệ gì với Hoa Nguyệt Sơn cư đồ? Giang Cung Tuấn nhìn hiểu bức tranh những huyệt đạo kinh mạch này, rất bình thường, không có bất kỳ cờ hở kỳ lạ nào, thậm chí một số chỗ còn đi ngược lại với lý thuyết bình thường của y học. Dùng cái này trong điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền cũng nói không thông, có xung đột với y thuật anh học được trước kia. Đây là tin tức do ai thả ra, đồ trong hộp cổ này có thể giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn không thể tưởng tượng nổi. Anh Giang, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ trong miệng anh là bức tranh báu vật Hoa Nguyệt Sơn cư đồ đã lưu truyền nghìn năm, bây giờ trên thị trường có trị giá 180 triệu đô la sao? Ừ. An Tiến nghi ngờ hỏi. Giang Cung Tuấn gật đầu, anh thu cuốn sách cổ này lại, gấp gọn gàng,
đặt lại vào trong hộp, khóa hộp, đặt vào trong tủ bảo hiểm của nội kinh các. Anh đã có được chiếc hộp khai quật từ Chiêu Tử Vương. Đồ bên trong anh cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng anh không có cách nào tưởng tượng đồ vật này có thế có quan hệ gì với Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Muốn giải được bí mật này thì đầu tiên nhất định phải điều tra được tin tức này rốt cuộc do ai truyền ra còn có, phải tìm được Hoa Nguyệt Sơn cư đồ thật sự.